Không cho phép nói bậy, Vạn Liễu Nhi là cái loại này chỉ có thể xa xem, không thể vấy bẩn nữ nhân. Lục Nhân Giáp trừng mắt mắt nhỏ đối Kiếm Tinh Vũ nói ra. Kiếm Tinh Vũ khoát tay áo, ý bảo mình nói sai lời nói, liền phối hợp uống lên trà đến. Trong đám người thỉnh thoảng có người la lên Vạn Liễu Nhi danh tự, hơn nữa còn có một chút người đang la lên Vạn Liễu Nhi đồng thời còn kèm theo làm cho người buồn nôn tiếng cười. Tiếng cười kia trong tràn đầy trêu tức cùng chọc ghẹo. Những người này càng như vậy, Lục Nhân Giáp sắc mặt lại càng là khó coi. Kiếm Tinh Vũ chứng kiến những thứ này chỉ có thể trong nội tâm cảm thán bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đi đến trên đài, đang mặc lăng la cầm đoạn, mặt mũi tràn đầy ánh dầu, trên tay đeo đầy các loại giới chỉ vòng tay, vừa nhìn chính là ăn ngon, trôi qua tốt chủ. Nữ nhân này cười ha hả mà nhìn người ở dưới đài, cao giọng nói ra, các vị khách quý an tâm một chút chớ vội, ta là cái này Ngọc Xuân Đường trưởng quầy Ngọc Như Ý, ta biết rõ tối nay các vị đến vậy mục đích. Vạn Liễu Nhi cô nương là thiên hạ này đệ nhất danh viện, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tài sắc đều tốt, các vị tự nhiên là mộ danh mà đến. Bất quá Vạn Liễu Nhi cô nương đường xá mệt mỏi, giờ phút này mới vừa vặn nghỉ ngơi thỏa đáng, chúng ta sau đó liền mời Vạn Liễu Nhi cô nương cùng với các vị gặp mặt. Lúc này, trước cho phép ta cùng các vị nói một chút quý củ, Vạn Liễu Nhi cô nương trong chốc lát sẽ cùng các vị cộng ẩm mấy chén, rồi sau đó phàm là nguyện ý ra giá 1 vạn lượng bạc khách quý, thì có cơ hội lên lầu 2. Do Vạn Liễu Nhi cô nương tự mình mời rượu. Nếu như có người ra giá hoàng kim vạn lượng mà nói, vậy có thể đến Vạn Liễu Nhi cô nương khuê trong một tự, về phần có thể hay không đạt được Vạn Liễu Nhi cô nương tâm hồn thiếu nữ, vậy muốn xem các vị bản lãnh của mình rồi. 1 vạn lượng hoàng kim. Tiền này cũng kiếm được quá dễ dàng a. Khách nhân trong có người bất mãn la lên. Mẹ kiếp, cô nàng này là vàng làm không thành, muốn nhiều tiền như vậy. Một cái thô kệch tròm râu dài quát. Ha ha sáu. Nghe nói như thế, người phía dưới cười thành một mảnh. Lại nhìn giờ phút này Lục Nhân Giáp sắc mặt, chỉ thấy hắn nghiêng đầu con mắt gắt gao chằm chằm vào vừa rồi nói năng lô mãng chính là cái kia tròm râu dài, lạnh như băng sát ý theo trong mắt bắn ra. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng là tất cả im lặng, chẳng lẽ cái này Vạn Liễu Nhi nói cho cùng là một kỹ nữ phải không? Lục Nhân Giáp quay đầu, hung hăng mà uống một ngụm trà, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Kiếm Tinh Vũ, nói ra, ta biết rõ ngươi đang nhớ cái gì. Vạn Liễu Nhi cũng không phải là như ngươi nghĩ, nàng là cái loại này băng thanh ngọc khiết nữ tử, thực sự không phải là rơi vào hồng trần những nữ nhân kia có thể đánh đồng. Kiếm Tinh Vũ nhếch miệng, không nói gì. Trong nội tâm thầm nghĩ quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, muốn cái này Lục Nhân Giáp làm người bất cần đời, đối chuyện gì đều như vậy để được khai mở, hôm nay đối cái này Vạn Liễu Nhi nhưng là sách cũng không có thể sách, quả nhiên là thật là tức cười. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ đến muốn xem. Cái này Vạn Liễu Nhi đến tột cùng là nhân vật dạng gì? 12. Được cuốn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 40, Trịnh gia tam gia. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp liền ngồi ở trong góc, có một câu không có một câu trò chuyện. Vạn Liễu Nhi cô nương ra đến rồi. Chỉ nghe một tiếng hô to, nguyên bản huyên náo phòng lớn thoáng cái an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía sân khấu phía sau nơi thang lầu. Nhất là Lục Nhân Giáp, quăng đi qua ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ kích động vô cùng. Mà cũng có một số người, tại tìm đến phía trên bậc thang bóng người xinh đẹp kia trong ánh mắt chớp động lên một tia dâm nghiệm. Chỉ thấy nơi thang lầu chậm rãi hiện ra một cái nổi bật thân ảnh, màu vàng nhạt váy dài bó sắt đem toàn bộ người lồi lõm linh lung dáng người chặt chẽ bao bọc, nổi bật đường cong liếc mắt nhìn không sót, một bộ màu đen tóc dài trực tiếp rủ xuống tới kia như cảnh liễu giống như tự do lay động bên hông. Trắng tinh như ngọc trên mặt, lộ ra điểm điểm đỏ ửng, càng lộ vẻ kiều mị. Một đôi mày liễu dưới, một đôi ngập nước mắt hạnh lộ ra khác thường mị hoặc. Khéo léo mà cao thẳng cái mũi, mắt sáng răng trắng, giống như thiên nhân. Răng đều hạt bắp, mặt tựa phụ dung. Gót sen chậm rãi gõ nhẹ, như hành lá giống như ung tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng đỡ tại kia trên lan can, thật sự coi ứng câu kia nhã nhặn lúc như kiều hoa chiếu nước, hành động chỗ tựa như liễu rủ theo gió. Chỉ bất quá, lại nhiều một tia vũ mị, một tia phong tình, thật sự coi là hại nước hại dân, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc. Ngay cả Kiếm Tinh Vũ cũng không khỏi có chút nhìn ngây người, trong miệng lẩm bẩm nói ra: thật không hổ là thiên hạ đệ nhất danh viện. Có trong mắt ít người lộ ra dâm quang, nhìn chằm chằm Vạn Liễu Nhi kia bộ ngực cao vút, hận không thể chảy ra nước bọt. Bị nhiều như vậy nam nhân tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm, Vạn Liễu Nhi chẳng những không có một điểm luống cuống, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thong dong hào phóng từ thang lầu đi xuống, chậm rãi ngồi vào trên bàn kia sớm đã chuẩn bị tốt trên ghế. Vạn Liễu Nhi cô nương thật là làm cho chúng ta cái này đợi chờ mòn mỏi a. Vạn Liễu Nhi cô nương quả thật là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc a. Loại này thanh âm càng là nối liền không dứt, mà Vạn Liễu Nhi chỉ là cười nhìn lấy đám người không nói lời nào. Ánh mắt vờn quanh phòng lớn, khi nhìn đến nơi hẻo lánh lục nhân giáp cùng kiếm tinh vũ thời điểm không khỏi dừng lại một chút. Tiếp lấy lại rời đi. Lục nhân giáp thấy được vừa rồi Vạn Liễu Nhi ánh mắt, có chút kích động hướng về phía kiếm tinh vũ nói, thấy không, nàng nhìn ta. Nhìn ta. Nói rõ nàng nhớ kỹ ta, đối ta có ấn tượng. Kiếm tinh vũ thực sự không hiểu rõ vì cái gì cái này lục nhân giáp như thế si mê với Vạn Liễu Nhi, chỉ là không muốn phiền hăng hái của hắn, thế là gật đầu cười. Đợi trong đám người thanh âm nhỏ dần, Vạn Liễu Nhi bưng chén rượu lên, cười lấy nói ra, các vị có thể tới đây, là tiểu nữ tử lớn lao vinh hạnh đặc biệt, để chư vị đợi lâu, là tiểu nữ tử không phải. Tiểu nữ tử trước kính các vị một chén. Dứt lời, Vạn Liễu Nhi hơi ngửa đầu, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vạn Liễu Nhi cô nương quả nhiên hào sảng. Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, chỉ thấy vừa rồi cái kia nói năng lộ mãng dâu quay nón bưng rượu đi đến phía trước. Trên đường còn ngạnh sinh sinh đụng ngã lăn mấy người, bị đụng người bất mãn nhìn về phía người dâu quay nón này, có thể xem xét người dâu quay nón này nhanh nhẹn dũng mãnh thể trạng cùng bên hông mang theo cây đại đao kia, đến miệng bên cạnh bất mãn lại sinh sinh địa nuốt trở vào. Vạn Liễu Nhi nhìn thấy người dâu quay nón này, chỉ là cười cười, nói ra, cảm ơn vị này anh hùng quá khen. Tiểu nữ tử không dám nhận. Dâu quay nón vung tay lên, một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương không cần nói như vậy, đã sớm nghe nói thiên hạ đệ nhất danh viện Vạn Liễu Nhi là Khuynh Quốc Khuynh Thành, đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp mặt quả là thế, tại hạ Thành Lạc Dương Trịnh Kim Hùng, không biết cô nương có nghe hay không qua. Ha ha, Thành Lạc Dương Trịnh gia thế nhưng là trên giang hồ nổi tiếng tồn tại, mà ngươi Trịnh Tam gia lại là Trịnh gia nhân vật hết sức quan trọng, tiểu nữ tử đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vạn Liễu Nhi trầm giai nói, cái này Trịnh gia là giống như năm đó Mạc Thành Triệu gia giống nhau, trong Thành Lạc Dương đại gia tộc, có thế lực không nhỏ. Năm đó Thành Lạc Dương bởi vì cách Kiếm Vũ Lâu rất gần, cho nên coi là Kiếm Vũ Lâu phạm vi thế lực. Mà Kiếm Vũ Lâu hủy diệt sau đó, nguyên bản trong thành hai cái đại gia tộc, Trịnh gia cùng Chu gia liền nhờ vào đó quật khởi, Chu gia liền là Kiếm Tinh Vũ bọn họ hỗ trợ vận chuyển dược liệu cái kia thương đội chủ gia. Hai nhà này bên trong Chu gia dựa vào làm việc chính đáng lập nghiệp, Trịnh gia dựa vào cướp bóc lập nghiệp. Chu gia nội tình xa so với Trịnh gia thâm hậu, cho nên trong phủ cũng có thật nhiều cao thủ với tư cách khách khanh. Mặc dù Trịnh gia là thổ phỉ lập nghiệp, nhưng vào ở Thành Lạc Dương sau cũng nghĩ làm chút đang lúc sinh ý, thế nhưng là Thành Lạc Dương cơ hồ tất cả nghề đều bị Chu gia cho nắm trong tay, bởi vậy Trịnh gia nhất thời cũng là khó mà nhúng chạm. Mặc dù Trịnh gia đối Chu gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám tùy tiện vọng động. Hai nhà quan hệ một mực như nước với lửa, nhưng chân chính tương đối, cái này Thành Lạc Dương đệ nhất đại gia còn hẳn là Chu gia, mà cũng không phải là Trịnh gia. Tuy nói như thế, nhưng ngay cả Chu gia bình thường cũng không bằng lòng cùng Trịnh gia trực tiếp trở mặt, bởi vì Trịnh gia phỉ tính ngoan cố, chỉ cần trêu chọc tới giống như lưu manh giống nhau khó chơi, nhất là Trịnh gia ba cái huynh đệ, làm việc tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Bởi vậy cái này liền Chu gia đều không dám tùy tiện đắc tội Trịnh gia, tại trong Thành Lạc Dương vẫn còn có chút phân lượng. Người dâu quay nón này liền là Trịnh gia ba huynh đệ bên trong Lao Tam, Trịnh Kim Hùng. Lão đại là Trịnh gia gia chủ Trịnh Kim Liệt, lão nhị gọi Trịnh Kim Nghi. Ba huynh đệ đều là tu luyện ngoại gia công cao thủ. Ba huynh đệ đều có ham mê, lão đại yêu thích đánh bạc, lão nhị yêu thích rượu, cái này Lao Tam nhà liền là đặc biệt hào sắc. Trịnh Kim Hùng nghe được Vạn Liễu Nhi lấy lòng bản thân, lập tức cũng là cười ha ha, mười phần đắc ý. Trịnh Kim Hùng tiếp lấy nói ra, ta nói Vạn Liễu Nhi cô nương, đã đi vào cái này Thành Lạc Dương, vậy dĩ nhiên là đã đến ngươi Trịnh gia địa bàn. Ăn, uống, chơi, dùng toàn bộ tính ta. Không cần phải khách khí. Vạn Liễu Nhi cười cười, nói ra, kia thật là đa tạ Trịnh Tam gia. Trịnh Kim Hùng nhìn chung quanh, tiếp lấy nói ra, ta thấy cái này Ngọc Xuân Đường như thế lộn xộn, lui tới cũng là ngư long hỗn tạp, quá không an toàn. Không bằng cùng ta về chính phủ, nơi đó có thể tuyệt đối bảo hộ cô nương an toàn. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Vậy mà như thế quang minh chính đại muốn đem người mang về. Chẳng qua mặc dù người chung quanh bất mãn trong lòng rất nhiều, lại nhất thời ở giữa không ai dám mở miệng ngăn cản. Tại Trịnh Kim Hùng vừa nói cho tới khi nào xong thôi, Kiếm Tinh Vũ liền thầm kêu một tiếng nguy rồi, sau đó chỉ nhìn thấy Lục Nhân Giáp đã xem bên phải tay thật chặt giữ tại trôi đao phía trên người sát y đã bành trướng tới cực điểm. Hai mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Kim Hùng. Ngọc Xuân Đường trưởng quỹ Ngọc Như Ý đi lên phía trước, nói ra, nhìn Trịnh Tam gia nói, làm sao chúng ta cái này Ngọc Xuân Đường liền không an toàn, Vạn Liễu Nhi cô nương một cái cô nương ra, nói thế nào đi ngài vậy cũng không tiện, khó tránh khỏi người khác lời ra tiếng vào, ta thấy Trịnh Tam gia ngài cứ an tâm, Vạn Liễu Nhi cô nương ở ta nơi này, tuyệt đối an toàn. Đánh giắm. Lao tử xem ai dám lời ra tiếng vào ngươi ít cùng ta cái này nói nhảm, ta nói cái này không an toàn liền không an toàn, hôm nay Vạn Liễu Nhi cần phải theo ta đi không thể. Trịnh Kim Hùng chửi ầm lên, hắn nhìn thấy Ngọc Như Ý muốn ngăn cản, dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn. Nghe được Trịnh Kim Hùng như thế nói năng lô mãng, Ngọc Như Ý sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tại Thành Lạc Dương làm ăn nhiều năm như vậy, quấy rối không phải là không có, có thể như hôm nay Trịnh Kim Hùng đánh như vậy mặt nhưng vẫn là đầu một cái. Ở đây dẫn một câu, cái này Ngọc Xuân Đường có thể tại Thành Lạc Dương mở lâu như vậy, cũng không phải là nàng Ngọc Như Ý một nữ nhân có thể duy trì. Bởi vì cái này Ngọc Xuân Đường phía sau màn đông ra chính là Thành Lạc Dương thứ nhất nhà giàu, Chu gia. Nhìn xem Ngọc Như Ý tức giận đến có chút mặt đỏ lên, Trịnh Kim Hùng cười lên ha hả, sau đó quay đầu hướng đám người quát, hôm nay Vạn Liễu Nhi cô nương rượu cũng uống, các ngươi nhìn cũng nhìn. Ta trước hết mang Vạn Liễu Nhi cô nương về nghỉ ngơi, còn như các vị tiếp tục ở đây uống rượu vẫn là cũng tất cả đi về nhà, ta liền không hỏi nhiều. Ha ha. Dứt lời, Trịnh Kim Hùng cất bước liền lên sân khấu, mà giờ khắc này Vạn Liễu Nhi như cũ không hề sợ hãi mà nhìn xem Trịnh Kim Hùng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Yên tâm. Mỹ nhân, tối nay đại gia ta nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Trịnh Kim Hùng chậm rãi đến gần Vạn Liễu Nhi, miệng bên trong còn âu nôn huế ngữ nói không ngừng, hai con mắt bên trong dâm quang càng ngày càng dày đặc. Tự tìm cái chết. Lục Nhân Giáp từ trong hàm răng tung ra một câu, nắm chặt chuôi đao tay cũng là lập tức khẽ động, trong chớp mắt hoàng kim đao đã xuất vỏ nửa cái thân đao, nhưng không có lại rút ra một phần. Lục Nhân Giáp tức giận nhìn mình lom lom tay cầm đao, bởi vì giờ khắc này trên tay hắn còn có một cái tay đang gắt gao án lấy. Đây chính là Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi lắc đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói ra, không nổi, nhìn xem. Ta cam đoan, hôm nay ai cũng mang không đi nàng. Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, Lục Nhân Giáp nghi ngờ cau mày, bất quá tay bên trong vẫn là đem hoàng kim đao nhét vào trong vỏ. Vụt, vụt, vụt. Liên tiếp ba tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chỉ thấy nguyên bản đứng sau lưng Vạn Liễu Nhi ba tên thị nữ rút ra bảo kiếm trong tay, từng cái đang một mặt nộ khí mà nhìn xem Trịnh Kim Hùng. Trịnh Kim Hùng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói, làm sao các ngươi cũng gấp không sao, không sao, đêm nay cùng ta cùng một chỗ trở về, đợi ta điều giáo xong chủ tử của các ngươi, liền đến dạy dỗ các ngươi. Ha ha. Trịnh Kim Hùng vừa mới nói chung, từ dưới đài xông lên 7-8 cái cầm trong tay đại đao trắng hán, những người này chính là cái này Trịnh Kim Hùng tùy tùng. Trịnh Kim Hùng quay đầu nhìn nhìn tùy tùng của mình, hài hước nói ra, chờ ta chơi xong, liền thưởng cho các ngươi chơi đùa. Nghe xong lời này, cái này mấy tên đại hán lập tức mắt lộ dâm quang, nhìn về phía Vạn Liễu Nhi ánh mắt cũng biến thành hạ lưu lên. Vô sỉ. Xem kiếm. Một cái nữ thị vệ một tiếng khét đều, rút kiếm xuống tới, nên đón nàng là hai cái cầm đao đại hán. Chỉ chốc lát sau, người của song phương liền ở trên đài đao kiếm chạm nhau lên, mặc dù mấy cái kia nữ thị vệ công phu không tệ, chẳng qua tại cái này hai hai vây công trạng thái dưới, cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Siêu. Chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó chính là đánh trúng thân thể thanh âm. Một đại hán ứng thanh ngã xuống đất. Trên nót lại phá vỡ một cái lỗ thủng nhỏ, lúc này đỏ thắm máu cùng màu trắng óc đang thuận theo kia cái lỗ thủng ồ ồ chảy ra. Siêu, siêu, phốc, phốc. Liên tiếp âm thanh âm vang lên, tùy theo mà đến liền là ứng thanh ngã xuống đất đại hán, mỗi người kiểu chết đều là giống nhau, thời gian trong nháy mắt, cái này 7-8 tên đại hán toàn bộ ngã xuống đất, chết tại trên đài. A. Lúc này mới có người kịp phản ứng, bắt đầu kinh hô. Nương theo lấy kinh hô một số người bắt đầu không tự chủ được lui về sau mấy bước, có thể ai cũng không dám tự tiện bỏ đi. Đều lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Lúc này trên đài chỉ còn lại một mặt khiếp sợ Trịnh Kim Hùng, cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ngọc Như Ý, cùng như cũ an ổn ngồi ở chỗ đó duy trì cười nhạt Vạn Liễu Nhi. Ai là ai? Trịnh Kim Hùng tức giận hô, có gan đừng giấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta. Nói xong. Trịnh Kim Hùng còn đem bên hông đao rút ra, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Lúc này Ngọc Như Ý nhíu chặt lấy lông mày, nàng đang lo lắng là không phải mình bên này cao thủ ra tay, bởi vì tại cái này Ngọc Xuân Đường bên trong xác thực ẩn giấu đi một ít Chu phủ an bài cao thủ, nhưng là muốn biết rõ hiện tại liền cùng Trịnh gia trực tiếp phát sinh mâu thuẫn là cực kỳ không sáng suốt. Cho dù là vì Vạn Liễu Nhi cái này thiên hạ đệ nhất danh viện cũng không được. Nói cho cùng, Vạn Liễu Nhi cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Ngay tại vừa rồi cái thứ nhất ám khí phát lúc đi ra, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp liền có phát giác, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai một cái phòng. Đang tại mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nghe thanh âm này trái lại có chút tuổi trẻ, chắc hẳn chủ nhân của thanh âm này niên kỷ sẽ không quá lớn. Không có ý tứ, là ta. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, chỉ thấy lầu hai trong một cái phòng đi ra một cái công tử trẻ tuổi, tên này công tử một thân áo trắng, chỉ là thân cao tựa hồ muốn thấp một ít, lớn lên lạ thường trắng nõn, khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt to rất là có thần, sóng mũi cao, môi đỏ răng trắng, lúc này đang một mặt vui vẻ nhìn xem phía dưới nổi giận đùng đùng Trịnh Kim Hùng. Thật xinh đẹp công tử. Kiếm Tinh Vũ thầm thở dài nói. Ngay tại công tử này vừa mới sau khi ra ngoài, một cái dùng mặt nạ thép che nửa bên mặt tóc đen đầu đà, cũng từ trong phòng đi ra, nhìn không ra biểu lộ hắn lúc này đang dùng một loại lạnh lùng ánh mắt xem kỹ lấy phía dưới hết thảy. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cau mày liếc nhau một cái. Chắc hẳn vừa mới ra tay liền là vị này thần bí thiết diện đầu đà. Vậy bọn hắn cuối cùng lại là người nào? Chương 41, xinh đẹp công tử. Lầu 2 đột nhiên xuất hiện hai người thoáng cái phá vỡ nguyên bản lầu 1 bình tĩnh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, tất cả từ đáy lòng đều đang suy đoán hai vị này thân phận. Thế nhưng là vô luận những người này nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra Thành Lạc Dương có nhân vật như vậy. Bởi vậy, nhìn về phía cái này công tử trẻ tuổi ánh mắt lại nhiều một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Hừ, là ngươi làm. Muốn chết phải không? Một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ thấy Trịnh Kim Hùng lúc này đang nổi giận đùng đùng trừng mắt trên lầu người công tử kia. Công tử trẻ tuổi mỉm cười, không nóng không vội đi xuống thang lầu, thiết diện đầu đà chặt chẽ đi theo phía sau hắn. Tại hạ Tiêu Tử Viêm. Kim Châu nhân sĩ, vị này là tại hạ gia phó, hôm nay chuyên tới để cái này Thành Lạc Dương cũng là vì thấy Vạn Liễu Nhi cô nương phương dùng, giờ đây nhìn thấy có người càng như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhất thời nhịn không được liền xuất thủ tương trợ, hy vọng không có quấy nhiều đến Vạn Liễu Nhi cô nương. Cái này công tử trẻ tuổi căn bản cũng không có để ý tới Trịnh Kim Hùng quát tháo, mà là hướng về phía Vạn Liễu Nhi nói chuyện, một bộ công tử văn nhã dáng vẻ. Đợi thoại âm rơi xuống, Tiêu Tử Viêm đã đi tới Vạn Liễu Nhi trước người, khẽ không người, phong độ bất phàm. Vạn Liễu Nhi một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Tử Viêm, khỏe miệng hơi vện, nói ra, Tiêu công tử chê cười, tiểu nữ tử nhận được công tử hậu ái, đa tạ công tử xuất thủ giải vây. Dứt lời, Vạn Liễu Nhi vậy mà đứng dậy đứng lên, đồng thời đối Tiêu Tử Viêm hạ thấp người thi lễ. Cử động này không khác khiêu khích, đứng ở một bên Trịnh Kim Hùng lúc này nổi giận, tay cầm đao nắm trắng bệnh, đủ để nhìn ra Trịnh Kim Hùng tâm tình vào giờ khắc này. Bị người như thế không nhìn, kiếp này hắn còn là lần đầu tiên. Tiểu tử, mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn cho rõ đại gia ta là ai, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám ở bản đại gia trước mặt kêu gào, ngươi là nhà nào ngon đồ. Trịnh Kim Hùng đang chất vấn thời điểm, không có quên tìm hiểu hư thật của đối phương. Vừa rồi có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất thủ liền giết hộ vệ của hắn, mà giờ khắc này lại là lộ ra thong dong bình tĩnh, chỉ bằng hai điểm này cũng đủ để nhìn ra, Tiêu Tử Viêm tuyệt không phải cái gì trợ bữa chi đồ. Bối cảnh vẫn là tìm hiểu rõ ràng tốt. Trịnh Kim Hùng mặc dù ngang ngược, nhưng cũng không phải đồ đần, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, hắn nhưng là rất rõ ràng. Đây là người nào Kim Châu có như vậy một cái tiêu gia sao? Kiếm Tinh Vũ hơi nghi hoặc một chút hướng về Lục Nhân Giáp hỏi. Lục Nhân Giáp vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, tự nhiên tầm mắt muốn rộng nhiều, bởi vậy, những sự tình này hỏi Lục Nhân Giáp bình thường đều sẽ có đáp án. Chỉ thấy Lục Nhân Giáp cũng là cau mày lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, ta cũng kỳ quái. Kim Châu không nhớ rõ có như vậy một số, hẳn là không phải người trong giang hồ hoặc là, giống như ngươi, lại là một cái ẩn thế cao thủ phải không? Kiếm Tinh Vũ lắc đầu, nói ra, cái này Tiêu Tử Viêm võ công mặc dù không tệ, nhưng tuyệt không đạt được ẩn thế cao thủ tình trạng, ngươi có thể thấy rõ vừa rồi đả thương người ám khí là cái gì? Lục Nhân Giáp nghi hoặc mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, nói ra, ta nhìn thấy là mấy hạt châu, có thể cuối cùng là cái gì ám khí cũng không biết. Kiếm Tinh Vũ mắt không biểu tình nói ra, là đậu phộng. Đậu phộng Lục Nhân Giáp hoảng sợ nói. Kiếm Tinh Vũ khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía kia thiết diện đầu đà ánh mắt nhiều vài tia ngưng trọng. Chỉ thấy kia Tiêu Tử Viêm quay đầu nhìn về phía giận không kèm được Trịnh Kim Hùng, ra vẻ nghi hoặc nói ra, làm sao Trịnh đại gia ngươi không có nghe rõ lời của ta mới nói à? Ta nói, Kim Châu Tiêu Tử Viêm. Nói xong cố ý tăng lên âm điệu, cái này pha trò thành phần càng ngày càng rõ ràng. Đồ hỗn trướng. Trịnh Kim Hùng sắc mặt âm trầm mắng. Tiêu Tử Viêm cười ha hả đi hướng Trịnh Kim Hùng. Hoàn toàn không sợ cái này Trịnh Kim Hùng lại đột nhiên xuất thủ, đợi đi đến Trịnh Kim Hùng trước mặt, nụ cười trên mặt càng đậm. Ai nha, Trịnh đại gia sắc mặt làm sao như thế khó coi. Muốn hay không tại hạ giúp ngươi gọi đại phu a? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Trịnh Kim Hùng hét lớn một tiếng, trong tay cương đao vung vẩy mà tới, thẳng đến Tiêu Tử Viêm thủ cấp. Tiêu Tử Viêm như cũ một mặt ý cười, đợi cho cương đao đã đến phụ cận, mới đem trong tay quạt xếp nhanh chóng cản ở lưỡi đao phía trước, vành, một tiếng vang nhỏ. Cái này cương đao vậy mà không có đem Tiêu Tử Viêm trong tay quạt xếp chặt đứt, chắc hẳn cái này cây quạt cũng định không phải vật bình thường. Trịnh Kim Hùng một chiêu bị cản về sau, nộ khí càng sâu, tay trái ra quyền, đánh thẳng Tiêu Tử Viêm ngực. Mới vừa rồi còn thong dong bình tĩnh Tiêu Tử Viêm nhìn thấy Trịnh Kim Hùng chiêu này sau đó, không biết sao vậy mà biến sắc, có một chút phiếm hồng, tiếp lấy giận hừ một tiếng, trong tay quạt xếp ngăn cương đao, cây quạt trong nháy mắt mở ra, cổ tay hơi nghiêng, mặt quạt như lưới đao giống như thẳng tắp cắt về phía Trịnh Kim Hùng cổ. Cái này cây quạt có thể ngăn cản Trịnh Kim Hùng cương đao, tự nhiên cũng là cứng rắn vô cùng. Trịnh Kim Hùng lúc này không có chút nào hoài nghi cái này mặt quạt thậm chí so lưới đao của mình còn muốn sắc bén rất nhiều. Thế là vội vàng thu hồi nắm đấm, bàn chân chấm đất, thân hình nhanh lùi lại, thẳng tắp lướt xuống đài tử. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Tử Viêm một mặt cười lạnh đem mặt quạt hợp lại, sau đó phất tay đem cây quạt hất lên, chỉ thấy một đạo ngân quang tự cây quạt bên trong bay ra, thẳng tắp bắn về phía Trịnh Kim Hùng, cái này cây quạt bên trong lại còn có ám khí. Trịnh Kim Hùng cũng phát hiện ngân châm, vội vàng vung đao đón đỡ. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, một chi mảnh khảnh ngân châm bị chấn rơi xuống đất, mà giờ khắc này Trịnh Kim Hùng trên thân đao lại lưu lại một cái nhàn nhạt lỗ nhỏ, hiển nhiên là bái vừa rồi ngân châm kia ban tặng. Gặp tình huống như vậy, Trịnh Kim Hùng cũng là đống cảm giác không ổn, đưa thân phóng tới đám người, vậy mà muốn mượn cơ hội chạy trốn. Tiêu Tử Viêm cũng không truy kích, liền đứng ở trên đài giống như nhìn chó nhà có tang giống nhau, cười nhìn lấy Trịnh Kim Hùng dáng vẻ chật vật. Thiết Diện Đầu Đà tiến về phía trước một bước, nhìn xem Tiêu Tử Viêm, ý tứ tại tuân hỏi mình có muốn đuổi theo hay không giết. Mà Tiêu Tử Viêm lại là đem cây quạt có chút giơ lên, ra hiệu không cần truy kích. Thiết Diện Đầu Đà lại lui trở về đằng sau đứng vững. Giặc cùng đường chớ đuổi. Loại người này, giết hắn ô uế tay của ta. Tiêu Tử Viêm cười lạnh nói. Ngay tại Tiêu Tử Viêm muốn quay đầu nói chuyện với Vạn Liễu Nhi thời điểm, chỉ nghe đám người dưới đài bên trong truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Vụt. Phúc. A. Liên tiếp ba tiếng vang lên, chỉ cảm thấy phía dưới kim quang chợt lóe lên, tiếp lấy đã nhìn thấy một cái máu chảy đầm địa đầu người chậm rãi chạy trở về đến sân khấu phía trước. Nhìn kỹ, đầu người này đúng là vừa rồi đảo tẩu Trịnh Kim Hùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, người ở chỗ này cũng nhịn không được một tiếng kinh hô, nhao nhao né tránh người kia đầu. Đợi đám người tản ra, chỉ thấy một cái không đầu thân thể còn thẳng tắp đứng ở phía sau, thân thể hướng về phía cửa ra vào phương hướng, một bộ phải đi ra ngoài bộ dáng. Thế nhưng là chân của hắn cũng rốt cuộc không bước ra một bước. Oeng. Không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi chậm rãi từ chặt đầu chỗ chảy ra, vừa mới ra tay quá nhanh, cái này Trịnh Kim Hùng thậm chí ngay cả máu còn không có chảy ra liền chết, cho tới thời điểm chết thân thể đều chưa kịp ngã xuống. Tiêu Tử Viêm cũng nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía dưới đài, đợi chưa phát hiện cái gì về sau, lại đem đầu chuyển hướng Thiết Diện Đầu Đà, giống như tại hỏi thăm hắn có thấy hay không là ai làm. Thiết Diện Đầu Đà đã từ từ lắc đầu, miệng bên trong phun ra một câu, đao thật là nhanh. Lúc này trưởng quỹ Ngọc Như Ý đã có chút choáng váng, trong chốc lát này, nàng cái này Ngọc Xuân Đường lại chết rồi nhiều người như vậy, nghĩ là lúc sau sẽ ít có người tới. Vạn Liễu Nhi lại là ánh mắt có chút rời rạc, sau đó ung dung nói ra, là kim đao. Kim đao Tiêu Tử Viêm nghi hoặc mà hỏi thăm. Thiết Diện Đầu Đà cũng là hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, kim đao. Trên giang hồ có thể ra nhanh như vậy đao, hơn nữa còn là kim đao. Sợ là chỉ có một người. Hoàng Kim Đao Khách, Lục Nhân Giáp. Tiêu Tử Viêm bật thốt lên nói. Thiết Diện Đầu Đà nhẹ gật đầu, đem ánh mắt lại tìm đến phía đám người, đã thấy nơi hẻo lánh bên trong có hai người an tĩnh đứng ở nơi đó, đồng thời không có cái gì giật mình hoặc là thần sắc khẩn trương. Đặc biệt là nhìn thấy cái tên mập mạp kia bên hông vậy mà cài lấy một thanh dao phay bộ dáng binh khí lúc, Thiết Diện Đầu Đà ánh mắt đột nhiên tụ lại, chẳng qua nhưng lại chưa nói cái gì. Được rồi. Đã người ta không chịu hiện thân, quên đi đi. Tiêu Tử Viêm không hề lo lắng phất phất tay. Sau đó quay đầu phóng tới Vạn Liễu Nhi, cười lấy nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương, tại hạ kỳ thật ngưỡng mộ ngươi rất lâu, không biết đêm nay có cơ hội hay không cùng ngươi nâng chén đùa vui, nâng ly cạn chén đâu. Vạn Liễu Nhi khẽ cười cười, nói ra, Tiêu công tử tuấn lãng bất phàm, ăn nói phong nhã càng làm cho tiểu nữ tử khâm phục, có thể cùng Tiêu công tử tụ lại, thật sự là tiểu nữ tử vạn hạnh. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Viêm vui vẻ cười một tiếng, chỉ là con mắt lại là nhất chuyển. Tiếp lấy nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương xin yên tâm, tiền ta có rất nhiều, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Đã sớm nghe nói cô nương ngươi là thiên hạ đệ nhất danh viện, chẳng qua lại là giữ mình trong sạch, chỉ cùng người uống chút rượu, ngâm thi tác phú mà thôi, không biết là thật là giả. Nói xong, Tiêu Tử Viêm kia đôi mắt to xinh đẹp còn đầy chứa ý cười mà nhìn chằm chằm vào Vạn Liễu Nhi. Nghe nói như thế, Vạn Liễu Nhi lại là sắc mặt đỏ đã đến lỗ tai can, không nói gì. Mà một bên Ngọc Như Ý lại là tiếp lời đầu. Chậm rãi đi đến Tiêu Tử Viêm bên cạnh, ý cười đầy mặt đưa lỗ thai nói ra, đây là tự nhiên, cái này Vạn Liễu Nhi cô nương à, đến nay vẫn còn tấm thân xử nữ đâu. Mặc dù là đưa lỗ thai nói, nhưng thanh âm lại là không có chút nào nhỏ, người ở chỗ này lớn đều nghe được Ngọc Như Ý lời nói. Soạn. Trong đám người phát ra một trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Vạn Liễu Nhi đỏ mặt đem đầu xoay đến một bên cạnh, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng tư thái để ở đây các nam nhân càng là tâm động không ngừng. Hiện tại Vạn Liễu Nhi chỉ cảm thấy bản thân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà một bên Tiêu Tử Viêm, không biết sao, đang nghe Ngọc Như Ý cái này như thế rõ ràng lời nói về sau, cười xấu hổ hai tiếng, sắc mặt lại cũng có chút phiếm hồng, rất là kỳ quái. Kiếm Tinh Vũ không khỏi cười cười, quay đầu đi nghĩ nói chuyện với Lục Nhân Giáp, đã thấy thời khắc này Lục Nhân Giáp vậy mà thân thể xoay làm một đoàn, mặt phì nộn lên càng là đỏ lạ thường. Giống như kia Ngọc Như Ý nói là hắn như vậy. Mẹ nó! Ngươi làm sao buồn nôn như vậy a? Luôn luôn nhã nhặn Kiếm Tinh Vũ khi nhìn đến Lục Nhân Giáp kia buồn nôn trạng thái về sau, cũng là nhịn không được cười mắng một câu. Loại sự tình này, nhiều thẹn thùng a. Người ta xấu hổ mà. Lục Nhân Giáp không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm nhăn nhó biểu diễn lên. Cút! Kiếm Tinh Vũ nhịn không được hướng về phía Lục Nhân Giáp ngông lớn đá một cước. Đau Lục Nhân Giáp thẳng nết miệng, vừa rồi nhăn nhó tư thái cũng hoàn toàn không thấy. Ngay tại Lục Nhân Giáp muốn đối Kiếm Tinh Vũ oan trách thời điểm, một đạo thanh âm cực không hài hòa vang lên, để Lục Nhân Giáp sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, một cỗ hàn ý phóng lên tận trời. Như thế, Vạn Liễu Nhi cô nương thật sự là rất hợp ý ta, tha thứ tại hạ mạo muội, ta nghĩ mời Vạn Liễu Nhi cô nương tối nay theo tại hạ về Tiêu phủ, báo cáo trưởng bối. Cái gọi là trời đất tạo nên, tài tử giai nhân, tại hạ muốn cùng cô nương thương thảo một môn tuyệt hảo việc hôn nhân. Chương 42, lại nổi sóng. Tiêu Tử Viêm vừa thốt lên xong, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều người cũng bắt đầu có chút đồng tình lên Vạn Liễu Nhi đến, chân chính là sóng trước vừa yên, sóng sau lại tới, mới trốn đàn sói, lại tiến hang hổ a. Vạn Liễu Nhi cũng không nghĩ tới cái này Tiêu công tử lại sẽ nói ra nói đến đây đến, lập tức cũng là sững sờ. Tiêu Tử Viêm tiếp tục nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương không cần có chỗ để ý, ta Tiêu Tử Viêm cũng tuyệt không phải cái gì đang đổ lãng tử. Lần này giải thích, cũng là lời từ đáy lòng. Còn xin Vạn Liễu Nhi cô nương ngươi tuyệt đối không nên có cái gì lo nghĩ. Vạn Liễu Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Tử Viêm, môi đỏ khẽ nhếch, nói ra, công tử nói có một môn tuyệt hảo việc hôn nhân, cái này việc hôn nhân chẳng lẽ Tiêu công tử ngươi đi. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Viêm ngược lại có chút do dự, hé miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn thấy Tiêu Tử Viêm như vậy phản ứng, Vạn Liễu Nhi cũng là lông mày kẻ đen nhăn lại, mang theo ưu oán nói ra, Tiêu công tử làm người anh hùng khí khái. Tướng mạo dáng vẻ đường đường, tuấn lãng phi phàm, nếu như tiểu nữ tử có thể may mắn đạt được Tiêu công tử yêu mến, đó cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. T. Cái này vừa nói, người ở dưới đài lại là một trận kinh ngạc, lời này ý tứ xem như đáp ứng, hẳn là cái này thiên hạ đệ nhất danh viện hôm nay liền muốn gả làm vợ phải không? Tiêu Tử Viêm cũng là có chút cười khổ, ngượng ngùng nói ra, việc này tất nhiên sẽ cho Vạn Liễu Nhi cô nương ngươi một lời giải thích, chỉ là nói rất dài dòng, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ta thấy, chúng ta vẫn là khắc tìm một nơi nói chuyện đi. Vạn Liễu Nhi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa rồi ai oán chi sắc hoàn toàn không thấy, nhặt cười lấy nói ra, đã Tiêu công tử có ý khác, vậy liền tha thứ tiểu nữ tử không còn phục bồi, Tiêu công tử, mời. Nhìn thấy cái này Vạn Liễu Nhi thái độ tới một cái bước ngoặt lớn, Tiêu Tử Viêm cũng là sững sờ, nhưng sau nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương, ta nghĩ chúng ta vẫn là hảo hảo nói chuyện tốt, để tránh có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm sẽ có hiểu lầm gì đó ngươi không nghe thấy sao Vạn Liễu Nhi cô nương đã hạ lệnh trục khách, hẳn là ngươi còn muốn mạnh mẽ cướp người phải không? Đột nhiên, một thanh âm từ dưới đài truyền đến. Tiếp lấy đám người nhao nhao tản ra, thanh âm đầu nguồn là một cái một mặt vẻ hèn mọn mập mạp. Mập mạp sau lưng còn đứng lấy một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Mở miệng nói chuyện chính là Lục Nhân Giáp, mà ở sau lưng hắn liền là Kiếm Tinh Vũ. Bị người đột nhiên đánh gãy, Tiêu Tử Viêm sắc mặt lạnh lẽo. Quay đầu xem kỹ lấy dưới đài nói chuyện cái tên mập mạp này, ánh mắt còn trong lúc lơ đãng đánh tới phía sau Kiếm Tinh Vũ trên người. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp nói chuyện, thiết diện đầu đà ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, dưới chân có chút bước một bước về phía trước, mà hai tay cũng không tự giác nắm chặt lại nắm đấm. Tựa hồ là cảm nhận được thiết diện đầu đà dị thường, Tiêu Tử Viêm cau mày, quay đầu lại nhìn về phía thiết diện đầu đà, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Chỉ thấy thiết diện đầu đà chậm rãi gật gật đầu. Có thể ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Nhân Giáp không thả. Tiêu Tử Viêm phảng phất đã biết cái gì giống như, đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn xem Lục Nhân Giáp, lúc này ánh mắt lại là để mắt tới Lục Nhân Giáp bên hông đao. Hiển nhiên, Tiêu Tử Viêm cùng Thiết Diện Đầu Đà đã biết trước mắt cái tên mập mạp này liền là vừa mới ra tay đánh giết Trịnh Kim Hùng Hoàng Kim Đao Khách, Lục Nhân Giáp. Vạn Liễu Nhi dùng một loại giống như cười mà không phải cười mắt chỉ nhìn Lục Nhân Giáp, mà Lục Nhân Giáp tại Vạn Liễu Nhi nhìn soi mói vậy mà trở nên có chút đỏ mặt lên, điểm ấy ngược lại để Tiêu Tử Viêm không nghĩ tới. Các hạ là ai, vì sao muốn nhúng tay tại hạ việc tư? Tiêu Tử Viêm chắp tay, cười hỏi. Chuyện riêng của ngươi ta không muốn quản, nhưng là Vạn Liễu Nhi sự tình, ta nhất định phải quản. Lục Nhân Giáp nói, vừa nói còn vừa đi về phía Tiêu Tử Viêm, chỉ là Lục Nhân Giáp ánh mắt lại một mực né tránh, tựa hồ là không dám nhìn thẳng phía trước. Nhưng thật ra là không dám nhìn thẳng Tiêu Tử Viêm bên cạnh Vạn Liễu Nhi. Kiếm Tinh Vũ thấy thế cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ được thầm than trong lòng một câu, sau đó cười khổ cùng sau lưng Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp đứng ở Tiêu Tử Viêm trước người, tiểu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tử Viêm, sau đó nhếch miệng cười cười, nói ra, cũng đừng tranh với ta, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Vạn Liễu Nhi cô nương có nàng tự do của mình, cần gì phải cưỡng cầu. Tiêu Tử Viêm nhìn thấy Lục Nhân Giáp trương này cười hì hì mặt to, nhướng mày, nói ra, ta cùng Vạn Liễu Nhi cô nương ở giữa có chút hiểu lầm, đương nhiên là muốn mở ra tốt. Trái lại ngươi, ta nghĩ xin ngươi đừng nhúng tay, ngươi cùng Vạn Liễu Nhi cô nương lại là quan hệ như thế nào? Nghe được Tiêu Tử Viêm hỏi như vậy, Lục Nhân Giáp thoáng cái nghẹn lời, lại không phải nói cái gì, viên kia không rét đậm đầu to lên tất cả đều là mồ hôi. Kiếm Tinh Vũ lúc này trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi, Lục Nhân Giáp bình thường không sợ trời, không sợ đất. Càng sẽ không đối bất cứ chuyện gì luôn cuống, giờ đây lại chỉ là đứng tại cái này Vạn Liễu Nhi bên người liền đã có chút lời nói không mạch lạc, càng là khẩn trương mồ hôi lạnh chảy ròng, cái này thật đúng là nước chắt điểm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp như thế bối rối, Kiếm Tinh Vũ có chút thay hắn thẹn thùng. Há miệng nói ra, hắn là Vạn Liễu Nhi cô nương bằng hữu. Bằng hữu? Làm sao có thể liền cái kia dạng? Liền đúng vậy a, như vậy thật bất khả tư nghị đi. Người phía dưới chúng thuyết phân vân, cái gì cũng nói, chẳng qua phần lớn là không tin Vạn Liễu Nhi xinh đẹp như vậy mỹ nhân sẽ có khó coi như vậy bằng hữu. Tiêu Tử Viêm trên mặt lại là không có gì thay đổi, quay đầu nhìn xem Vạn Liễu Nhi, hỏi, Vạn Liễu Nhi cô nương, vị này là bằng hữu của ngươi. Vạn Liễu Nhi nhìn xem Lục Nhân Giáp, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, xem như thế đi. Nghe nói như thế, người phía dưới càng là một trận không thể tưởng tượng nổi. A kia ngươi cũng đã biết người kia là ai? Tiêu Tử Viêm cười hỏi. Cái này, Vạn Liễu Nhi hoàn toàn chính xác gặp qua Lục Nhân Giáp mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ có trò chuyện, càng sẽ không biết Lục Nhân Giáp là ai. Tiêu Tử Viêm cười nói, ta còn thực sự là muốn chúc mừng Vạn cô nương, vậy mà có thể cùng giang hồ bài hành bảng vị thứ 6 Hoàng Kim Đao Khách Lục Nhân Giáp trở thành bằng hữu, đồng thời còn nhận Lục Đại Hiệp như vậy ái mộ, thật sự coi là thật đáng mừng. Hoàng Kim Đao Khách. Hắn liền là Lục Nhân Giáp. Phía dưới không thiếu có một ít đi người đi lại giang hồ, tự nhiên là đối Hoàng Kim Đao Khách Lục Nhân Giáp đại danh như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy thật Lục Nhân Giáp, có thể nào không cảm thấy giật mình. Như thế nói đến, chắc hẳn lúc mới kia Trịnh Kim Hùng liền là bị cái này Hoàng Kim Đao Khách giết chết đi. Ta nhìn lầm không được, trên giang hồ có mấy người có thể có như vậy nhanh đao. Người phía dưới một trận nghị luận. Bị người vạch trần thân phận, Lục Nhân Giáp có vẻ hơi mất tự nhiên, nhất là tại Vạn Liễu Nhi trước mặt. Tiêu Tử Viêm đột nhiên nói ra, ta mặc kệ ngươi là Lục Nhân Giáp, vẫn là Lộ Nhân Ất, chuyện ngày hôm nay là ta cùng Vạn cô nương ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí trở nên có chút băng lạnh lên. Thiết Diện Đầu Đà cũng bước một bước về phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp đầu tiên là nhìn một chút Vạn Liễu Nhi, chỉ thấy Vạn Liễu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị bản thân không bằng lòng đi theo Tiêu Tử Viêm đi. Động tác này phảng phất là mệnh lệnh bình thường. Lục Nhân Giáp đột nhiên quay đầu, dị vãng bộ kia chán ghét khuôn mặt tươi cười lại về tới trên mặt, cười hì hì nói ra, hôm nay có ta ở đây cái này, ngươi mang không đi nàng. Tiêu Tử Viêm đem cây quạt hợp lại, tức giận nói ra, đừng tưởng rằng Hoàng Kim Đao Khách liền ghê gớm, so với ngươi còn mạnh hơn có thể có khối người. Đúng vậy a, so với ta mạnh hơn thật là có khối người, đáng tiếc, ngươi không phải bên trong một cái. Lục Nhân Giáp như cũ một bộ yêu chết không sống bộ dáng. Tiêu Tử Viêm bị cái này vô lại bình thường Lục Nhân Giáp tức bực dậm chân, cử động này ngược lại để Kiếm Tinh Vũ trong lòng một trận phát lạnh, thầm nghĩ, cái này Tiêu công tử làm việc làm sao như vậy nương nương khang, không phải là tên thái giám phải không? Lời này cũng chính là tại chính Kiếm Tinh Vũ trong lòng nghĩ nghĩ, nếu để cho Tiêu Tử Viêm đã biết, tất nhiên muốn lột ra hắn. Nhìn thấy Tiêu Tử Viêm cái này nhăn nhó cử động, Lục Nhân Giáp cười ha ha, cũng học Tiêu Tử Viêm bộ dáng, trốn tránh chân nói ra, thật sự là tức chết người đi được có phải hay không a? Ta nói Tiêu công tử a, ngươi làm sao cùng nữ nhân giống nhau, như thế tính toán chi li a? Chán ghét chết rồi. Lục Nhân Giáp hành động này thoáng cái chọc cười mọi người ở đây, ngay cả Vạn Liễu Nhi cũng là nhịn không được dùng tay khăn che miệng cười. Mà Kiếm Tinh Vũ, loại trừ xấu hổ, liền không có khác. Hỗn đản, ta thấy ngươi cùng hắn mới phải có vấn đề đâu. Bất nam bất nữ, hai cái đại nam nhân vậy mà thân cận như vậy. Tiêu Tử Viêm cắn răng nghiến lợi nói, dùng ngón tay chỉ Kiếm Tinh Vũ. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ con mắt một cái trừng đến vô cùng lớn. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Tử Viêm nổi giận đùng đùng tiếp tục nói ra, để ngươi miệng đầy nói bậy, thiết diện, thay ta giao huấn ra hỏa này. Tiêu Tử Viêm vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy một bóng người cấp tốc vòng qua Tiêu Tử Viêm, một chưởng hung hăng đánh về phía Lục Nhân Giáp. Di hình hoán vị. Tốt thân pháp. Kiếm Tinh Vũ không khỏi cảm khái nói. Vụt. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, một đạo sắc bén đao quang thẳng cắt kia thiết diện đầu đà cổ tay, thiết diện đầu đà như không thu trưởng, kia tay của hắn tất nhiên sẽ bị hoàng kim đao từ chỗ cổ tay cùng nhau chặt đứt. Thiết diện đầu đà vội vàng thu hồi trường phong, thân thể vọt lên, hai chân chớp động, công kích giống như mưa to ùn ùn kéo đến. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, chân giẫm một cái đất, thân thể đằng không mà lên, chớ nhìn hắn thân hình mập mạp, nhưng lại là lạ thường linh hoạt, đối mặt liên tiếp không ngừng tối ảnh, Lục Nhân Giáp vung vẩy hoàng kim đao, hét lớn một tiếng, đoạn kim đao pháp, thiên trọng trảm. Cái này thiên trọng trảm là đoạn kim đao pháp thức thứ hai, cơ múa kín không kẽ hở, đồng thời có thể vỡ nát hết thể ý đồ đột phá phòng tuyến đồ vật. Ngày đó tại bán gian khách sạn, Kiếm Tinh Vũ dùng Mạn Thiên Kiếm Vũ đến cuối cùng một kiếm mới may mắn xuyên qua khe hở, phá hắn thiên trọng trảm. Đương nhiên cái này còn phải quy công cho Kiếm Tinh Vũ Hàn Vũ kiếm là thành tuyệt thế thần binh, nếu không giống nhau cũng sẽ bị chém thành vài đoạn. Giờ đây công kích thế nhưng là thiết diện đầu đà chân, nếu như ngạnh công lời nói, cái này hai cái đùi tất nhiên sẽ bị chém vỡ. Đối mặt Lục Nhân Giáp thiên trọng trảm, thiết diện đầu đà cũng là kịp thời thu chân, thân thể phiêu nhiên rơi xuống đất. Mà không đợi thiết diện đầu đà thở dốc, chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua, thẳng đến cái cổ mà đến. Đoạn kim đao pháp, thức kim trảm. Đao thật là nhanh. Thiết diện đầu đà kinh hô một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền xông phá nguyên bản sân khấu biên giới rào chắn, lướt đi sân khấu bên ngoài. Lục Nhân Giáp thì thuận thế đổi tới. Thiết diện đầu đà cùng Lục Nhân Giáp ngươi tới ta đi, mặc dù ẩn ẩn nhưng có Lục Nhân Giáp dần dần chiếm thượng phong xu thế, nhưng nghĩ thời gian ngắn phân ra thắng bại ngược lại cũng là không thể nào. Tiêu Tử Viêm nhìn thấy Lục Nhân Giáp cùng thiết diện đầu đà đánh nhau, thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng về phía Vạn Liễu Nhi chụp tới. Ngay tại Tiêu Tử Viêm đem muốn xuất thủ bắt được Vạn Liễu Nhi thời điểm, một đạo thân hình mơ hồ lại quỷ dị xuất hiện ở Vạn Liễu Nhi cùng Tiêu Tử Viêm ở giữa. Tiêu Tử Viêm giật nảy mình, thân thể vô ý thức lui về sau một bước. Đợi mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng về sau, một trương ngậm lấy một chút cười khổ khuôn mặt anh tuấn xuất hiện tại Tiêu Tử Viêm trong tầm mắt, chính là Kiếm Tinh Vũ. Tiêu Tử Viêm đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó chân mày cau lại, đem trong tay cây quạt giơ ngang lên, miệng quát, tránh ra. Kiếm Tinh Vũ đầu tiên là bất đắc dĩ, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếu dung dần dần thu hồi, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, khí thế khổng lồ đột nhiên lan ra, chậm chạp nhưng lại kiên định lắc đầu. Cảm nhận được cỗ này mênh mông khí thế, Tiêu Tử Viêm cũng là con ngươi đột nhiên tụ lại, một cỗ sát ý lạnh như băng chậm rãi đánh út về phía Kiếm Tinh Vũ. Chương 43, lắng lại phong ba. Tiêu Tử Viêm căm tức nhìn Kiếm Tinh Vũ. Mà Kiếm Tinh Vũ thì là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tiêu Tử Viêm. Người muốn ăn đòn. Tiêu Tử Viêm một tiếng gầm thét, trong tay quạt xếp đột nhiên vừa thu lại, khuỷu tay thúc mạnh, trực kích Kiếm Tinh Vũ gương mặt. Kiếm Tinh Vũ khe khẽ lắc đầu, sau đó chân một điểm, thân thể tránh ra bên cạnh vài phần, chỉ thấy kia Tiêu Tử Viêm khuỷu tay dán vào Kiếm Tinh Vũ hai tóc mai xẹt qua, nhưng lại chưa tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiêu công tử, còn xin lắng lại căn qua. Kiếm Tinh Vũ có chút vội vàng nói. Kỳ thật tại Kiếm Tinh Vũ nội tâm là không muốn vì một nữ nhân mà cùng người phát sinh tranh chấp, càng không muốn vì vậy mà liều mạng. Huống chi Vạn Liễu Nhi hiện tại trạng thái tựa hồ là chẳng hề để ý, quả thật đầy vẻ xem trò đùa, cái này đặc biệt là để Kiếm Tinh Vũ cảm thấy một tia bất mãn. Tiêu Tử Viêm liên tiếp cận thân công kích, có thể mười mấy chiêu đi ra ngoài ngay cả Kiếm Tinh Vũ quần áo đều không có đụng phải nửa điểm, cái này khiến Tiêu Tử Viêm trong lòng rất là biệt khuất, có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Không muốn nói những lời nhảm nhí này, là nam nhân cũng không cần trốn. Tiêu Tử Viêm tức giận hừ nói. Kiếm Tinh Vũ nhiều lần né tránh, có thể thấy được Tiêu Tử Viêm như cũ một bộ không buông tha bộ dáng, trong lòng cũng là cảm thấy đau đầu. Đột nhiên, Kiếm Tinh Vũ dẫm chân xuống, thân hình không còn né tránh, ngược lại hướng về phía Tiêu Tử Viêm giáng vào. Kia tha thứ tại hạ đắc tội. Kiếm Tinh Vũ vừa dứt lời, thân thể đã đến Tiêu Tử Viêm trước mặt, Tiêu Tử Viêm không nghĩ tới Kiếm Tinh Vũ lại đột nhiên tới gần mình, lập tức cũng là không khỏi giật mình, vội vàng vung vẩy trong tay quạt xếp. 3. Một tiếng vang nhỏ, Tiêu Tử Viêm trong tay quạt xếp mở ra, như lưới đao giống như phiến đối mặt với Kiếm Tinh Vũ ngực trèo tới. Kiếm Tinh Vũ lại không tránh không né, mắt thấy mặt quạt liền muốn cắt đến lồng ngực của mình, Kiếm Tinh Vũ thân thể đột nhiên chùn xuống, cả người lại thẳng tắp ngã về phía sau, kia mặt quạt cọ lấy Kiếm Tinh Vũ ngực tìm tới. Tiêu Tử Viêm còn chưa đem cây quạt thu hồi, chỉ cảm thấy mình dưới chân chợt nhẹ, thân thể không tự chủ được nghiêng qua một bên. Nguyên lai là Kiếm Tinh Vũ hai chân xoắn một phát, đem Tiêu Tử Viêm hạ bản trọng tâm đá lại. Mà Tiêu Tử Viêm vừa rồi chỉ lo đến công kích, làm được bản thân xuất hiện lớn như vậy sơ sẩy. Mắt thấy Tiêu Tử Viêm liền muốn rơi xuống đất, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên vỗ mặt đất, cả người giống như lò xo giống như bắn lên. Tiêu Tử Viêm vừa mới đứng người lên hình, một đạo sắc bén trưởng phong đột nhiên đánh tới. Bồ Đề Trưởng. Kiếm Tinh Vũ một tiếng quát nhẹ, một trưởng vô hướng về Tiêu Tử Viêm lực, tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi. Mà Tiêu Tử Viêm càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy được trước mắt bàn tay, không khỏi sắc mặt đại biến, miệng bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Một nháy mắt, Kiếm Tinh Vũ một trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Tiêu Tử Viêm lực. Mà tại Kiếm Tinh Vũ vừa mới tiếp xúc đến Tiêu Tử Viêm lực lúc, chỉ cảm thấy bàn tay chạm đến chỗ một đoàn mềm mại, mà lại nhìn Tiêu Tử Viêm sắc mặt càng là cực độ tức giận xen lẫn một tia đỏ ửng. Oanh! Kiếm Tinh Vũ trong đầu mạnh một tiếng oanh minh. Hắn mặc dù chưa tiếp xúc qua nhân sự, nhưng cũng biết nam nữ hữu biệt. Không nghĩ tới cái này Tiêu Tử Viêm lại là nữ nhân. Lúc này Kiếm Tinh Vũ cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, phun ra ngoài nội lực bị Kiếm Tinh Vũ ngạnh sinh sinh hút trở lại trong cơ thể, mà bàn tay cũng là lấy sét đánh chi thế thu hồi lại. Kiếm Tinh Vũ lăng lăng đứng tại Tiêu Tử Viêm trước mặt, sắc mặt xen lẫn nồng đậm áy náy, ánh mắt dường như không dám cùng Tiêu Tử Viêm đối mặt, trở nên có chút lơ lửng không cố định. Không biết sao, hiện tại Kiếm Tinh Vũ thậm chí có chút ngượng ngùng lên. Mà Tiêu Tử Viêm hai tay che ngực, một mặt tức giận trừng mắt Kiếm Tinh Vũ, ánh mắt này hận không thể đem Kiếm Tinh Vũ chém thành muôn mảnh, trong ánh mắt tựa hồ còn có một tia nước mắt. Trên mặt bôi một tia đỏ ửng nhàn nhạt, nữ nhi thái hiện ra hết hoàn toàn. Ta. Kiếm Tinh Vũ hé miệng, có thể yết hầu dị thường khô khốc, lại không phải nói cái gì, trên mặt ấy náy chi tình càng thêm dày đặc. Ngậm miệng. Không cho nói. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ muốn mở miệng, Tiêu Tử Viêm tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại nói. Kiếm Tinh Vũ bé ngoan ngậm miệng lại, đen kịt mà ánh mắt sáng ngời cứ như vậy nhìn qua Tiêu Tử Viêm. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ biểu lộ như vậy, Tiêu Tử Viêm cũng là tức giận đến thở dốc không ngừng, ngực chập trùng không ngừng. Kiếm Tinh Vũ ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tiêu Tử Viêm ngực. Tay phải run nhẹ nhẹ một cái, tựa hồ liền nghĩ tới vừa rồi kia mềm nhắn xúc cảm. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ ánh mắt vậy mà như thế làm cản, lại nghĩ lên chuyện vừa rồi, Tiêu Tử Viêm giận không kèm được, cắn răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay quạt xếp hất lên. Siêu, siêu, siêu. Liên tiếp ba cây ngân châm xẹt qua không trung, đâm về Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ vội vàng vận công, hai tay nhanh chóng duỗi ra, trên không trung liên tục điểm ba lần, thiên trọng vạn kiếp thủ dùng ra tới. Đợi Kiếm Tinh Vũ động tác dừng lại, ba cây ngân châm đã an tĩnh bị nắm vào trong tay của hắn. Nhìn một chút ngân châm trong tay, Kiếm Tinh Vũ lông mày nhướng lên, đem ngân châm ném tới một bên, đồng thời không có xuất thủ phản kích. Thấy thế, Tiêu Tử Viêm biết mình không phải cái này Kiếm Tinh Vũ đối thủ, quắc, là nam nhân liền lưu lại tên của ngươi, ngày khác ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kiếm Tinh Vũ mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, tại hạ Kiếm Tinh Vũ, nếu như Tiêu công tử ngươi có cái gì oán tức giận, tại hạ cùng nhau gánh chịu là được. Lúc này, cùng Lục Nhân Giáp ác chiến thiết diện đầu đà nghe được Tiêu Tử Viêm kinh hô, một trưởng bức lui Lục Nhân Giáp, thân hình mấy cái xoay tránh, liền đến Tiêu Tử Viêm bên cạnh. Một mặt vội vàng nhìn xem Tiêu Tử Viêm, hỏi, công tử, xảy ra chuyện gì? Vạn Liễu Nhi như cũng là cười nhìn lấy Tiêu Tử Viêm, trên mặt thậm chí mang theo một tia trêu tức. Tiêu Tử Viêm hung dữ trừng mắt liếc Kiếm Tinh Vũ, quay đầu đối thiết diện đầu đà nói ra, không có việc gì. Hôm nay người này chúng ta là mang không đi, tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý tứ, chúng ta đi thôi. Thời khắc này Tiêu Tử Viêm trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, thiết diện đầu đà cũng là lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, lại nhìn một chút Tiêu Tử Viêm. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi thôi. Tiêu Tử Viêm lại trừng mắt liếc Kiếm Tinh Vũ, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Thiết diện đầu đà chặt chẽ cùng sau lưng Tiêu Tử Viêm. Nói đến là đến, nói đi là đi, bắt ta Lục Nhân Giáp làm cái gì? Cái kia thiết diện đầu đà, hôm nay không lưu lại cho ngươi một điểm kỷ niệm, ngày sau nói ra, ta nhiều thật mất mặt à. Lục Nhân Giáp xách theo Hoàng Kim Đao xuất hiện ở Tiêu Tử Viêm rời đi phương hướng. Vừa vặn ngăn trở bọn hắn đường đi. Một mặt cười lạnh nhìn xem muốn đi Tiêu Tử Viêm hai người. Lục Nhân Giáp. Thật sự coi ta sợ ngươi phải không? Thiết diện đầu đà lạnh giọng nói. Thân hình tiến về phía trước một bước, đem Tiêu Tử Viêm ngăn ở phía sau. Lục Nhân Giáp thấy thế miệng rộng một phát, tay cầm đao có chút đi lòng vòng, đây là muốn xuất thủ điểm báo. Ngay tại Lục Nhân Giáp sắp xuất đao thời điểm, một đạo ngăn lại âm thanh truyền đến, đánh gãy Lục Nhân Giáp thế công. Lục huynh, để bọn hắn đi thôi. Nói chuyện chính là Kiếm Tinh Vũ. Lục Nhân Giáp nghe được Kiếm Tinh Vũ lời nói, ngẩng đầu vừa muốn giải thích một cái, nhưng nhìn gặp Kiếm Tinh Vũ kia trịnh trọng biểu lộ. Mặc dù nghi hoặc, có thể cũng không nói thêm cái gì, chỉ có thể đem Hoàng Kim Đao thu hồi vào đao, không có cam lòng nhìn thoáng qua Thiết Diện Đầu Đà, sau đó lạnh hừ một tiếng, đi đến một bên bưng lên bát rượu uống. Lục Nhân Giáp nhường đường ra, Tiêu Tử Viêm hai người liền không còn lưu lại, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới cửa chỗ, Tiêu Tử Viêm thân thể đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, Kiếm Tinh Vũ, sự tình hôm nay ngươi biết ta biết, không cho phép lại có người thứ ba biết rõ. Tại hạ biết rõ nặng nhẹ, việc này tuyệt sẽ không nhắc lại. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Tiêu Tử Viêm chắp tay nói. Nghe được Kiếm Tinh Vũ một lời đáp ứng về sau, Tiêu Tử Viêm không do dự nữa, mang theo Thiết Diện Đầu Đà biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Sự tình đã có một kết thúc, Ngọc Như Ý vội vàng cười đi đến giữa đài, nói ra, các vị, hôm nay ở ta nơi này Ngọc Xuân Đường phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật là có lỗi với mọi người, hôm nay rượu toàn bộ miễn phí, coi như ta cái này làm trưởng quỹ đối các vị một điểm bồi thường nho nhỏ đi. Nghe được Ngọc Như Ý nói như vậy, đám người tự nhiên cũng là khách khí một phen, có thể lại không có mấy người còn có tâm tình uống rượu, nhao nhao chắp tay cáo từ rời đi. Đối với cái này, Ngọc Như Ý cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi khách nhân đi không sai biệt lắm, liền phân phó phía dưới người đem Trịnh Kim Hùng thi thể cho thu thập. Lục Nhân Giáp đi đến trên đài, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, hỏi, vì cái gì vừa rồi ngươi không để cho ta cản bọn họ lại? Được rồi. Chúng ta cùng bọn họ cũng không phải thâm cựu đại hận gì, không cần thiết động một chút lại lấy mệnh tương bác. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói. Vạn Liễu Nhi lúc này cũng bưng chén rượu đi vào Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp bên người, cười nhẹ nhàng nói ra, đúng đấy, để bọn hắn đi còn chưa tính. Hôm nay nhờ có hai vị xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử ở đây cảm ơn qua. Dứt lời, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lục Nhân Giáp nhìn thấy Vạn Liễu Nhi sắc mặt lại đỏ lên, gấp vội khoát khoát tay. Muốn nói cái gì, có thể lại nhất thời không biết nên nói thế nào, thế là gấp hung hăng mở miệng ngậm miệng, cuối cùng, dứt khoát không nói thêm gì nữa, đem trong tay một chén rượu giơ lên ra hiệu một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống hết về sau, liền hắc hắc ngốc cười lên. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy Lục Nhân Giáp bộ dáng, cũng là dở khóc dở cười. Quay đầu hướng về phía Vạn Liễu Nhi nói ra, Vạn Liễu Nhi cô nương không cần phải khách khí, ta vị bằng hữu này đối ngươi thế nhưng là rất ngưỡng mộ. Xuất thủ giải vây cũng là tất nhiên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta nghĩ dù cho vừa rồi chúng ta không xuất thủ, Vạn Liễu Nhi cô nương cũng định có biện pháp tự vệ. Ta nói đúng không? Nghe nói như thế, Vạn Liễu Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng qua trong nháy mắt lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, nói ra, Kiếm công tử nói gì vậy? Ta một cái yếu đuối nữ lưu có thể có cái gì tự vệ biện pháp? Kiếm công tử liền chớ rêu cả ta. Kiếm Tinh Vũ cười cười, lại không nói thêm gì nữa. Ánh mắt cực kỳ mịt mờ nhìn một chút lầu hai nơi hẻo lánh một cái phòng, bởi vì ở nơi đó hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, chắc hẳn khí thế kia chủ nhân tất nhiên cũng là một vị tuyệt đỉnh cao thủ đi. Chỉ bất quá, vừa rồi mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, có thể kia người trong phòng một mực bất vi sở động. Đủ thấy người này cỡ nào trầm ổn. Tại liên hệ đến Vạn Liễu Nhi cho tới nay thong dong bình tĩnh, đánh chết Kiếm Tinh Vũ cũng sẽ không tin tưởng, cái này Vạn Liễu Nhi sẽ cùng phía trên cái kia cao thủ thần bí không có quan hệ. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ kia mịt mờ ánh mắt, Vạn Liễu Nhi cũng là không khỏi giật mình, chẳng qua mặt ngoài lại chưa có bất kỳ biểu hiện. Kiếm Tinh Vũ quay đầu nhìn một chút mặt nhanh sung huyết Lục Nhân Giáp, cười vô vô Lục Nhân Giáp bả vai, nói ra, cái này đã không có người nào, xem ra đêm nay có thể cùng Vạn Liễu Nhi cô nương uống rượu làm thơ chỉ có ngươi. Các ngươi chậm rãi tán gẫu đi. A, vậy còn ngươi Lục Nhân Giáp vội vàng hỏi. Ta đương nhiên là về đi ngủ. Cùng ngươi giày vò một đêm, hiện tại ta có thể là nghĩ nhanh nghỉ ngơi mới tốt. Kiếm Tinh Vũ cười cười, quay người đối Vạn Liễu Nhi nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhảy một cái, đã xuất hiện ở cửa ra vào, lại một cái lắc mình, liền mất tung ảnh. Vạn Liễu Nhi có thâm ý khác mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Siêu. Một tiếng vang nhỏ. Một đoàn màu vàng đồ vật đột nhiên bay tới, Lục Nhân Giáp thấy thế thần sắc biến đổi, xuất thủ như điện, đem cái này màu vàng đồ vật gắt gao nắm ở trong tay. Phóng nhãn xem xét, đúng là túi tiền của hắn. Tiên rượu nhớ kỹ giao, đừng để con gái người ta ra. Kiếm Tinh Vũ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lục Nhân Giáp cười cười, hướng về phía Vạn Liễu Nhi nói ra, cái này, tới thời điểm túi tiền đặt ở cái kia. Vạn Liễu Nhi cũng là cười cười, nói với Lục Nhân Giáp. Thật không nghĩ tới ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Đao khách, tiểu nữ tử thất kính. nói xong khẽ không người. Lần này nhưng đem Lục Nhân Giáp làm cho sợ hãi, muốn đỡ ở Vạn Liễu Nhi, có thể lại cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, thế là cũng đi theo Vạn Liễu Nhi hạ thấp người, miệng bên trong gấp vội vàng nói, cái gì đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là hư danh thôi. Vạn Liễu Nhi cô nương tuyệt đối đừng khách khí với ta. Vạn Liễu Nhi che mặt cười một tiếng, nói ra, hôm nay ngươi giết Trịnh Kim Hùng, lấy Trịnh gia tính tình tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, chẳng qua trở ngại thanh danh của ngươi, bọn họ cũng không dám trực tiếp tìm làm phiền ngươi, có thể minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vẫn là cẩn thận chút tốt. Nhìn thấy Vạn Liễu Nhi vậy mà quan tâm bản thân, Lục Nhân Giáp lập tức cảm động rối tinh rối mù, vỗ bản thân hoàng kim đao, cười ha hả nói ra, yên tâm yên tâm. Những cái kia tôm tép căn bản là không đả thương được ta. Vạn Liễu Nhi nhẹ gật đầu, lông mày kẻ đen vẩy một cái, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách mà nhìn chằm chằm vào Lục Nhân Giáp, sơ lược ngậm trêu chọc thanh âm chậm rãi vang lên, "Như vậy, tối nay Lục công tử là đi khuê phòng của ta một lần, vẫn là trở về cùng ngươi bằng hữu kia đâu?" Nghe được cái này làm cho người xương cốt mềm mại thanh âm, Lục Nhân Giáp trong lòng không khỏi run lên, vừa định đi nói Vạn Liễu Nhi khuê phòng, có thể đột nhiên nghĩ đến như vậy có thể hay không ra vẻ mình giống một cái sắt lang, ở là vì bảo trì tại Vạn Liễu Nhi trong lòng anh hùng hình tượng, chỉ có thể đổi giọng nói ra, "Cái kia, tối nay quá muộn, nam nữ chung sống một phòng không tiện lắm, vẫn là hôm nào được rồi." Vạn Liễu Nhi cười cười, thanh âm bên trong giống như sơ lược ngậm thất vọng nói ra, "Vậy được rồi. Lục công tử đi thong thả." Tiểu nữ tử liền trước đi trở về phòng. Lục Nhân Giáp một mặt nghiêm mặt, nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt. Vạn Liễu Nhi cô nương cáo tử. Chúng ta sau này còn gặp lại." Lúc này Lục Nhân Giáp cố giả bộ lấy một bộ quân tử bộ dáng. Luôn luôn hi hi ha ha mặt to lên xuất hiện nghiêm túc như vậy thần sắc, nhìn để cho người ta buồn cười. "Sau này còn gặp lại, Lục công tử." Vạn Liễu Nhi nói xong trực tiếp tự đi lên lầu. Lục Nhân Giáp nhìn thấy Vạn Liễu Nhi vào phòng, mới quay người đi ra Ngọc Xuân Đường. Tại về Lai Phúc khách sạn trên đường, cảm giác bản thân hối hận phát điên, một đường hùng hùng hổ hổ đi tới. "Mẹ nó, giả trang cái gì chính nhân quân tử a, đến miệng bên cạnh con vịt để cho ta đem thả bay. Có thể hay không lại tới một lần nữa a?" "Lục Nhân Giáp, ngươi thật là một cái thứ hèn nhát. Mụ nội nó, lao tử hối hận, ta có thể trở về hay không a?" Lời nói như vậy, Lục Nhân Giáp vẫn là một đường lề mà lề mề về tới Lai Phúc khách sạn. Lúc này đêm đã khuya, mà chờ đợi hắn, lại là mười mấy cái hung hãn đao phủ thủ, và cùng bọn hắn rằng co một mặt lạnh lùng sát ý Kiếm Tinh Vũ. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trên mặt hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên là bị người an toán, chúng cái gì kịch độc. "Mẹ! Dám khi dễ huynh đệ của ta!" Lão tử nhẫn nhịn một bụng lửa, đang mẹ hắn khó chịu. "Các ngươi tới đúng lúc." Vừa dứt lời, Lục Nhân Giáp liền cười gần cất bước đi vào khách sạn phòng lớn. Chương 44, thuận tay gạt bỏ. Lai Phúc khách sạn bên trong đằng đằng sát khí. Nguyên lai tại Ngọc Xuân Đường bên trong, Lục Nhân Giáp chém giết Trịnh Kim Hùng về sau, một ít mắt sắc người nhận ra bị giết là Trịnh gia Tâm gia. Đợi Lục Nhân Giáp thân phận bị Tiêu Tử Viêm vạch trần về sau, liền vội vàng tiến đến Trịnh gia báo tin. Trịnh gia đại gia Trịnh Kim Liệt cùng nhị gia Trịnh Kim Nghi biết được việc này sau nổi trận lôi đình. Nguyên bản y theo lão đại Trịnh Kim Liệt tính tình liền muốn trực tiếp dẫn người giết tới kia Ngọc Xuân Đường, lại bị có phần có tâm kế lão nhị Trịnh Kim Nghi giữ chặt, bởi vì giết người chính là Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp, trên giang hồ hiển hách dương danh cao thủ, cân nhắc lợi hại sau quyết định dùng ám toán. Lấy Trịnh gia tại thành Lạc Dương thế lực lưới, rất nhanh liền tra rõ Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ trô ở khách sạn cùng gian phòng. Thế là Trịnh gia trong đêm tiến vào Lai Phúc khách sạn, hướng về Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trô ở gian phòng tung xuống vô sắc vô vị nhuyễn cốt tán. Cái này nhuyễn cốt tán là trên giang hồ thường dùng một loại có thể khắc chế người nội lực độc dược. Chúng độc về sau, thân thể như nhũn ra, tinh thần khó mà tập trung, chỗ chết người nhất chính là nội lực sẽ bị áp chế, không thể tùy tâm điều động. Bởi vậy, loại này độc dược bình thường đều dùng tại một số cao thủ trên người, có thể tốt nhất khắc chế võ công của bọn hắn. Mà đợi Kiếm Tinh Vũ sau khi trở về, khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ hắn cũng không khai quật có cái gì dị thường, liền trực tiếp ngủ rồi. Không được Kiếm Tinh Vũ nằm ngủ không đến nửa canh giờ, cũng cảm giác thân thể không thích hợp, trong cơ thể lại xuất hiện nội lực bị ngăn cản, khí lực hoàn toàn không có triệu chứng. Kiếm Tinh Vũ rất nhanh liền ý thức được bản thân trúng độc, vội vàng xông ra khỏi phòng, không được gian phòng bên ngoài đã là bị Trịnh gia đại gia Trịnh Kim Liệt cùng nhị gia Trịnh Kim Nghi bố trí tầng tầng mai phục. Bọn họ dẫn đầu 70 tên đao phủ thủ đang tại phòng lớn tình hình mạng. Kiếm Tinh Vũ tới đến đại sảnh thời điểm đã là khí lực hoàn toàn không có, mềm cả người, ngay cả tinh thần đều có chút tăng dã, dùng răng cắn chốt lưỡi mới mạnh nâng cao cùng những người này giằng co. Cái này mới có vừa rồi Lục Nhân Giáp khi trở về nhìn thấy một màn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Trịnh gia làm sao cũng không nghĩ tới trở về chỉ có Kiếm Tinh Vũ, mà Lục Nhân Giáp lại là sau một bước mới trở về. Bởi vậy cái này Hoàng Kim Đao khách thế nhưng là một điểm không có có nhận đến nhuyễn cốt tán quấy nhiễu, đây là Trịnh gia làm sao cũng không nghĩ tới. Làm Lục Nhân Giáp xuất hiện tại Lai Phúc khách sạn cửa ra vào một khắc này, Trịnh Kim Nghi đã trong lòng thầm kêu một tiếng hoàng bét, cảm thấy đại sự không ổn. Lục Nhân Giáp mấy bước liền đi tới Kiếm Tinh Vũ bên người, đem Kiếm Tinh Vũ chậm rãi giá đỡ đến cái ghế một bên lên nghỉ ngơi. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Lục Nhân Giáp, trắng bệnh sắc mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta có thể là đã làm tốt chết chuẩn bị. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể từ kia Vạn Liễu Nhi trong khuê phòng ra tới. Lục Nhân Giáp than nhẹ một tiếng, nói ra, huynh đệ ta là căn bản liền chưa đi đến người ta trong khuê phòng đi, liền trực tiếp về đến rồi. A Kiếm Tinh Vũ một trận kinh ngạc, thầm than hẳn là cái này cơ hội ngàn năm một thở vậy mà liền như thế bị gia hỏa này từ bỏ phải không? Được rồi, việc này trước không đề cập tới. Trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Lục Nhân Giáp gãi đầu một cái nói. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trịnh gia người, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Cảm nhận được Lục Nhân Giáp bất thiện, Trịnh Kim Nghi trong lòng giật mình, đây chính là giang hồ bài vị thứ 6 cao thủ tuyệt thế, dạng này người giết bản thân những hộ vệ này còn không cùng thái giao tựa như. Trịnh Kim Nghi háng giọng một cái, nói ra, Lục Nhân Giáp, việc này. Ai? Trịnh Kim Nghi nói được nửa câu. Liền bị Lục Nhân Giáp vung tay lên cho ra nói đánh gãy, việc này cái dạng gì đều không trọng yếu, các ngươi hiện đang dưỡng cổ chờ ngươi Lục đại gia từng cái chặt xuống đầu của các ngươi là được rồi. Nghe nói như thế, tính cách nóng nảy Trịnh Kim Liệt quát to, Lục Nhân Giáp. Ngươi sát hại ta tam đệ, ta Trịnh gia cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi lại còn dám phách lối như vậy, ta thấy ngươi làm sao chém xuống ta Trịnh gia hơn 70 người đầu. Lục Nhân Giáp một mặt ý cười, chẳng qua trong lúc vui vẻ lại làm cho người rất cảm thấy kiềm chế. Chỉ thấy Lục Nhân Giáp chậm rãi đến gần Trịnh gia người, tay phải lơ đãng đặt ở Hoàng Kim Đao trôi đao phía trên, cười ha hả nói ra, cái kia Trịnh Kim Hùng chọc nữ nhân của ta, nên giết. Các ngươi chọc huynh đệ của ta, càng nên giết. Vụt. Lục Nhân Giáp một chữ cuối cùng vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng đao ra khỏi vỏ thanh âm, ngay sau đó trước mắt mọi người kim quang chợt lóe, vài tiếng kêu rên liền theo kim quang hiện lên mà vang lên. Lúc này chỉ thấy một bóng người nhanh chóng qua lại tại kia 70 tên đao phủ thủ bên trong, bốn phía kim quang chớp động, nhưng lại nhanh khó mà bắt được bóng người. 70 tên đao phủ thủ còn chưa kịp phản ứng, nghe thấy chung quanh tiếng kêu rên lên, nhao nhao loạn cả một đoàn. Có vung đao chém lung tung, sai đả thương người một nhà, có thì không ngừng mà lui lại, đem đao đứng ở trước người làm phòng hộ, chỉnh cái đại sảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn. A. Đối mặt liên tiếp kêu rên. Trịnh Kim Liệt cùng Trịnh Kim Nghi hai huynh đệ cũng là cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người đứng ở một bên, nghĩ nhúng tay, có thể trong lúc nhất thời lại bắt không đến cái này Lục Nhân Giáp thân hình. Chỉ có thể ở một bên lớn tiếng hô hô thủ hạ của mình. Kim quang thoáng qua, đỏ thắm phun ra, từng cái tay gãy rơi trên mặt đất, một trong nháy mắt, cái này Lai Phúc khách sạn trong hành lang đã vẩy xuống tràn đầy tay gãy, còn có bốn phía cầm đứt cổ tay không ngừng kêu rên người. Đao trong tay từ lâu ném tới trên mặt đất. Bọn hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hối hận, tại sao muốn đi theo Trịnh Kim Liệt hai huynh đệ tranh đoạt vũng nước đục này. Bọn họ bình thường khi dễ người khác khi dễ đã quen, hôm nay còn là lần đầu tiên nhiều người như vậy bị một người chèn ép đến tình cảnh như thế này. Vụt. Kim quang trong đám người du tẩu ước chừng 5 phân chi một nén nhang thời gian, Hoàng Kim Đao vào vỏ, Lục Nhân Giáp mập mạp thân thể nhanh chóng lui trở về vị trí mới vừa đứng, cười híp mắt nhìn xem những thứ này đứt cổ tay đao phủ thủ. 70 cái đao phủ thủ. Trên mặt đất có 70 cái tay gãy, 70 cây cương đao. Còn có 70 chỗ chỉnh tề mà đỏ thắm vết cắt. Máu tanh tràng diện tăng thêm đám người kêu rên lộ ra cái này Lai Phúc khách sạn lớn như vậy phòng lớn còn như địa ngục trần gian đồng dạng. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp thủ đoạn thiết huyết, ngay cả Trịnh Kim Liệt đều có một tia hối hận. Lục Nhân Giáp một mặt cười lạnh nói ra, các ngươi tội không đáng chết, ta cũng không phải giết người ma đầu, mỗi người lưu lại một cái tay, tính là giáo huấn, về sau hành tẩu giang hồ con mắt muốn thấy rõ. Người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Cút đi. Nghe được Lục Nhân Giáp lại muốn thả bản thân, cái này 70 tên đao phủ thủ có chút do dự nhìn một chút Trịnh Kim Liệt cùng Trịnh Kim Nghi hai anh em. Dù sao, lấy cái này hai anh em phong cách làm việc, nếu như hôm nay chạy, ngày khác truy cứu tới, thật đúng là muốn chịu không nổi, thật cho đến lúc đó, có thể thì không phải là đánh gãy một cái tay đơn giản như vậy. Làm sao còn không muốn đi không cần nhìn chủ tử của các ngươi, hai người bọn hắn hôm nay là nhất định đi không được. Nếu như các ngươi nghĩ bồi lấy bọn hắn cùng chết, ta nhất định sẽ cho các ngươi một thông khoái. Lục Nhân Giáp hài hước nói. Nghe nói như thế, Trịnh Kim Liệt cùng Trịnh Kim Nghi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lời này không khác tuyên án tử kỳ của bọn hắn, cũng cắt đứt cái này 70 tên hộ vệ lo lắng. Quả nhiên, nghe được Lục Nhân Giáp lời này, cái này 70 tên đao phủ thủ không do dự nữa, nhao nhao che lấy đứt cổ tay liền chạy, bọn họ không ai muốn lưu lại cho anh em nhà họ Trịnh chôn cùng. Nhìn xem những người này đi xa, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, ngươi nói một chút các ngươi là thế nào chủ nhà, thủ hạ không có một cái nào trung tâm, ta thấy các ngươi còn sống cũng không còn tác dụng gì nữa, liền từ ta đưa các ngươi đi gặp kia Trịnh Kim Hùng đi. Kiếm Tinh Vũ ở một bên một mực tại ý đồ vận công, thời gian dần qua nội lực có bị lần nữa điều lên cảm giác, sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận. Trịnh Kim Nghi lúc trước bước một bước, cầu xin chi sắc lộ rõ trên mặt. Lục Nhân Giáp, a không 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 phải, Lục đại gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua, ta kia tam đệ là gieo gió gặt bão, chọc giận Lục đại gia, coi như ngài không giết hắn, chúng ta cũng sẽ đem nó trói lại đưa cho ngài đi, giờ đây ngài thay chúng ta giải quyết một cái phiền toái, cũng coi là thay ta Trịnh gia thanh lý môn hộ, chúng ta trong lòng có cảm kích còn đến không kịp đâu, làm sao sẽ lại gây sự với ngài đâu. Hôm nay là cái hiểu lầm, hiểu lầm. Đối mặt vậy mà vẫy đuôi cầu xin Trịnh Kim Nghi, Trịnh Kim Liệt nhíu mày, nguyên bản đến miệng bên cạnh quát tháo vậy mà không có nói ra, mà là đứng ở phía sau, nhìn xem đây hết thảy. Hiển nhiên tại Trịnh Kim Liệt trong lòng, còn sống so báo thù cho Trịnh Kim Hùng muốn trọng yếu hơn. Ha ha! Ha ha ha! Lục Nhân Giáp vậy mà phá lên cười, hơn nữa còn là cười đến ngửa tới ngửa lui, thở không ra hơi. Đối với dạng này người tham sống sợ chết, Kiếm Tinh Vũ cũng từ đáy lòng cảm thấy trơ trẽn, trên mặt bôi qua vẻ khinh bỉ, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục vận công trừ độc. Cái này hết thể liền từ chính Lục Nhân Giáp quyết định đi. Lục Nhân Giáp cười lớn đến gần Trịnh Kim Nghi, vỗ vỗ Trịnh Kim Nghi bả vai, sau đó vươn tay, cười lấy nói ra, muốn mạng kia thành ý đâu. Tiền, tiền có rất nhiều, người muốn bao nhiêu đều có. Phía sau Trịnh Kim Liệt đột nhiên nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lục Nhân Giáp thật sẽ buông tha mình, bởi vậy cũng là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Lục Nhân Giáp ngưng nụ cười, một mặt bình tĩnh nhìn xem Trịnh Kim Nghi, nói ra, ngươi nói ta muốn chính là tiền sao. Lần này lao đại Trịnh Kim Liệt có chút mơ hồ, muốn không phải tiền, không phải là mạng nghĩ đến nơi này, Trịnh Kim Liệt có chút vì vừa rồi sự thất thố của mình mà hối hận, không nghĩ tới cái này Lục Nhân Giáp đang đùa bỡn chính mình. Trịnh Kim Nghi nhãn châu xoay động, vội vàng từ trong ngực xuất ra một bao đồ vật, cung kính nói ra, Lục đại gia, đây là nhuyễn cốt tán giải dược. Lục Nhân Giáp đưa tay tiếp nhận giải dược, phóng tới cái mũi chỗ ngửi ngửi, sau đó vung tay ném cho Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ một cái tiếp nhận giải dược, trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc nói, đây cũng là giải dược. Ta đã từng cũng trúng qua loại độc này, lúc ấy tìm giải dược chính là cái này mùi vị, huống chi sắp chết đến nơi, bọn họ cũng không dám gạt ta. Đó là... Trịnh Kim Nghi vội vàng nói. Con mắt một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ nhìn một chút Trịnh Kim Nghi, sau đó hơi vung tay, vậy mà đem giải dược ném về cho Lục Nhân Giáp, nhưng sau nói ra, loại này tiểu độc, không ra nửa ngày ta liền có thể bước đi ra. Còn như giải dược này nha, ngươi đều có thể cho chính bọn hắn ăn, tổng không có chỗ xấu đi. Lục Nhân Giáp nghe xong lời này, thoáng cái liền vui vẻ, đem giải dược đưa cho Trịnh Kim Nghi, nói ra, ừm, ăn, chứng minh một cái thành ý. Hắc hắc, nghe nói như thế, Trịnh Kim Nghi sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, biến đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn bộ dạng này liền biết cái này tuyệt đối không phải là cái gì giải dược. Hỗn đản, dám gạt ta, chết đi. Lục Nhân Giáp thấy thế giận quát một tiếng. Vụt, một tiếng đột nhiên vang lên. Hoàng Kim Đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lấy Lục Nhân Giáp xuất đao tốc độ tuyệt đối là giang hồ nhân tài kiệt xuất nhân vật, như thế nào cái này Trịnh Kim Nghi có thể tránh né, thậm chí liền kinh hô đều chưa kịp hô lên, liền bị áp đặt gãy mất cái cổ, một giây sau, nghiễm nhiên chính là một người chết. Kỳ thật đây chính là anh em nhà họ Trịnh quen dùng bảo mệnh manh khóe, cái này cái gọi là giải dược nhưng thật ra là so nhuyễn cốt tán độc tính mạnh gấp trăm lần thất bộ đoạn hồn hoa. Chính ra đem loại kịch độc này thất bộ đoạn hồn hoa làm cùng nhuyễn cốt tán giải dược cùng màu cùng vị, chính là vì để cho người ta ăn nhầm. Chỉ là cái này thất bộ đoạn hồn hoa nhưng là chân chính kịch độc, không phải nhuyễn cốt tán loại kia độc có thể so, cho nên một khi chúng thất bộ đoạn hồn hoa, như không có chân chính giải dược đó chính là thần tiên cũng khó cứu. Chỉ bất quá cái này thất bộ đoạn hồn hoa yêu cầu nhân khẩu phục mới có thể phát huy độc tính, cho nên hạ độc rất là khó khăn. Bởi vậy anh em nhà họ Trịnh nghĩ ra bực này thủ đoạn hèn hạ tới bảo mệnh. Chỉ cần Kiếm Tinh Vũ ăn nhầm thất bộ đoạn hồn hoa, kia Lục Nhân Giáp coi như thật không dám giết bọn họ, nếu không Kiếm Tinh Vũ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Kiếm Tinh Vũ sẽ như thế giảo hoạt, một cử động kia thoáng cái liền phá vỡ anh em nhà họ Trịnh tính toán, hơn nữa còn giúp đỡ tính mệnh, không biết cái này có tính không ác giả ác báo. Lục Nhân Giáp chém giết Trịnh Kim Nghi sau đó, xách theo còn chảy máu hoàng kim đao đi hướng Trịnh Kim Liệt, lúc này Trịnh Kim Liệt liền phản kháng ý đồ cũng không có, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu lấy võ công của hắn tối thiểu có thể chống mấy chục chiêu, chỉ là không có đấu trí Trịnh Kim Liệt, giống như chó nhà có tang giống nhau, chỉ có thể mặc cho người giết. Nhớ kỹ, cái chết của ngươi liền là đối ngươi có mắt không tròng lớn nhất trừng trị, tiếp sau lại là người, nhớ kỹ muốn một đôi tốt con mắt. Lục Nhân Giáp lạnh giọng nói, tiếp lấy giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào một đao liền kết quả Trịnh Kim Liệt tính mệnh. Nếu như anh em nhà họ Trịnh biết mình bỏ mạng, chỉ bởi vì chính mình tam đệ yêu thích một nữ nhân, không biết có thể hay không hối hận đến ruột đều xanh nữa nha. Trịnh gia đương nhiên còn có một số những người khác, chẳng qua Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ cũng không lại nhiều tìm phiền toái, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Trịnh gia đã mất đi cái này chủ nhà ba huynh đệ, danh vọng cùng địa vị cũng tất nhiên sẽ phù diêu thẳng xuống dưới, rất có thể sẽ lưu lạc thành một cái bình thường phủ địa. Chẳng qua coi như là thật lưu lạc, cũng sẽ không có người nhắc lên tìm kiếm Lục Nhân Giáp báo thù lời nói, nhắc lại, liền thật muốn bị người diệt môn. Còn như thành Lạc Dương khác thế lực lớn nhất Chu gia có biết hay không chuyện đêm nay, mà bọn họ có thể hay không vì vậy mà làm ra thứ gì, liền không được biết rồi. Đều nói từ xưa hồng nhan họa thủy, huống chi cái này thiên hạ đệ nhất danh viện. Chính ra, liền là cái ví dụ tốt nhất. Chương 45, Lạc Dương ra biến. Lục Nhân Giáp đem Trịnh Kim Liệt, Trịnh Kim Nghi hai huynh đệ giết về sau, liền vịn Kiếm Tinh Vũ trở lại gian phòng. Kiếm Tinh Vũ ngay ở trên giường bàn chân vận công trừ độc, mà Lục Nhân Giáp đem hoàng kim đao tiện tay đặt lên bàn, vì Kiếm Tinh Vũ hộ lên pháp đến, có thể trên mặt biểu lộ một hồi vui mừng, trong chốc lát đau buồn, hiển nhiên vẫn còn vì Vạn Liễu Nhi sự tình cảm thấy tiếc nuối. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiếm Tinh Vũ mí mắt run rẩy thoáng một phát, sau đó đem đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, giờ phút này Kiếm Tinh Vũ sắc mặt đã khôi phục ngày xưa hồng nhuận phân phớt. Trong cơ thể nhuyễn cốt tán độc đã bị khu trừ không sai biệt lắm. Lục Nhân Giáp chứng kiến Kiếm Vô Song tỉnh lại, miệng rộng một phát, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ cười hắc hắc. Mà Kiếm Tinh Vũ cũng mỉm cười, đang muốn há mồm nói chuyện, chợt nghe được phanh, bang bang. Có người gõ cửa. Xin hỏi Lục Thiếu Hiệp cùng Kiếm Thiếu Hiệp nghỉ ngơi tốt sao? Nghe thế kêu cửa thanh âm, Lục Nhân Giáp đi qua mở cửa ra, trông thấy thương đội Chu quản gia mang theo hai cái tiểu nhị vẻ mặt vui vẻ mà đứng ở cửa ra vào. Hai vị ngày hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Chu quản gia cười mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Đêm qua động tĩnh lớn như vậy ngươi sẽ không nghe thấy. Lục Nhân Giáp lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại. Kỳ thật đêm qua người của Chu gia đã sớm đã nghe được khách sạn đánh nhau âm thanh, Chu quản gia còn trước tiên phái người đem việc này báo cáo cho Chu phủ. Bất quá Chu phủ truyền lời đến, mệnh lệnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Vì vậy cho dù đêm qua khách sạn trong hành lang chém giết la lên, người của Chu gia này một cái cũng không có xuất hiện, về phần khách sạn lão bản cùng với các khách nhân, càng là giả bộ như ngủ rồi, nhiều như vậy hung thần ác sát đao phủ thủ tại bên ngoài, ai còn dám đi ra ngoài chịu chết. Đợi Lục Nhân Giáp đem Trịnh gia hai huynh đệ giải quyết xong, Chu quản gia tự mình quay về Chu phủ đáp lời. Chu phủ hạ lệnh Chu quản gia nhất định phải kết giao Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hai người. Vì vậy cái này một sáng sớm, Chu quản gia liền tự mình dẫn người tới hỏi an. Nghe được Lục Nhân Giáp chất vấn, Chu quản gia cười hắc hắc, nói ra, đêm qua sự tình, ở đâu là chúng ta những người này có thể nhúng tay, dù cho đi ra cũng chỉ là cho hai vị thiếu hiệp thêm phiền mà thôi. Lục Nhân Giáp hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người trở lại trong phòng. Chu quản gia mang theo tiểu nhị vội vàng theo tiến đến. Nhìn thấy ngồi ở trên giường Kiếm Tinh Vũ, Chu quản gia vội vàng khẽ không người. Kiếm Tinh Vũ hỏi, Chu quản gia, ngài tới đây có phải hay không cho hai chúng ta kết toán phí dụ? Chu quản gia cười trả lời, những cái kia món tiền nhỏ như thế nào trọng yếu sự tình sáu. Chu quản gia mà nói vẫn chưa nói xong, Lục Nhân Giáp liền ba. Mà vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, như thế nào? Còn muốn quỵt nợ phải không? Ai ôi bốn. Lục Thiếu Hiệp nói rất đúng chuyện này. Ta Chu phủ sao lại, há có thể làm ra như vậy sự tình? Là như thế này, gia chủ ngưỡng mộ nhị vị Thiếu Hiệp đã lâu. Hôm nay phái tại hạ đến đây, đặc biệt mời hai vị tiến đến Chu phủ vừa thấy. Chu quản gia vội vàng nói ra. Ta đối với các ngươi gia chủ không có gì hứng thú, có thấy cũng không tổn thương phong nhã, tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, làm phiền Chu quản gia đem bạc cho kết thúc là tốt rồi. Kiếm Tinh Vũ mở miệng nói ra. Lúc này Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm vẫn muốn ân láo trượng, cho nên đối với đi Chu phủ một chuyện hứng thú cũng không phải rất lớn. Chu quản gia nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, lập tức cũng là hoảng hốt, vội vàng nói ra. Đừng, Kiếm Thiếu Hiệp có chuyện quan trọng cho dù đi trước bề bộn, chúng ta tự nhiên tại Chu phủ xin đợi chính là. Nói xong, Chu quản gia từ trong lòng ngực móc ra một cái cổ túi tiền, đem túi tiền đặt ở trên mặt bàn, cười ha hả nói, nơi này là chính là 50 lượng bạc, Kiếm thiếu hiệp lấy trước đi ứng phó nhu cầu bức thiết, đợi đã đến Chu phủ, chủ nhân nhà ta tự nhiên có hậu lễ đưa tiễn. Kiếm Tinh Vũ cao mày, bọn hắn lần này trợ giúp vận chuyển dược liệu, ngay từ đầu đã nói rồi đấy, phí tổn là một người 10 lượng bạc, đây đã là tương đối không ít. Nhưng này Chu quản gia hôm nay lại tiện tay lấy ra 50 lượng bạc, vậy mà nói đây chỉ là món tiền nhỏ, đại lễ vẫn còn đằng sau, không khỏi làm Kiếm Tinh Vũ cảm thấy một tia nghi hoặc. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Kiếm Tinh Vũ cũng không phải cái kia tham tài người, chẳng qua là vừa cười vừa nói, ta chỉ lấy nên được 10 lượng là được, còn dư lại tiền, Chu quản gia hãy cầm về đi đi. Chu quản gia còn phải lại giải thích, một bên Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, đem túi tiền thuận tay sao trong tay, đối với Chu quản gia nói ra, hảo hảo hảo. Chu quản gia đi đầu trở về, chúng ta xong xuôi chuyện quan trọng phải đi Chu phủ thăm viếng chủ nhân nhà ngươi. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp vậy mà cầm bạc, Kiếm Tinh Vũ vừa muốn mở miệng ngăn cản, chỉ thấy Lục Nhân Giáp quay đầu lại, mắt nhỏ dùng sức chớp chớp, tựa hồ là có thâm ý khác. Vì vậy đến lời đến khỏe môi lại nuốt trở vào. Chu quản gia thì là vui vẻ mà đáp lên tiếng, sau đó nói, nhị vị thiếu hiệp cho dù đi bể buộn, chúng ta tại Chu phủ xin đợi nhị vị đại giá quang lâm. Dứt lời, Chu quản gia mang theo tiểu nhị lui ra ngoài, cũng tiện tay tướng môn đóng lại. Đợi đến lúc Chu quản gia đi xa, Kiếm Tinh Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao bắt người bạc? Lục Nhân Giáp chẳng hề để ý đem bạc hướng Kiếm Tinh Vũ trong ngực quăng ra, nói ra, ngươi là không biết cái này bạc chỗ tốt, chúng ta như vậy hai người cao thủ cho bọn hắn trở thành một tháng hộ vệ, cái này bạc có thể một chút cũng không nhiều lắm. Nên được, nên được. Về phần cái kia Chu gia, có hứng thú phải đi, không có hứng thú chắc hẳn cũng không dám làm gì được chúng ta. Kiếm Tinh Vũ khẽ thở dài một tiếng, nói ra, nếu như thu người ta bạc, cái này Chu phủ chính là nhất định phải đi rồi. Chúng ta ha có thể làm loại người nói lời lại nuốt lời. Hh6. Ta biết ngay, kỳ thật ta đối cái kia hậu lễ vẫn là nhớ thương vô cùng đâu. Lục Nhân Giáp vẻ mặt cười gian, mà Kiếm Tinh Vũ thì là đứng dậy thu thập thoáng một phát bọc hành lý, trở lại cùng Lục Nhân Giáp nói ra, đi thôi, theo giúp ta vấn an ông ngoại của ta. Kỳ thật từ lúc bán gian khách sạn hai người không đánh nhau thì không quen biết về sau, lẫn nhau liền xem đối phương vì huynh đệ, bởi vậy, Kiếm Tinh Vũ sự tình. Dọc theo con đường này Lục Nhân Giáp cũng là biết rõ đấy bảy tám phần. Làm vừa mới biết được Kiếm Tinh Vũ phụ thân dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lấy Kiếm Vô Song lúc, Lục Nhân Giáp cái cằm đều nhanh kinh điệu. Kiếm Vô Song có thể vẫn là Lục Nhân Giáp thần tượng trong lòng cấp bậc tồn tại. Đối với Kiếm Tinh Vũ thừa nhận, Lục Nhân Giáp cũng là thâm thụ cảm động, dù sao loại này bí mật không phải là người nào đều nói cho. Cũng đang bởi vì như thế, hai người quan hệ trong đó cũng là càng ngày càng tốt, không phải thân huynh đệ cũng hơn hẳn thân huynh đệ rồi. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi ra khách sạn, một đường hướng về thành Lạc Dương ngoại ô đi đến. Càng chạy Kiếm Tinh Vũ cảm giác mình tâm càng là kích động, nơi đây hầu như cùng 11 năm trước giống nhau, không có biến hóa, bóng rừng con đường nhỏ, đất vàng lộ, cùng với đường này phần cuối một tòa nhà nông viện, nơi đây còn có lấy Kiếm Tinh Vũ lúc nhỏ, cùng với phụ thân Kiếm Vô Song ôn nhu trí nhớ. Kiếm Tinh Vũ dưới chân càng chạy càng nhanh, hầu như theo bản năng Vũ Lạc Vô Ảnh liền thi triển đi ra, mấy cái lách mình liền xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Lục Nhân Giáp nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ cái này kích động bộ dạng cũng là bị cuốn hút mũi không khỏi đau xót. Loại này về nhà cảm giác, là Lục Nhân Giáp chưa bao giờ nhận thức qua. Lục Nhân Giáp xa xa theo sát tại Kiếm Tinh Vũ đằng sau, đối cái này càng chạy càng nhanh ra hỏa, Lục Nhân Giáp cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đáng tiếc khinh công xa xa so ra kém Kiếm Tinh Vũ, bởi vậy cũng chỉ có thể dán tại đằng sau đi theo. Đột nhiên, Kiếm Tinh Vũ thoáng cái dừng lại thân hình, ngơ ngác đứng ở một cái sườn đất bên trên. Mà ở cái này sườn đất phía trước cách đó không xa, chính là năm đó Kiếm Tinh Vũ chỗ ở, ân lão trượng tiểu viện tử. Giờ phút này, nước mắt mơ hồ Kiếm Tinh Vũ con mắt, ngơ ngác ngắm nhìn, nhìn chăm chú lên, nhớ lại, cái này không biết nằm mơ trở về bao nhiêu lần địa phương. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhân Giáp hồng hộc mà đi đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh, trong miệng còn đoán trách, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Cười ta béo a. Mà khi Lục Nhân Giáp quay đầu chứng kiến hai mắt đẫm lệ mông lung Kiếm Tinh Vũ lúc, cũng là sững sờ. Nguyên bản còn có chứa vui đùa ý tứ hàm xúc khuôn mặt chậm rãi cứng lại xuống. Sau đó theo Kiếm Tinh Vũ ánh mắt về phía trước nhìn lại, một người bình thường đến không thể lại bình thường nhà nông sân nhỏ. Nơi đây, chính là nhà của ngươi ư? Lục Nhân Giáp thu hồi vui đùa thần sắc, chậm rãi hỏi. Ừ. Trong lúc này có ta hiện tại thân nhân duy nhất. Kiếm Tinh Vũ nhìn không chuyển mắt nói. Lục Nhân Giáp nhẹ gật đầu, đột nhiên mạnh mà vỗ Kiếm Tinh Vũ bả vai, lớn tiếng nói, vậy vào đi thôi. Cho ngươi ông ngoại nhìn xem ngươi bây giờ bộ dạng. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Kiếm Tinh Vũ cũng là bình phục thoáng một phát nội tâm, dùng sức gật gật đầu, đi nhanh hướng về kia sân nhỏ đi đến. Lục Nhân Giáp ở phía sau nhỏ giọng nói một câu, có nhà thật tốt. Sau đó miệng rộng một phát, đem hoàng kim đao chống đỡ trên vai, cười ha hả đi theo. Phanh, bang bang. Vậy có chút ít cũ nát cửa gỗ bị gõ vang. Theo chấn động, còn có một chút bụi bặm rớt xuống. Kiếm Tinh Vũ như cũng là lòng tràn đầy kích động cùng đợi, trong nội tâm còn tính toán một hồi nhìn thấy Ân lão trượng muốn nói mấy thứ gì đó. Mà một bên Lục Nhân Giáp nhưng là chậm rãi thu hồi mặt cười, nhìn xem cái này bên trên rơi xuống bụi bặm, một cổ vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện tại trên mặt. Phanh, bang bang. Kiếm Tinh Vũ lần nữa gõ cửa. Lục Nhân Giáp lấy tay lôi kéo Kiếm Tinh Vũ cánh tay, trầm giọng nói ra, Tinh Vũ, đừng gõ rồi. Không thích hợp. Kiếm Tinh Vũ lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn xem cái này cũ nát cửa gỗ, cùng với trong khe cửa lắng đọng dày đặc bụi bặm, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Cái này rõ ràng cho thấy hồi lâu không có ai chạm qua dấu hiệu, nếu như Ân lão trượng còn ở lại chỗ này, tiểu không khả năng có tình cảnh như thế. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Kiếm Tinh Vũ dùng sức một chưởng đem cửa gỗ mở ra, theo cửa gỗ mở ra, một cổ nồng đậm bụi bặm đập vào mặt. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp không khỏi dùng tay áo bịt miệng mũi. Đợi bụi bặm rơi là tả, trong sân tình cảnh lại sợ ngây người hai người. Giờ phút này sân nhỏ đã không có ngày xưa sạch sẽ. Mà là trở nên thập phần lộn xộn, trên bàn đá, trên mặt ghế đều rơi đầy bụi bặm, mà một ít trong góc còn kết lấy rất nhiều mạng nhện, một bộ hoang phế đã lâu bộ dạng. Cái này sáu. Tiên sinh. Ông ngoại. Kiếm Tinh Vũ vốn là kinh ngạc nói không ra lời, sau đó liền lớn tiếng la lên Ân lão trượng. Cái này vốn là cái không lớn sân nhỏ, chỉ có 3 gian phòng, Kiếm Tinh Vũ một lát liền vòng vo mấy lần, đều là giống tuyết. Trong phòng cũng là một cổ mùi nấm mốc. Bất quá theo trong phòng đồ dùng trong nhà bày đặt cùng cái kia đã rách mướp ấm trà bát trà chất đống, đó có thể thấy được, cái này rõ ràng chính là Ân lão trượng đột nhiên rời đi, mà cũng không tới kịp thu thập bộ dạng. Tại sao có thể như vậy? Lục Nhân Giáp cũng là có chút ít nghi ngờ hỏi. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi lắc đầu. Hiển nhiên cũng không hiểu tại sao phải như vậy. Ông ngoại đi rất vội vàng, rõ ràng không phải mình chuẩn bị cho tốt lại đi. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp vốn là sững sờ, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó trịnh trọng mà nhẹ gật đầu. Lục Nhân Giáp giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, ông ngoại ngươi có hay không đắc tội qua người nào? Kiếm Tinh Vũ lắc đầu, nói ra, ông ngoại luôn luôn bản phận, trung thực chất phác. Làm người càng là thiện lương thân nhân, làm sao sẽ cùng người kết thù đâu? Không có khả năng. Lục Nhân Giáp đã từ nói ra, nếu như không phải về sau kết thù đâu. Kiếm Tinh Vũ mạnh mà đồng tử tụ lại, chau mày lấy nhìn xem Lục Nhân Giáp, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lục Nhân Giáp vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như là trong nhà nhiều thế hệ ân oán đâu? Là lúc tuổi còn trẻ ân oán đâu? Ngươi đối với ông ngoại ngươi trong nhà bối cảnh dài nhiều ít. Kiếm Tinh Vũ cau mày, nói ra, sẽ không, ông ngoại chính là một cái bình thường ông già hái thuốc, ngoại trừ mẹ ta bên ngoài liền không có những thân nhân khác rồi. Về phần bối cảnh, ta nghĩ lại càng không có cái gì kỳ lạ. Lục Nhân Giáp chầm chầm vào Kiếm Tinh Vũ, nói ra, ngươi xác định. Kiếm Tinh Vũ vừa định yếu điểm đầu, rồi lại sững sờ ở này ở bên trong, bởi vì hiện tại mà ngay cả chính hắn cũng không quá quan tâm dám xác định chính mình trô nắm giữ đúng là chân tướng. Ví dụ như đối với Nhân Liếu sư phụ, không phải là chuyện bí ẩn ư. Lục Nhân Giáp vô nhẹ nhẹ Kiếm Tinh Vũ bả vai, nói ra, có lẽ là hắn có việc gấp đi ra, cho nên sáu. Sẽ không đâu. Ta từng cùng ông ngoại ước định qua, nhất định sẽ trở về nơi đây tìm hắn. Mà hắn cũng đáp ứng ở chỗ này chờ của ta. Kiếm Tinh Vũ nói ra, ông ngoại nhất định xảy ra chuyện gì? Nhất định sáu. Đột nhiên, Kiếm Tinh Vũ sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quay người chạy về đến trong phòng. Tại Ân lão trượng giường sưởi phía dưới, có một viên gạch dĩ nhiên là có thể bị co rúm. Kiếm Tinh Vũ đem tấm gạch rút ra, một chương cũ nát mà có chút ấu vàng gấp giấy bị mang ra ngoài. Cái chỗ này đã từng là Kiếm Vô Song cùng Ân lão trượng giúp nhau lưu tin địa phương, để tránh có đôi khi đụng không lên mặt, có thể ở chỗ này lưu lại tờ giấy, dùng làm phòng bị. Nếu như Ân lão trượng là đột nhiên bị vội vã rời đi mà nói, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết thảy biện pháp lưu lại một chút manh mối cho Kiếm Tinh Vũ, mà ở trong đó chính là nhất không dễ dàng bị phát hiện tuyệt hảo chi địa. Lục Nhân Giáp cao mày nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Tinh Vũ tức thì chậm rãi mở ra tờ giấy này, đợi trang giấy hoàn toàn trải rộng ra sau, bốn hàng dùng máu tươi ghi chữ siêu siêu vẹo vẹo mà sôi nổi trên giấy. Vũ Quy Vật Niệm, Thệ Giả Như Tư, Hành Tích Giang Hồ, Vạn Kỵ Ân Tảo. 6. 12. Được cồn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 46. Bái phòng chú phủ. Kiếm Tinh Vũ cầm lấy tờ giấy này tay hơi có chút run rẩy, nhìn xem phía trên dùng vết máu ghi viết ngoáy văn tự, Kiếm Tinh Vũ liền cảm thấy vô cùng đau xót. Đúng vậy, hắn có thể cảm nhận được, lúc ấy Ân lão trượng ghi cái này thời điểm là cỡ nào bối rối mà dồn dập. Lục Nhân Giáp lặng lặng yên đứng ở hơi nghiêng, hắn biết rõ, giờ này khắc này, Thiên Ngôn Vạn Ngữ cũng không bằng trầm mặc mà đứng ở một bên đến có tác dụng. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi đem giấy gấp gọn, nhét vào trong ngực. Quay đầu nhìn Lục Nhân Giáp, giờ phút này Kiếm Tinh Vũ trong mắt lại có một tia màu đỏ tươi. Lục huynh, cái này bốn câu lời nói ngươi thấy thế nào? Lục Nhân Giáp cơ cơ cái kia hình câu đầu, há miệng nói ra, ta nghĩ ông ngoại ngươi có lẽ đoán được ngươi sẽ tìm được tờ giấy này, cái này trên tờ giấy ý tứ cũng rất rõ ràng, cho ngươi không cần lại ý đồ tìm kiếm hắn, đem hắn cho rằng qua đời đi à nhà sáu. Điều này sao có thể? Kiếm Tinh Vũ thấp giọng quát. Hiển nhiên hắn là không có khả năng nghe Ân lão trượng mà nói, liền thật sự làm Ân lão trượng qua đời. Kiếm Tinh Vũ đối Ân lão trượng cảm tình, có thể so với cùng kiếm vô song bình thường. Loại này tình cảm phía dưới, như thế nào một câu thệ giả như tư có thể xong việc. Lục Nhân Giáp đối với Kiếm Tinh Vũ loại này phản ứng cũng không có quá nhiều giật mình, dù sao tiếp xúc lâu như vậy, Kiếm Tinh Vũ nóng nảy bản tính vẫn là hơi có hiểu rõ. Lục Nhân Giáp vốn là vỗ nhẹ nhẹ Kiếm Tinh Vũ bả vai, trấn an hắn thoáng một phát. Sau đó không vội không hoảng hốt nói, Tinh Vũ, ngươi trước muốn tỉnh táo lại. Ta lại hỏi ngươi, ông ngoại ngươi có hay không họ Ân? Kiếm Tinh Vũ hơi có nghi ngờ nhẹ gật đầu, Lục Nhân Giáp lập tức một bộ quả là thế thần sắc, sau đó nói, vậy ngươi có thể nhận thức họ Tào người. Kiếm Tinh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ngươi nói chớ không phải là cuối cùng này một câu vạn kỵ Ân Tào có thâm ý khác. Lục Nhân Giáp gật đầu nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ, mà lúc này Kiếm Tinh Vũ cũng bừng tỉnh đại ngộ bình thường, sau đó trong miệng lẩm bẩm, vạn kỵ Ân Tào. Vạn kỵ Ân Tào. Xem ra quả nhiên cùng ông ngoại họ cũ đối cảnh có quan hệ, chỉ là ta nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra ta nhận thức cái gì họ Tào người a. Lục Nhân Giáp cũng phát ra một hồi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, chúng ta bây giờ biết, toàn bộ đều đem từ nguyên ngươi 7 tuổi trước kia lấy được tin tức, cùng với cái này 4 câu lời nói. Nếu như chỉ bằng những thứ này, chúng ta căn bản cũng không khả năng làm rõ chuyện này. Chỉ có thể từng ly từng tí đi phá giải cái này nỗi băn khoăn. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nguyên bản có chút thần sắc kích động khôi phục bình thường. Vốn là hơi hãy náy đối với Lục Nhân Giáp cười cười, mà Lục Nhân Giáp thì là không thèm để ý chút nào phất phất tay, này cũng càng làm cho Kiếm Tinh Vũ cảm kích người bạn này. Lục Nhân Giáp đột nhiên nói ra, ta phát hiện, tại ngươi vừa rồi tâm tình có chút không khống chế được thời điểm, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, tựa như sáu. Tựa như sáu. Lục Nhân Giáp muốn nói ra một cái giống nhau đồ vật, có thể một lát lại nghĩ không ra. Mà Kiếm Tinh Vũ thì là lẳng lặng yên chầm chầm vào Lục Nhân Giáp chờ hắn nói tiếp. Lục Nhân Giáp nhìn xem giờ phút này Kiếm Tinh Vũ trong mắt đen nhánh, trong nháy mắt, hắn phảng phất từ Kiếm Tinh Vũ đáy mắt thấy được một tia ánh sáng màu đỏ, vì vậy hoảng sợ nói, tựa như ngươi bây giờ trong mắt chỗ sâu nhất cái chủng loại kia ánh sáng màu đỏ. Doa ngươi! Lạnh như băng! Khủng bố! Nghe được Lục Nhân Giáp nói như vậy, Kiếm Tinh Vũ nhưng là nhếch miệng cười cười, giải thích nói mình tại nổi giận thời điểm tâm tình khó có thể đạt được khống chế, sẽ trở nên dị thường ác liệt, cái này có thể là nào đó di truyền bệnh. Đối với cái này loại giải thích, Lục Nhân Giáp mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng cũng không có tiếp qua nhiều truy vấn cái gì, bởi vì dù sao liền chính hắn vào Nam Gia bắt nhiều năm như vậy, cũng chưa từng bái kiến chuyện như vậy, bởi vậy cũng không có ở vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Kiếm Tinh Vũ đem sân nhỏ đơn giản thu thập thoáng một phát, sau đó cùng Lục Nhân Giáp đi ra sân nhỏ, trở lại đem cửa sân khóa lại. Hắn biết rõ, có lẽ cái này một khóa, chỉ sợ kiếp này là không có có cơ hội trở lại. Trọng chỉnh rồi thoáng một phát tâm tình. Sau đó Lục Nhân Giáp khôi phục dị vãng cười đùa tí từng thần sắc, đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, kế tiếp, chúng ta đi đâu? Chu Phủ. Kiếm Tinh Vũ đáp. Được rồi. Ta sớm muốn đi Chu Phủ rồi. Ha ha sáu. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hai người liền hướng về Thành Lạc Dương đi đến. Chu Phủ là Thành Lạc Dương số một số hai nhà giàu, phủ đệ chỗ địa phương cơ hồ là mọi người đều biết. Đang tại Thành Lạc Dương Bắc, một chỗ so sánh lũ tĩnh địa phương. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi vào Chu Phủ cửa lớn, rộng rãi hùng vĩ, khí thế tràn đầy, màu đỏ thắm đại môn phát họa vàng son lộng lẫy. Cửa phân tả hữu, cái này cao gần 5 mét. Trên mái hiên giường cột chạm trổ, đẹp đẽ long phượng bảo đồ bên trong, một cái hắc ngọn nguồn chữ vàng khổng lồ tấm biển thình lình trong đó, tấm biển bên trên rồng bay phượng múa hai cái chữ to Chu Phủ. Cái này trước có cựu cấp cẩm thạch bậc thang, cửa tại đây trên bậc thang, ngụ ý Chu Phủ tài trí hơn người. Hai cái gần 3 mét khổng lồ kỳ lân chia làm bậc thang tả hữu, tăng cái người vạm vỡ đứng ở cửa ra vào, hơi nghiêng bốn cái. Bên hông đều dắt lấy đao thép. Nhìn xem khí thế, nếu so với cái kia Mạc Thành Triệu ra lớn rồi. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp chứng kiến bực này khí thế đều có chút âm thầm kinh hãi, cái này phủ đệ cũng không tránh khỏi cũng quá khí phách lộ ra ngoài rồi. mới vừa đi tới bậc thang chỗ, còn không có nhấc chân đi trên, chợt nghe cửa ra vào truyền đến hét lớn một tiếng, người nào dám tự ý xông vào ta Chu phủ. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ nâng lên một nửa chân lại từ từ để xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên hộ vệ. Giờ phút này một cái quản sự bộ dáng hộ vệ đang đứng tại bậc thang bên cạnh xem kỹ lấy Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp. Chớ cùng đại gia ta đây sao kiêu ngạo. Đại gia ta không thích người lên mặt nói chuyện, ngươi là chính mình lăn ra đây đâu. Vẫn là ta đem ngươi đá xuống đến. Lục Nhân Giáp một bộ ngang ngược bộ dạng đối với hộ vệ kia quát. Ai ôi bốn. Đụng với qua không muốn sống, không có đụng với qua như vậy không muốn sống. Đều đến nơi này, còn kiêu ngạo như vậy. Đến. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào đem ta đá xuống dưới. Hộ vệ kia cũng là tự đại vô cùng, dĩ nhiên liền như vậy xin lấy eo đứng ở trên bậc thang, vẻ mặt trào phúng mà nhìn Lục Nhân Giáp. Lúc này, bên cạnh bảy tên hộ vệ cũng chầm chậm vây quanh tới đây, tự giác mà đứng ở đó đầu lĩnh sau lưng. Kiếm Tinh Vũ lấy tay lôi kéo Lục Nhân Giáp quần áo, sau đó đối với hộ vệ kia nói ra, chúng ta không muốn náo sự. Là quý phủ chủ nhân mời ta hai người đến. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút các ngươi Chu quản gia. Hộ vệ kia nghe xong Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm, trêu tức nói, chủ nhân nhà ta mời ngươi tới. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của các ngươi, thức thời cút nhanh lên. Đừng ép ta động thủ, nếu không cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Kiếm Tinh Vũ nghe thế hộ vệ mà nói, vốn là sững sờ, đón lấy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy Lục Nhân Giáp quần áo tay chậm rãi bung ra, hơn nữa cởi lùi lại phía sau rồi một bước. Thấy thế, Lục Nhân Giáp lộ ra một tia khát máu dáng tươi cười, sau đó gắt gao chằm chằm vào hộ vệ kia. Tay phải chậm rãi bỏ vào hoàng kim đao chui đao phía trên. Đừng giết người. Tội không đáng chết. Kiếm Tinh Vũ nhỏ giọng nói ra. Lục Nhân Giáp cũng không quay đầu lại gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, chú ý tiểu tử. Ngay sau đó, chỉ thấy một đoàn màu xám thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ lướt lên rồi bậc thang, hộ vệ kia còn chưa tới kịp rút đao, cũng cảm giác cái mông của mình giống như bị xe ngựa đụng phải thoáng một phát, cả người giống như diều bị đứt dây giống nhau bay ra ngoài, nặng nề mà ngã ở dưới bậc thang trước mặt trên mặt đất. Ha ha sáu. Chu phủ này hạ nhân nguyên một đám nhìn qua cũng ra dáng, đáng tiếc, trông thì ngon mà không dùng được. Lục Nhân Giáp đứng ở trên bậc thang cười to. Lục Nhân Giáp chung quanh bảy hộ vệ tất cả đều đem đao rút ra, bất quá mặc cho ai cũng không co sông đi lên, cũng không phải kẻ đần, chỉ bằng vừa rồi Lục Nhân Giáp lộ ra cái kia một tay, những người này đã biết rõ chính mình căn bản cũng không đủ xem. Bởi vậy cũng chỉ là cầm lấy đao vây quanh Lục Nhân Giáp, trong khoảng thời gian ngắn, lại tạo thành cục diện bế tắc. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nhìn nhìn ghé vào bên cạnh một mực thống khổ rên rỉ hộ vệ đầu lĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cất bước đi lên bậc thang. Tựa hồ là bị bên ngoài lộn xộn thanh âm chỗ quấy rầy, chỉ chốc lát sau, chỉ nhìn thấy theo Chu phủ ở trong lao tới một đoàn người, làm đầu đúng là cái kia Chu quản gia. Cái này sáu. Đây là có chuyện gì? Chu quản gia đi ra sau nhìn thấy tràng diện này cũng là một hồi kinh ngạc, sau đó lớn tiếng dò hỏi. Chu quản gia. Bọn hắn tự ý xông vào ta Chu phủ, còn đả thương người của chúng ta. Một cái hộ vệ tranh thủ thời gian đối Chu quản gia nói ra. Lúc nói còn dùng tay chỉ ghé vào phía dưới rên rỉ chính là cái kia hộ vệ. 3. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy Chu quản gia một bạt thai đánh tới cái này nói chuyện hộ vệ trên mặt, tức giận quát lớn, đồ hỗn trướng. Đây là lao gia tự mình mời tới khách quý, há lại bọn ngươi có thể lãnh đạm, đánh cho ngươi xem như nhẹ, nếu để cho lão gia biết rõ các ngươi như thế vô lễ, hậu quả ngươi cũng biết. Nghe được Chu quản gia nói như vậy, mấy cái hộ vệ cũng là sợ tới mức biến sắc. Hiển nhiên Chu gia lão gia tại hạ nhân trong nội tâm lực chấn nhiếp vẫn là rất lớn. Chu quản gia răn dạy hết hộ vệ, quay đầu, cười ha hả mà đối với Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ nói ra, quản giáo vô phương. Thứ tội, thứ tội. Kiếm Tinh Vũ cũng là chắp tay nói, chẳng qua là một điểm nhỏ hiểu lầm, Lục huynh lúc mới cũng là sốt ruột, cho nên mới ra tay đả thương người, hiện tại liền phiền phức Chu quản gia mang bọn ta đi gặp Chu lão gia a. Đó là, nhị vị đi theo ta. Chu quản gia không ngớt lời đáp, sau đó thò tay đem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp mời đến rồi Chu phủ, chính mình lại vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường. Chu phủ không hổ là thành Lạc Dương đệ nhất nhà giàu, ra ra vào vào, ít nhất cũng là 7-8 tiến vào, lại là hoa viên, lại là hành lang gấp khúc, còn có một tiểu hồ, bực này quy mô, chắc hẳn muốn đi dạo xong Chu phủ này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không có cái cả ngày chỉ sợ cũng đi dạo không hết. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới đã đến Chu phủ tiếp đãi khách nhân một chỗ phòng. Trên cửa treo một cái tấm biển tụ hiền đường. Muốn cái này Chu lão gia tất nhiên cũng là có khác tư tưởng nhân vật, cái này tiến đến hầu như từng cái gian phòng đều có một cái rất có thâm ý danh tự, nhất là cái này tụ hiền đường, rất tốt. Rất tốt. Lục Nhân Giáp ra vẻ văn nhân nói. Kiếm Tinh Vũ đối với cái này thời điểm Lục Nhân Giáp cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, có đôi khi đều có một ít mất mặt cảm giác. Mà Chu quản gia ngược lại là cười gật đầu đồng ý. Nhị vị trước tiên ở nơi đây làm sơ nghỉ ngơi, ta đây phải đi thông chi lão gia. Chu quản gia nói xong liền lui xuống. Lục Nhân Giáp ngồi ở tụ hiền đường trong, nhìn xem bốn phía dán hồ lấy tranh chữ, bày đặt đồ cổ, vẻ mặt tham lam chi ý, đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, ngươi nói, những thứ này cộng lại được giá trị bao nhiêu tiền? Kiếm Tinh Vũ khoát tay áo, ý bảo chính mình đối với vấn đề này không có hứng thú. Lục Nhân Giáp cảm thấy không thú vị, cũng thu hồi trêu tức, sau đó đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, ngươi cảm nhận được ư? Kiếm Tinh Vũ nhìn Lục Nhân Giáp, thấy hắn một bộ nghiêm túc thần sắc, lập tức cũng là suy nghĩ thoáng một phát, sau đó đã minh bạch Lục Nhân Giáp theo như lời chính là cùng nhau đi tới những cái kia che giấu cao thủ. Sau đó nhẹ gật đầu. Cao thủ không ít. Lục Nhân Giáp thấp giọng nói ra. Há lại chỉ có từng đó là cao thủ, giết người ám khí cũng âm thầm thiết kế rất nhiều. Kiếm Tinh Vũ chậm ung dung nói. Bởi vì hắn tu tập qua ám khí tuyệt học vô ảnh phi hoa thủ. Mà cái này vô ảnh phi hoa thủ trong đó chương một chính là nói trong đình viện bố trí ám khí phương pháp cùng xếp đặt thiết kế. Kiếm Tinh Vũ cùng nhau đi tới, hòn non bộ, cây xanh bầy đặt, cùng với đình đài lầu các khoảng cách vị trí đều là tuyệt hảo ám khí bố trí phương vị, hơn nữa cân nhắc đến Chu phủ tài lực cùng giờ này ngày này địa vị, chắc hẳn tất nhiên cũng là tại đây trong hang ổ bố trí trùng trùng điệp điệp cơ quan ám khí. Bất quá điểm ấy là Lục Nhân Giáp chỗ không ngờ đến, nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, sắc mặt cũng là trở nên dị thường nghiêm túc. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trên giang hồ quỷ dị nhất võ công chính là ám khí, hắn có thể giết người ở vô hình bên trong, rất nhiều người chết đều không tìm thấy người xuất thủ ở đâu, cái này là ám khí uy lực. Minh đao minh thương đánh có lẽ Lục Nhân Giáp không có chút nào cố kỵ, nhưng nếu có khó lòng phòng bị ám khí, vậy thật sự muốn nói kiểu khác rồi. Làm sao ngươi biết? Lục Nhân Giáp hỏi. Bởi vì ta nghiên cứu qua ám khí. Kiếm Tinh Vũ trả lời. Chuyện khi nào rồi? Lúc còn rất nhỏ rồi. Vậy ngươi thật đúng là vận khí không tệ. Không, vì thế ta đã mất đi một cái huynh đệ. Ta thả rằng không học. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lùng đứng lên, một cổ sát ý cũng mơ hồ nhưng xông ra. Thỏa đáng Lục Nhân Giáp cảm thấy nghi hoặc, còn muốn hỏi nguyên do thời điểm, một đạo trong sáng tiếng cười vang lên, đón lấy một cái tràn ngập từ tính âm thanh nam nhân chuyển vào tụ hiền đường. Ha ha sáu. Hai vị thiếu hiệp đại giá quang lâm ta Chu phủ, Chu mộ không có từ xa tiếp đón. Lại để cho nhị vị đợi lâu, thứ tội 6. 12. Được cuồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 47, ân kiếm lạc dương. Nghe thế hàn huyên thanh âm, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đứng lên, không hẹn mà cùng mà nhìn về ngoài cửa. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái một thân áo bào trắng người trung niên cất bước đi đến, mà Chu quản gia đang theo tại kia sau lưng. Ở sau lưng trung niên này còn có một vị trí ngoài 60 tuổi lão xám lão nhân. Lão nhân kia tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ giống như, chẳng qua là rũ cụp lấy mí mắt đi theo trung niên nhân này sau lưng, bất quá Kiếm Tinh Vũ bọn hắn liếc thấy đi ra, lão nhân này tuyệt đối là cái không kém cao thủ. Áo bào trắng người trung niên thân cao 7 thước có thừa, lớn lên hết sức trắng nõn, một đôi hẹp dài mắt xếp tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật, dứt khoát, tuy nhiên đã đến tuổi ngoài tứ tuần, có thể thân hình nhưng là dị thường cao ngất. Hướng cái kia vừa đứng, một cô thượng vị người khí tức mất tự nhiên toát ra đến. Đây là nhiều năm làm lao ra mới tích lũy hình thành khí thế, thực sự không phải là dựa vào quần áo và trang sức các loại ngụy trang mà ra. Trên mặt thủy chung chứa đựng một tia nụ cười thản nhiên, phảng phất đối đại hết thảy đều lộ ra như vậy thong dong bình tĩnh. Loại này khí tức thật là dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết cùng tín nhiệm cảm giác. Người này đúng là Chu gia gia chủ, Thành Lạc Dương hiện tại chủ nhân chân chính, Chu Vạn Trần. Không biết sao, ngay tại Kiếm Tinh Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Vạn Trần thời điểm, Chu Vạn Trần chỗ biểu hiện ra ngoài khí chàng cùng cảm giác, phảng phất lại để cho Kiếm Tinh Vũ thấy được một tia kiếm vô song bóng dáng. Như vậy tự tin, thong dong. Bất quá Kiếm Tinh Vũ có thể rõ ràng cảm giác ra, Chu Vạn Trần mặc dù có chút võ công nội tình, nhưng tuyệt đối không tính là cái gì cao thủ, một cái võ công thường thường chi nhân có thể ở trên giang hồ lẫn vào bất phàm như thế, chắc hẳn cái này Chu Vạn Trần tất nhiên cũng không phải cái gì tài trí bình thường. Kiếm Tinh Vũ ôm quyền chắp tay, đáp lên nói, Chu lão gia, tại hạ Kiếm Tinh Vũ, vị này chính là Lục Nhân Giáp, mạo muội quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kiếm thiếu hiệp cùng Lục thiếu hiệp vi danh, Chu mộ thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mời ngồi, mời ngồi. Chu Vạn Trần vừa cười vừa nói. Đối với cái này loại vô vị hàn huyên, Lục Nhân Giáp đối với cái này xì mũi coi thường, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Chu Phúc, lo pha trà. Chu Vạn Trần đối quản gia phân phó nói. Nguyên lai tuần này quản gia tên gọi Chu Phúc. Ta nói Chu lão gia, ngươi đem hai anh em chúng ta mời đến, có cái gì tốt sự tình a? Lục Nhân Giáp cười ha hả mà hỏi thăm. Kiếm Tinh Vũ cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Chu Vạn Trần, hiển nhiên đối cái này ý đồ đến cũng không hiểu rõ lắm xác thực. Chu Vạn Trần nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, chậm rãi mở miệng nói, lần này mời hai vị đến đây, nguyên nhân có ba. Đệ nhất, muốn kiến thức thoáng một phát năng lực chạm Trịnh gia tam huynh đệ anh hùng. Thứ hai, Trịnh gia một mực rình mò ta Chu phủ sản nghiệp, hai nhà quan hệ sớm cũng là thế như nước lửa, các ngươi lần này ngoại trừ cái kia Trịnh gia tam huynh đệ, đối với ta Chu gia mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta Chu gia cũng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, do gió dâng một phần hậu lễ, dùng bày ra cảm tạ. Hắc hắc, lời này của ngươi ta thích nghe, chúng ta giúp ngươi diệt trừ rồi họa lớn trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít cho chút, ý tứ là rất đúng. Lục Nhân Giáp cười lớn nói. Chu Vạn Trần cũng đi theo gật đầu cười, nói, Lục Thiếu Hiệp quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tính cách này thật ra khiến tại hạ mừng rỡ vô cùng a. Nghe đồn Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp, giang hồ bài vị thứ 6 tuyệt thế cao thủ, một thanh Hoàng Kim Đao, bị mất vô số hồn. Hôm nay nhìn thấy, thật là Chu Mỗ Chi cực kỳ may mắn a. Bị Chu Vạn Trần nịnh nọt rồi hai câu, Lục Nhân Giáp cũng là cười ha ha, cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên chính là cái này đạo lý. Người, vĩnh viễn ưa thích nghe lời nói tân bốc. Kiếm Tinh Vũ cũng cười cười, nói ra, không biết cái này đệ tam. Đệ tam đi, ha ha, nhưng thật ra là Chu Mộ chính mình một điểm tâm tư, chính là muốn mời nhị vị nhập chú ta Chu phủ, ta Chu Vạn Trần nhất định đem nhị vị coi là khách quý nhất đối đãi. Chu Vạn Trần nói ra. Nói đến đây thời điểm, Chu Vạn Trần con mắt không nháy mắt mà chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, muốn nhìn một chút bọn họ phản ánh. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt không hẹn mà cùng đều lộ ra mỉm cười. Khi bọn hắn trước khi đến liền đoán được tất nhiên sẽ có loại này mời. Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói, cái này nhập chú một chuyện tạm thời trước để vừa để xuống, cũng không biết cái này hậu lễ. Ha ha năm. Lục Thiếu Hiệp đừng nội, nhị vị trước theo ta đến hậu đường ăn cơm. Ta biết rõ nhị vị mới tới thành Lạc Dương, Chu Mộ hơi chuẩn bị tiệc rượu vì nhị vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Vạn Trần ngược lại là không có thất vọng ý tứ, mà là đem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp mời được hậu đường. Trong hậu đường, một chương trên bàn bát tiên bày đầy mỹ vị thức ăn, vài hũ phủ đầy bụi nhiều năm hảo tiểu bày ở cái bàn một bên, cái này mới vừa vào hậu đường, thức ăn mùi thơm tăng thêm nồng đậm mùi rượu liền bay vào rồi mọi người trong miệng mũi. Chu lão gia thật sự là quá khách khí. Rượu này, vừa nghe liền là rượu ngon. Lục Nhân Giáp là một đồ tham ăn, chứng kiến cái này đầy bàn mỹ vị cùng rượu ngon, hận không thể nước miếng đều chảy ra. Chu Vạn Trần chiêu đãi Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp phân chủ khách ngồi xuống, to lớn một cái bàn an vị rồi ba người, ngược lại là có một đám người ở bên cạnh hầu hạ. Chu Vạn Trần phô trương bày hoàn toàn chính xác thực phải không tiểu. Rượu qua ba tuần, rau qua ngũ vị. Chu Vạn Trần cùng Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp để đũa xuống đã bắt đầu đang lời nói. Cái này Trịnh gia là đạo phỉ thế gia, chắc hẳn nhị vị cũng là nghe nói qua, từ lúc bọn hắn tiến vào thành Lạc Dương, đốt giết đánh cướp có thể nói là việc gác bất tận, trước kia Kiếm Vũ Lâu sừng sững thời điểm, tình huống còn tốt, có thể từ lúc Kiếm Vũ Lâu bị diệt, cái này Trịnh gia là càng phát càng rỡ, dựa vào ác liệt cùng bá đạo, cũng tích góp từng tí một rồi không ít nội tình. Chu Vạn Trần chậm rãi nói. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đêm qua tại Ngọc Xuân Đường chuyện đã xảy ra. Chúng ta đã có thể cảm thụ một ít cái này Trịnh gia bá đạo cùng ngang ngược. Đã như vậy, ngươi Chu phủ vì sao không ra tay đem gạt bỏ đâu? Lục Nhân Giáp hỏi. Cái này nói dễ vậy sao? Các ngươi có thể giết cái này Trịnh gia tam huynh đệ không thể không nói là nhị vị võ công cao cường, thân thủ rất cao minh, nhưng là có một bộ phận vận khí thành phần. Dù sao, bọn hắn lúc này đích thật là sơ tại đề phòng. Chu Vạn Trần đáp. Đối với Chu Vạn Trần mà nói, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đều cảm giác sâu sắc nhận đồng. Nếu như không phải xuất thủ trước đánh chết Trịnh Kim Hùng, chọc giận Trịnh Kim Liệt cùng Trịnh Kim Nghi, lại để cho Lục Nhân Giáp đã có cơ hội một lần hành động ra tay giết chết mà nói, muốn tiêu diệt cái này Trịnh gia nào có dễ dàng như vậy. Trịnh gia tam huynh đệ lúc này là ăn hết một cái khinh địch thiệt thòi lớn. Chu Vạn Trần tiếp tục nói, bất quá các ngươi ra tay đem Trịnh gia tam huynh đệ chém giết đích thật là hả hê lòng người sự tình, kỳ thật ta Chu gia cũng sớm đã có động thủ quyết định. Chẳng qua là một mực thời cơ chưa thành quen thuộc. Đêm qua tại Ngọc Xuân Đường chuyện đã xảy ra, Ngọc Như Ý đã báo cáo đưa cho ta, Lục Thiếu Hiệp ngươi lại vì một cái Vạn Liễu Nhi liền đem Trịnh Kim Hùng cái giết, thật coi là ứng câu kia nộ phát trùng quan vi hồng nhan a. Ha ha sáu. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ cũng là cười theo, mà Lục Nhân Giáp thì là vừa nghe đến Vạn Liễu Nhi danh tự liền trở nên có chút nhăn nhó đứng lên, như thế lại để cho Chu Vạn Trần không nghĩ tới, nhìn về phía Lục Nhân Giáp trong mắt cũng có một tia thần thái khác thường. Đêm qua các ngươi ra tay về sau, ta Chu Vạn Trần cũng là thừa lấy nhị vị sự can đảm, phái người một lần hành động bọc đánh rồi Trịnh gia, đem Trịnh gia triệt để đuổi ra khỏi thành Lạc Dương. Chu Vạn Trần có chút vô tình nói ra, phảng phất đang nói một chuyện nhỏ. Lời này lại để cho Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trong nội tâm tất cả giật mình, Trịnh gia mặc dù không bằng Chu gia nội tình thâm hậu, nhưng là có kia giữ nhà át chủ bài, thế nhưng là Chu Vạn Trần vậy mà dùng thời gian một ngày liền đem Trịnh gia triệt để tan biến tại thành Lạc Dương, như vậy thủ đoạn, thật coi đúng rồi được. Chứng kiến Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp biểu lộ, Chu Vạn Trần chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, nói ra, như không phải nhị vị đi đầu đánh chết Trịnh gia đầu rồng, vòi nước, khiến cho biến thành chia rẽ, chúng ta sao có thể dễ dàng như vậy làm sự tình phía sau. Cho nên nói, cái này công đầu tự nhiên là nhị vị. Kiếm Tinh Vũ nói ra, Chu lão gia khách khí, chúng ta cũng chỉ là giải quyết chính mình ân oán cá nhân mà thôi, về phần Chu gia cùng Trịnh gia sự tình, chúng ta cũng không cảm kích, cũng không muốn biết rõ. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa rồi Chu Mộ bán đi một cái nút, cái này hậu lễ, kỳ thật chính là Trịnh phủ đệ cùng với vô số vàng bạc. Hí! Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng không khỏi mà hít sâu một hơi. Dù cho trong nội tâm biết rõ Chu Vạn Trần ra tay tất nhiên không tầm thường, thật không nghĩ đến lại sẽ như thế xa xỉ. Cái này sáu! Sợ là chúng ta không chịu nổi a. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói ra một câu. Không cần thiết khiêm lượng. Chu Vạn Trần phất tay đã cắt đứt Kiếm Tinh Vũ mà nói, cái này Trịnh gia chẳng khác gì là nhị vị cho diệt trừ, cái kia Trịnh gia không có, nguyên bản bọn hắn ở lại thành Lạc Dương đồ vật, tự nhiên là hai vị. Huống hồ nhị vị hành tẩu giang hồ, vẫn còn là cái này Trung Nguyên Lạc Dương có cái chỗ ở, làm cái gì đều thuận tiện một ít. Kiếm Tinh Vũ đối loại này không công mà hưởng lộc cảm giác hết sức khó chịu, có thể Chu Vạn Trần hết sức nhiệt tình, lại để cho Kiếm Tinh Vũ nhất thời không thể nào há miệng. Lục Nhân Giáp chậm rãi theo trong lúc kinh ngạc tỉnh lại tới đây. Hỏi, Chu lão gia chớ không phải là đang đùa bỡn hai huynh đệ chúng ta à? Chu Vạn Trần vội vàng khoát tay, nói ra, đây là nơi nào mà nói? Dùng nhị vị thủ đoạn, ta Chu Vạn Trần ngay cả có cái kia tâm, cũng phải có lá gan kia mới được à? Lục thiếu hiệp chớ để châm chọc tại hạ. Nhìn xem Chu Vạn Trần bộ dạng, Kiếm Tinh Vũ cao mày đem trong nội tâm nghi kỵ nói ra, hỏi, cái kia Chu lão gia vì sao không chính mình đi đón tay cái này Trịnh phủ đâu? Chu Vạn Trần cười cười, nói ra, ta có Chu phủ này đã là không quản được rồi, đâu còn có thể lại đi quản lý cái Trịnh phủ a. Huống hồ, ta đây sao làm, cũng là muốn cùng nhị vị kết làm hữu hảo, ngày sau tại đây trên giang hồ làm việc mong rằng hai vị nhiều hơn trợ giúp mới là. Chu Vạn Trần vì lôi kéo Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp lại sử dụng ra rồi loại này chiêu số, thật coi là quả quyết vô cùng. Bất quá nói được cái này, Lục Nhân Giáp đã là không có do dự nữa, không thể chờ đợi được mà lại để cho Chu Vạn Trần mang theo chính mình đi cái này Trịnh phủ. Kiếm Tinh Vũ cũng không nói gì thêm nữa, dù sao cái này chém giết Trịnh gia ba người chính là Lục Nhân Giáp, cái này hậu lễ tự nhiên cũng là cấp cho Lục Nhân Giáp mới phù hợp. Trịnh phủ, tại thành Lạc Dương Nam một chỗ tòa nhà lớn, cùng thành Bắc Chu phủ tạo thành tươi sáng do nét đối lập, kỳ thật cũng là đối lập ý tứ. Chỗ này tòa nhà so Chu phủ nhỏ không được nhiều ít, mà ngay cả cửa phương vị bố trí cũng là rất giống nhau. Chẳng qua là Chu phủ trước cửa hai cái lớn kỳ lân, tại đây biến thành hai cái khổng lồ tỳ hưu. Cái này chỉ có vào chứ không có ra đồ vật, ngược lại là có phần hợp Trịnh gia phong cách. Giờ phút này Trịnh phủ đã không có nguyên bản ngăn nắp cùng khí phái, mà ngay cả cái kia tấm biển đều là nửa động ở trên khung cửa, trên cửa chính cũng là che kín đao kiếm dấu vết, Trịnh phủ cái này sau tiến trong sân càng là một mảnh mất trật tự, mơ hồ nhưng còn có một chút vết máu rải tại các nơi. Thông qua tràng diện này, đủ để tưởng tượng được ra đêm qua nơi đây đã trải qua như thế nào một hồi huyết chiến. Không có một bóng người Trịnh phủ lộ ra đặc biệt quẩn cũng é. Chu Vạn Trần mang theo Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đứng ở Trịnh phủ trước cổng chính, Chu Vạn Trần cười hỏi, thế nào? Viện này còn xứng đôi nhị vị thân phận. Hảo hảo hảo. Cái chỗ này tốt. Chẳng qua là quá rối loạn. Lục Nhân Giáp hưng phấn mà nói ra. Cái này không sao, ta lập tức liền làm cho người ta đến đây thanh lý, bên trong hết thảy đều đổi thành mới, những thứ này cũng không cần nhị vị quan tâm, chẳng qua là duy nhất có một chút, muốn nhị vị định đoạt, cái kia chính là bảng này ngạch muốn viết như thế nào. Là lục phủ. Vẫn là kiếm phủ. Chu Vạn Trần hỏi. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trên người lưu chuyển. Kỳ thật Chu Vạn Trần đã sớm biết cái này đánh chết Trịnh gia tam huynh đệ sự tình là Lục Nhân Giáp một người làm, thế nhưng là theo Lục Nhân Giáp đối Kiếm Tinh Vũ thái độ nhìn lại, cái này Kiếm Tinh Vũ tất nhiên cũng là bất phàm chi nhân, bởi vậy lời này cũng là muốn tìm tòi đến tuột cùng, hai cái vị này tuy nhiên xưng huynh gọi đệ, có thể đến tuột cùng đến cùng cái nào là chủ, cái nào mới là buộc. Kiếm Phủ, Lục Phủ. Đối mặt Chu Vạn Trần cái này có thâm ý khác vừa hỏi, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp chăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó lại đối mắt nhìn nhau cười cười. Kiếm Tinh Vũ mở miệng nói ra, Lục huynh, ngươi sẽ không tất nhiên cùng ta cãi, cái kia Trịnh gia tam huynh đệ đều là ngươi một người chém giết, ta có gì công lao, nơi đây tự nhiên là của ngươi. Ai? Kiếm Tinh Vũ ngươi cũng đừng không nhận nợ, đã nói rồi đi theo ngươi lẫn vào, như thế nào đến đây cũng cho ta đẩy đi ra rồi, ta là người rảnh rỗi người làm biếng một cái, thật vất vả ngươi có thể quản ta ăn uống, vui cười tiêu dao, cái gì Lục không Lục Phủ, ta một chút hứng thú đều không có, ngươi cũng không thể đổi ý Kiếm Phủ, chính là Kiếm Phủ. Lục Nhân Giáp lớn tiếng kêu lên. Nhìn xem hai người này giúp nhau chối từ, Chu Vạn Trần cũng cảm thấy một điểm kinh ngạc, trong nội tâm thầm nghĩ lúc mới Lục Nhân Giáp lại nói minh bạch, xem ra người này gọi Kiếm Tinh Vũ người trẻ tuổi mới là chủ a. Mà ngay cả ta ngay từ đầu cũng có chút nhìn lầm rồi, bất quá thật không nghĩ tới cái này trên giang hồ hiển hách dương danh hoàng kim đao khách vậy mà chịu hạ mình người hạ, thật coi là không thể nghĩ tới. Lục Nhân Giáp chậm rãi đi đến Kiếm Tinh Vũ bên người, lấy tay vô vô Kiếm Tinh Vũ bả vai. Sau đó đưa lô thai nhỏ giọng nói ra, Tinh Vũ, đừng tìm ta cãi, cái chỗ này đối ngày sau ngươi khôi phục Kiếm Vũ lâu có trọng dụng. Nghe được Kiếm Vũ lâu ba chữ, Kiếm Tinh Vũ không khỏi thân thể chấn động, sau đó thật sâu nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, giờ phút này Lục Nhân Giáp đang cười toe toét miệng rộng đối với hắn gật đầu cười. Kiếm Tinh Vũ cảm kích dùng sức đánh cho Lục Nhân Giáp ngược một quyền, sau đó đối với Chu Vạn Trần nói ra, cái kia làm phiền Chu lão gia, nơi này ngày sau chính là Ẩn Kiếm Phủ. Dâm Tiện Phủ. Ha ha, ngươi nghĩ như thế nào rồi như vậy cái rất hợp ta ý danh tự a. Lục Nhân Giáp cười lên ha ha. Kiếm Tinh Vũ cũng là mỉm cười, ngoài miệng lại không tranh cãi nữa chấp cái gì, thầm nghĩ cái này Ẩn Kiếm Phủ thực chất giống như danh tự giống nhau, một thanh nhẫn nhẫn lợi kiếm, một ngày nào đó ta Kiếm Tinh Vũ sẽ khôi phục nó nguyên bản vẻ mặt kiếm. Vũ. Lâu. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 48, Kết Minh Chú Phủ. Trung Nguyên khu vực, Thành Lạc Dương Trong. Thiếu đi một cái tên xấu rõ ràng Trịnh gia, nhiều hơn một cái thần bí Ẩn Kiếm Phủ. Tin tức này sở dĩ có thể ở trên giang hồ khiến cho một hồi chấn động, thực sự không phải là cái này Ẩn Kiếm Phủ có bao nhiêu khổng lồ, mà là bởi vì giang hồ bài vị thứ 6 tuyệt thế cao thủ, Hoàng Kim Đao Khách Lục Nhân Giáp đúng là cái này Ẩn Kiếm Phủ người. Mà đối với Ẩn Kiếm Phủ chủ nhân, nhưng là không người biết được. Nguyên nhân đơn giản có hai cái, một cái là chủ nhân vô cùng thần bí, một cái khác là thanh danh quá nhỏ, chưa đủ thành đạo. Nhưng mà, có thể chiêu mộ Hoàng Kim Đao Khách người như vậy, chắc hẳn đích thị là loại thứ nhất người. Đương nhiên, đây hết thảy đều là người trong giang hồ phỏng đoán mà thôi, mà thân là người trong cuộc Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chu gia làm việc quả nhiên là tốc độ kinh người, chỉ dùng 3 ngày công phu, nguyên bản tàn phá Ẩn Kiếm Phủ rực rỡ hẳn lên, nội bộ tất cả đồ dùng trong nhà trang trí toàn bộ đổi thành rồi mới, hòn non bộ đình viện cũng là sửa chữa lại một lần. Ngoài cửa hai cái lớn tỷ hưu bị Kiếm Tinh Vũ cho bỏ chạy rồi, thay vào đó là hai cái sư tử vai vệ, bất quá làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là cửa kia trên lầu, hắc biển bên trong, ba cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ to Ẩn Kiếm Phủ. Lục Nhân Giáp ngược lại là rất ưa thích làm những chuyện này, hầu như Ẩn Kiếm Phủ mỗi lần kiện bố trí hắn đều muốn tự mình tham dự, mà ngay cả chiêu mộ gia đình nha hoàn hộ vệ đều là Lục Nhân Giáp tự mình sàng lọc tuyển chọn. Lúc này, thân là chủ nhân Kiếm Tinh Vũ từ đầu tới đuôi cũng không có đã cho ý kiến. Mà cái này Ẩn Kiếm Phủ cũng thu nhận rồi nguyên bản Trịnh Phủ trong vô số vàng bạc, nguyên lai cái này Trịnh gia con người làm ra rồi thu nhận vàng bạc tài bảo, cố ý tại đây trong phủ sâu nhất một chỗ trong nội viện xây xong một chỗ dưới mật thất, mà thông đạo đúng là một ngụm giếng cạn, bây giờ suy nghĩ một chút thật coi là dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, trong mật thất đồ vật cũng làm cho Lục Nhân Giáp cho kiểm lại một lần, thay đổi vài thanh lớn đồng khóa, như trước niêm phong cất giữ ở bên trong. Dựa theo hắn cùng Kiếm Tinh Vũ nói lời, những số tiền này đầy đủ Kiếm Tinh Vũ dạy vò nhiều lần được rồi. Hôm nay Ẩn Kiếm Phủ cũng là có chút khí phái, bất quá đối với bên ngoài một mực tuyên bố cái này Ẩn Kiếm Phủ bất quá là một cái thương hộ tòa nhà, về phần Lục Nhân Giáp cũng là mời tới khách hành, cho nên hôm nay trên giang hồ mặc dù biết Ẩn Kiếm Phủ người rất nhiều, nhưng chính thức chú ý đích thật là giải rắc không có mấy. Ẩn Kiếm Phủ Vạn Kiếm Đường là kia lớn nhất một cái đại khách đại sảnh, hôm nay cái này Vạn Kiếm Đường trong ngồi 4 người. Bên trái ngồi là Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, phía bên phải ngồi là Chu Vạn Trần cùng một cái mỹ mạo trung niên nữ tử, nàng này chính là Chu Vạn Trần phu nhân, năm đó cũng là Thành Lạc Dương nổi danh mỹ nữ, Ngọc Như Tình, cái kia Ngọc Xuân Đường trưởng quầy Ngọc Như Y đúng là cái này Ngọc Như tình thân tỷ tỷ. Chu Vạn Trần chậm rãi địa phẩm lấy trà, thỉnh thoảng dương mắt nhìn chung quanh một chút, khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Tốt, hai vị quả nhiên cũng là hiểu phong nhã chi nhân, cái này ẩn kiếm phủ bố trí rất tốt, rất tốt. Kỳ thật Chu Vạn Trần ý đồ đến, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đều là thập phần rõ ràng, Chu Vạn Trần chịu không oán không hối giúp đỡ nhiều như vậy bề bộn, mục đích cũng là chỉ có một, chính là muốn lôi kéo Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, ẩn kiếm phủ có thể có như thế quy mô toàn bộ trận chiến Chu lão gia dịu dắt, bất quá thứ cho tại hạ ngu muội, Chu lão gia ngươi như vậy giúp chúng ta rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chỉ là vì cùng chúng ta kết giao bằng hữu đơn giản như vậy? Chu Vạn Trần cười cười, đặt chén trà xuống, nói ra, chính là chỗ này sao đơn giản. Ta thập phần kính nể nhị vị làm việc thủ đoạn cùng hào sảng tính cách. Bởi vậy, nhị vị cũng không cần mở miệng một tiếng Chu lão gia kêu, nếu như không bỏ, ta liền nắm cái lớn, bảo ta âm thanh Chu đại ca là được. Lục Nhân Giáp vuốt vuốt chén trà trong tay, cười ha hả nói, Chu đại ca cũng tốt, Chu lão gia cũng thế. Xưng hô không sao cả, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, kỳ thật Chu lão gia mục đích của chuyến này, huynh đệ chúng ta biết rõ. Đơn giản chính là đều muốn cái nguyên nhân thứ ba đáp án. Có phải thế không? Ha ha. Chu Vạn Trần nghe được Lục Nhân Giáp nói chuyện trực tiếp như vậy, lập tức cũng là sững sờ, đón lấy cười lên ha ha. Lục huynh đệ ngươi quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây cũng không hề đi vòng mèo. Không tệ, hôm nay Chu mộ chính là muốn nhìn các ngươi một chút hai vị ý tứ. Lục Nhân Giáp không nói thêm gì nữa, tựa đầu chuyển hướng Kiếm Tinh Vũ, mà Kiếm Tinh Vũ thì là mỉm cười, nói ra, chúng ta không phải không biết tốt xấu chi nhân. Chu đại ca đại ân đại đức của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không quên, chỉ là chúng ta lần trước đi quý phủ, phát giác được quý phủ cao thủ đã là nhiều vô cùng, hơn nữa ám khí cơ quan cũng là nhiều không kể xiết, cần gì phải quan tâm hai người chúng ta. Chu Vạn Trần lúc này không nói gì, mà kia phu nhân Ngọc Như Tình nhưng là đứng lên, khẽ không người. Chứng kiến Ngọc Như Tình đứng lên, Kiếm Tinh Vũ cũng gấp bề bộn đứng dậy, chắp tay thi lễ, nói ra, Chu phu nhân không cần như thế, mời ngồi. Ngọc Như Tình vừa cười vừa nói, Kiếm huynh đệ có chỗ không biết, ta Chu phủ là kinh thương thế gia, tự nhiên là xin một ít võ lâm bằng hữu với tư cách khách khanh dùng cái này đến thủ hộ trong phủ an toàn, chẳng qua là những thứ này khách khanh phần lớn là trên giang hồ một ít nhị lưu thậm chí tam lưu nhân vật, trước kia chúng ta Chu gia làm một chút việc làm ăn nhỏ, lợi nhuận một ít tiền cũng là coi như cũng được, có thể theo Vạn Trần sinh ý càng làm càng lớn, kiếm được tiền cũng là càng ngày càng nhiều. Không sợ Kiếm huynh đệ ngươi chê cười. Hôm nay Chu phủ tài phú đủ để chiêu một ít nhất lưu giang hồ thế lực rình mò, cái gọi là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Đối với cái này, vợ chồng chúng ta hai người cũng là cả ngày hoảng loạn, người bên cạnh càng là cờ hở. NG có thể hoàn toàn tin tưởng, người biết, người đang tiền tài hấp dẫn trước mặt, luôn dễ dàng đi về hướng đường tà đạo. Nghe được Ngọc Như Tình nói như vậy, Chu Vạn Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ một phen, dương mắt nhìn hướng Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, nói ra, những thứ này vốn là việc xấu trong nhà, chẳng qua hiện nay ta cũng không cầm hai vị huynh đệ làm ngoại nhân, bởi vậy cũng không sợ các ngươi chê cười. Kiếm Tinh Vũ hồi đáp, Chu đại ca ngươi đây là nói chuyện này. Chu phu nhân có thể nói cho tại hạ những thứ này, nói rõ là đúng tín nhiệm của chúng ta cảm kích trả lại không kịp, lại đàm phán gì chê cười. Lúc mới nghe Chu phu nhân nói như vậy, tại hạ trong lòng cũng là đã minh bạch một ít, chỉ có điều đối với ta cùng với Lục huynh nhập chú ngươi Chu phủ, ta còn có một cái biện pháp tốt hơn. Nghe được Kiếm Tinh Vũ lời này, Chu Vạn Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng, hỏi, a, Kiếm huynh đệ ngươi mau mau chỉ rõ. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, Chu đại ca. Đó chính là dùng đạo của người trả lại cho người. Lục Nhân Giáp cười bãi liêu bãi bên hông hoàng kim đao, đối Chu Vạn Trần nói ra, không sai. Cái nào dám khi dễ ngươi, ta đi thay ngươi dọn dẹp chính là. Lục Nhân Giáp vừa thốt lên xong, Chu Vạn Trần lại là cười khổ một hồi, vừa muốn nói chuyện, lại bị Kiếm Tinh Vũ phất tay cắt ngang. Kiếm Tinh Vũ thỏ tay đánh cho Lục Nhân Giáp một quyền, hoán trách nói, ta còn chưa nói xong, ngươi biết ta nói cái gì. Lục Nhân Giáp ngượng ngùng cười cười, Kiếm Tinh Vũ nói tiếp, ý của ta là, nếu như Chu đại ca việc buôn bán của ngươi càng làm càng lớn, cái kia chắc hẳn rình mò ngươi Chu phủ tài bảo cũng dần dần từ một hai cái mao tặc biến thành một ít tổ chức thế lực đi à nha. Thậm chí khả năng còn không thiếu một ít nhất lưu thế lực. Dù sao phú khả địch quốc tài phú đối một ít môn phái phát triển thế nhưng là chỗ tốt thật lớn. Chu Vạn Trần nhẹ gật đầu. Kiếm Tinh Vũ tiếp theo nói ra, đã như vậy, cái kia dù cho ta cùng với Lục huynh nhập chú ngươi Chu phủ, cũng không quá đáng là ngươi nhiều hơn một hai cái cao thủ lợi hại mà thôi, đối phó một ít đơn thương độc mã đạo phỉ coi như cũng được, nhưng đối với một ít thế lực lớn mà nói, như cũng là không đủ nhịn. Kiếm huynh đệ lời này nói ta có chút ít hồ đồ rồi. Chu Vạn Trần đạo. Kiếm Tinh Vũ uống một ngụm trà, nói ra, Chu đại ca đừng nội, mà lại hãy nghe ta nói, cùng với cho ngươi nhiều một hai cái cao thủ lợi hại với tư cách hộ vệ, vì sao không kết minh một cái cường hãn tổ chức với tư cách minh hữu đâu?
Cường hãn tổ chức?
Ngọc Như Tình hỏi. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đúng là, cường hãn như năm đó Kiếm Vũ Lâu bình thường tổ chức. Nghe được Kiếm Vũ Lâu ba chữ, Chu Vạn Trần không khỏi thân thể chấn động, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như ta có may mắn kết bạn như vậy tổ chức, ta còn có gì buồn đáng nói?
Chỉ tiếc 6.
Không có gì đáng tiếc. Hôm nay ta cho ngươi đồng dạng lựa chọn. Kiếm Tinh Vũ nói từng chữ từng câu. Chu Vạn Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nóng bỏng con mắt gắt gao chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ. Chậm rãi mở miệng, ngươi nói chớ không phải là Ẩn Kiếm Phủ.
Đúng là.
Hí. Chu Vạn Trần cùng Ngọc Như Tình đều là không khỏi mãnh liệt hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, cái này Kiếm Tinh Vũ quả nhiên không phải vật trong ao, lại sẽ có như thế dạ tâm. Ngọc Như Tình do dự một chút, sau đó thử thăm dò mở miệng hỏi, chẳng lẽ chỉ bằng hai người các ngươi?
Như Tình.
Không được vô lễ. Chu Vạn Trần nghiêm nghị quát. Lục Nhân Giáp nhưng là cười hắc hắc, nói ra, không quan trọng, phu nhân nói không sai, ngay từ đầu đích thật là chỉ bằng hai người chúng ta người. Như thế nào phu nhân cảm thấy hai người chúng ta không có tư cách này ư? Chu Vạn Trần hít thở sâu cả buổi, con mắt gắt gao chằm chằm vào Kiếm Tinh Vũ, mà Kiếm Tinh Vũ cũng là trên mặt vui vẻ mà nhìn Chu Vạn Trần. Chu Vạn Trần chậm rãi nói, Kiếm huynh đệ cùng Lục huynh đệ đều là đương thế anh hùng. Tuổi còn trẻ thì có như thế công phu, trên giang hồ Lục huynh đệ càng là thanh danh lan xa, chỉ sợ Lục huynh đệ ngươi vung cánh tay hô lên, thì có không biết bao nhiêu cao thủ chen chúc tới, về các ngươi có thể tự xưng nhất phái, ta không có chút nào lo lắng.
Chẳng qua là sáu.
Chu Vạn Trần mà nói đến đây, nhưng là đã ngừng lại, mấy lần há miệng lại như thế nào cũng nói không đi ra. Chẳng qua là Chu đại ca ngươi đang ở đây phỏng đoán làm như vậy không phải nuôi hổ gây họa.
Đúng hay không?
Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Chu Vạn Trần nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu.
Bằng ta dứt khoát, nói ba hoa trích trẻ cũng là vô dụng.
Cái này bản thân chính là đang đánh cuộc. Theo Chu đại ca ngươi quyết định thừa cơ tiêu diệt Trịnh phủ bắt đầu, trận này ván bài lại bắt đầu, chẳng qua là cho tới bây giờ, ngươi cũng còn không có bại. Cho nên, cuối cùng ngươi có thể hay không thua. Vô luận ta nói như thế nào đều không có dùng, ta chỉ có thể dùng của chính ta danh nghĩa nói cho ngươi biết, ta Kiếm Tinh Vũ cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Về phần lựa chọn như thế nào, có dám đánh cuộc hay không, còn muốn xem Chu đại ca chính ngươi được rồi.
Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói xong liền không hề lên tiếng, mà là mỉm cười nhìn chăm chú lên Chu Vạn Trần, chờ đợi lựa chọn của hắn.
Dựa vào, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là Chu lão gia ngươi không tin chúng ta.
Đã như vậy. Vậy dứt khoát ngươi sẽ đem những thứ kia tất cả đều thu hồi đi, dù sao huynh đệ chúng ta cũng ưa thích lang thang giang hồ, cái này khai tông lập phái sự tình, chúng ta ngược lại là không sao cả.
Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói. Chu Vạn Trần cũng không có lập tức nói chuyện, tuy nhiên Kiếm Tinh Vũ lại nói êm hay, có thể thực chất là cái gì hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều minh bạch. Chính như cùng Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp mặc dù là huynh đệ tương xứng, nhưng thực chất là Kiếm Tinh Vũ là chủ, mà Lục Nhân Giáp là bộc. Việc này cũng giống như vậy. Tuy nhiên được xưng kết minh, có thể Chu Vạn Trần trong nội tâm minh bạch, một khi ngày sau cái này Ẩn Kiếm Phủ kiêu ngạo rồi, chính mình Chu Phủ bất quá chính là Ẩn Kiếm Phủ một cái tài lực ủng hộ cơ cấu, nói cho cùng vẫn là đã thành Ẩn Kiếm Phủ một cái bằng chi, đây chính là hắn không muốn nhất thấy kết quả, nhưng cũng là cuối cùng Chu Phủ tất nhiên xuất hiện kết quả. Bất đồng duy nhất chính là, Chu Vạn Trần lựa chọn ai? Là Ẩn Kiếm Phủ, vẫn là Khuynh Thành Các, lại hoặc là Phi Hoàng Bảo, Lạc Diệp Cốc 6. Giờ phút này Vạn Kiếm Đường trong không có người nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Chu Vạn Trần trên người. Mà nội tâm kịch liệt dãy rủa Chu Vạn Trần cũng là căng thẳng cơ bắp, cánh tay đều có chút phát run, Ngọc Như Tình còn chưa bao giờ thấy qua trượng phu của mình như vậy, bởi vậy cũng là ôn nhu đưa tay đặt ở Chu Vạn Trần vậy có chút ít phát lạnh trên mu bàn tay. Tại cảm nhận được Chu Vạn Trần trên mu bàn tay lạnh như băng độ ấm sau, Ngọc Như Tình càng là trong nội tâm âm thầm cả kinh. Ước chừng đã qua thời gian một chén trà công phu, Chu Vạn Trần chậm rãi tựa đầu nâng lên. Nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ, mà Kiếm Tinh Vũ như trước cười nhìn xem Chu Vạn Trần, kỳ thật tại Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm vẫn là rất thưởng thức Chu Vạn Trần, nguyên nhân có lẽ là liền lần thứ nhất nhìn thấy Chu Vạn Trần thời điểm, khi hắn trên người cảm nhận được một tia kiếm vô song hương vị.
Anh hùng xuất thiếu niên.
Chu Mỗ bội phục.
Kiếm Tinh Vũ không nói lời nào, cũng không phản đối, cũng không đồng ý.
Ta Chu Vạn Trần còn muốn tiếp tục việc buôn bán, hơn nữa không muốn như vậy thu tay lại, muốn cái này sinh ý càng làm càng lớn.
Kiếm Tinh Vũ nở nụ cười, nói ra, Chu đại ca yên tâm, ta cam đoan, việc buôn bán của ngươi nhất định sẽ càng lúc càng lớn, trừ phi ta chết đi, nếu không sẽ không có cái gì có thể đối với ngươi tạo thành trở ngại. Chu Vạn Trần cùng Kiếm Tinh Vũ bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười. Chu Vạn Trần đã cảm nhận được sau lưng mình bị mồ hôi thấm ướt, vừa cười vừa nói, ngày sau ta Chu gia cùng ngươi ẩn kiếm phủ nhiều thế hệ kết tốt, nếu như kiếm huynh đệ ngươi có cái gì nhu cầu, cứ mở miệng, ta Chu Vạn Trần tuyệt không do dự nửa điểm. Tốt. Ta Kiếm Tinh Vũ đã ở này thề, vô luận Chu gia chuyện gì phát sinh, đắc tội hạng người gì, ta Kiếm Tinh Vũ tuyệt đối cái thứ nhất đứng ở trước nhất bên cạnh, chỉ cần ta không chết, liền tuyệt đối không ai di chuyển được Chu gia nửa điểm. Kiếm Tinh Vũ cùng Chu Vạn Trần đã đạt thành chung nhận thức, từ hôm nay ẩn kiếm phủ cũng cùng Chu gia kết làm minh tốt. Ngay tại tối nay, ẩn kiếm phủ cùng Chu gia quyết định lớn xử lý 3 ngày thực rượu, mời Trung Nguyên khu vực thế lực đến đây, vừa là rồi đem việc này thông cáo thiên hạ, hai vì cho những thứ kia còn ý định theo Chu gia trên người kiếm chút chỗ tốt thế lực một ít cảnh bày ra. Bất quá 3 ngày này thật coi chính là vui mừng tiệc rượu ư. Chu gia này như thế nào tốt như vậy lôi kéo vào. Trong này giấu giếm phong ba cùng sắc cơ, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trong nội tâm tự nhiên là minh bạch vô cùng, bất quá nói trở lại, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp như thế nào cái gì thiệt bối. Vì 3 ngày này tiệc rượu, Lục Nhân Giáp thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị vài miệng quan tài, nghe nói là toàn bộ lưu cho những thứ kia sắp mà đến giang hồ bằng hữu 6. 12. Được cuốn vật bằng tờ tờ vở chèn lết. Chương 49, Đại Náo Tiệc Rượu. Lạc Dương Chu Phủ, Trung Nguyên khu vực trên giang hồ ai không biết đây là một khối lớn thịt mỡ, phú khả địch quốc tài lực đủ để cho rất nhiều dụng tâm kín đáo người thèm đến nước miếng chảy ròng. Muốn biết rõ, thu nạp rồi Chu Phủ, này liền bằng với thu nạp rồi một cái bảo tàng khổng lồ, cái này bảo tàng đủ để cho bất luận cái gì giang hồ môn phái lập tức quật khởi lớn mạnh. Nói trở lại, dùng Chu Vạn Trần khôn khéo, như thế nào lại lựa chọn cùng Kiếm Tinh Vũ cùng với Lục Nhân Giáp hợp tác đâu? Chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì ưa thích kính nể hai cái này thiếu niên anh hùng? Đương nhiên không phải, Chu Vạn Trần là tự nhiên mình ý định, nếu như hắn đầu phục cùng loại Lạc Diệp Cốc hoặc là Đại Minh Phủ khổng lồ như vậy thế lực, tại đã thành hình thế lực lớn trước mặt, chính mình đi nhiều lắm là tính toán cái khách quý, nhưng tuyệt đối xưng không lên chủ nhân, nhưng cùng một ít giang hồ tiểu phái cấu kết, lại sợ đưa tới diệt môn thai ương. Bởi vậy Chu Vạn Trần tiền tư hậu tưởng, như là đã biết rõ theo Chu gia sinh ý càng lúc càng lớn, cùng giang hồ thế lực liên hợp là tất nhiên xu thế, vậy tại sao không tuyển chọn một cái có tiềm lực? Hôm nay ẩn kiếm phủ có thể nói là Chu Vạn Trần làm ra lớn lao công lao, lại nói tiếp, xem như nửa cái người sáng lập cũng không đủ, mà Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng đều là tuổi trẻ hào kiệt, không thể so với những thứ kia trên giang hồ pha trộn nhiều năm kẻ già đời. Tuổi trẻ chỗ tốt chính là hiểu lắm được có ơn lo đáp, rất biết rõ tình nghĩa quý trọng. Bởi vậy, Chu Vạn Trần cùng Kiếm Tinh Vũ bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là lại để cho Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm thời khắc cảm ơn với mình, như vậy, ngày sau ẩn kiếm phủ kiêu ngạo rồi. Cái kia Chu Vạn Trần coi như là một cái người một nhà, mà không về phần là người ngoài. Là trọng yếu hơn một điểm là, Chu Vạn Trần ánh mắt độc ác, nhìn ra được Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, bởi vậy hắn mới nguyện ý đánh bạc ván này. Vạn nhất thua, cùng lắm thì chính mình lại mưu đừng ra, chỉ khi nào thắng, vậy hắn Chu Vạn Trần địa vị cũng tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, cái này mua bán, như thế nào tính toán cũng không thiệt thòi. Mà cái này cái gọi là 3 ngày tiệc rượu. Chính là Chu Vạn Trần cố ý muốn làm, rốt cuộc muốn nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi có đúng là chân chính hay không tiêu hùng, tại đây loạn thế trong giang hồ đến cùng có thể hay không chấn được trận. Hôm nay là tiệc rượu ngày đầu tiên, đến thăm bái phòng tân khách đã là hối hả, nối liền không dứt rồi, có cùng Chu gia giống nhau thương nhân, cũng có một ít trên giang hồ thế lực, mỗi người đều ôm tâm tư của mình lại tới đây Chu phủ, thiệt tình chúc mừng lại có mấy cái đâu. Đợi tân khách ngồi vào vị trí, to lớn sân nhỏ đã ngồi kín chỗ. Chu Vạn Trần bưng chén rượu cười đứng ở trước nhất bên cạnh, đối mọi người đang ngồi người, cao giọng nói ra, chư vị. Chu mỗ đầu tiên muốn cảm tạ các vị, trong lúc cấp bách, đến đây tham gia ta Chu phủ cùng ẩn kiếm phủ kết minh tiệc rượu. Lúc này, Chu mỗ đi đầu bái tạ. Chu Vạn Trần dứt lời, khẽ không người. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp ngồi ở phía trước chủ vị phía trên, hai người cũng không có tiến lên trả lời, bởi vì tại Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm, đã cảm nhận được. Chu Vạn Trần có chút mượn cơ hội thông cáo giang hồ, Chu phủ cùng ẩn kiếm phủ kết minh, hơn nữa mơ hồ nhưng có chút này đầy Chu phủ làm chủ, ẩn kiếm phủ vì khách di tứ. Đối với Chu Vạn Trần đảo khách thành chủ thủ đoạn, Kiếm Tinh Vũ cũng không tức giận. Dù sao, tại chính mình không có biểu hiện ra thực lực tuyệt đối lúc trước, Chu gia chơi chút ít tâm tư cũng là một kiện bình thường sự tình. Ta nói Chu lão gia, cái này ẩn kiếm phủ là một cái gì đồ chơi a? Chúng ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Chớ không phải là cái gì hạ cửu lưu môn phái nhỏ, bị ngươi Chu lão gia lôi kéo tiến Chu phủ a?
Chính là a.
Ha ha sáu. Trong lúc nhất thời, phía dưới cười vang thành một đoàn. Nói chuyện phần lớn là giang hồ nhân sĩ, mà một ít thương hộ đều là ngậm miệng không nói, cái này song phương đều được tội không dậy nổi, tốt nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Ta cũng đã nói, nên đến, sớm muộn đều đến. Lục Nhân Giáp hử lạnh nói. Kiếm Tinh Vũ cười uống một hớp rượu, cũng không nói chuyện. Kỳ thật tại Kiếm Tinh Vũ trong nội tâm, cũng không thích loại này cái gọi là lập uy sự tình. Đối mặt mọi người chất vấn, Chu Vạn Trần nhưng không có phản bác, mà là vừa cười vừa nói. Về phần cái này ẩn kiếm phủ rốt cuộc là cái gì, ta xem liền do ẩn kiếm phủ chủ nhân đến tự mình nói cho các vị a. Nói xong, Chu Vạn Trần đối Kiếm Tinh Vũ làm một cái thủ hiệu mời, cười híp mắt nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, Chu Vạn Trần hành động này không thể nghi ngờ đám đông ánh mắt chuyển hướng về phía Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, sau đó đứng dậy, dạo bước đi đến Chu Vạn Trần bên người, nghĩ cái này Chu Vạn Trần đều đem mình đổ lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như cái lúc này lại thêm chút có chút do dự, tất nhiên sẽ rơi vào một cái nhát gan bọn chuột nhắt tên tuổi. Người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ hắn chính là ẩn kiếm phủ chủ nhân? Không thể nào. Cái này Chu Vạn Trần mắt bị mù phải không? Chẳng lẽ sẽ đem Chu gia ký thác vào một cái miệng còn hôi sữa mao hải tử trên người? 6. Trong khoảng thời gian ngắn, đều nghị luận, Kiếm Tinh Vũ nhưng không có cắt ngang phía dưới chỉ trích, mà là yên tĩnh chờ đợi lấy mọi người. Đợi những người này đều chậm rãi dừng lại rồi ầm ĩ sau, mới mỉm cười, lớn tiếng nói, tại hạ Kiếm Tinh Vũ, ẩn kiếm phủ đúng là tại hạ cùng với một vị hảo huynh đệ cộng đồng thành lập, bất quá đây chỉ là một danh tự, cùng với tôn phủ, lý phủ, vương phủ các loại giống nhau, cũng không phải gì đó giang hồ môn phái, cho nên các vị chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Đối với Kiếm Tinh Vũ mà nói, người phía dưới lại cũng không mai chướng. Một cái vẻ mặt hung tướng đại hán đứng dậy, giơ trong tay rượu bảng rộng. Trên mặt xem thường mà rêu cợt nói, tiểu tử, cọng lông còn không có dài đủ a. Chu phủ này là ngươi tiểu tử này nói kết minh liền kết minh đấy sao? Kết minh vẫn là không kết minh, là tại hạ cùng Chu lão ra chuyện của mình, ta nghĩ cùng các hạ không quan hệ. Kiếm Tinh Vũ không kiêu ngạo không xiểm định nói. Ôi ba! A, thật coi là nghe con mới đẻ a, ngươi biết ta là ai? Dám cùng ta nói như vậy? Ta xem ngươi là chán sống a. Ác hán lớn tiếng mắng. Cái này ác hán ở đây đại đô nhận thức, cũng không phải cái gì giang hồ vọng tộc, tên là Hoành Tam. Nghe danh tự đã biết rõ, kỳ thật chính là một cái du côn vô lại, thế nhưng là trời sinh thần lực cũng làm cho người không thể khinh thường. Luận võ công, nhiều lắm là tính toán cái nhị lưu võ sư mà thôi, cũng không phải là có một câu nói như vậy, gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Cái này Hoành Tam cũng là như thế, dựa vào một thân man lực lớn đến kỳ lạ, cũng một cố không sợ chết liều chết nhiệt tình, tại đây thành Lạc Dương một đời người. Hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đều có chút kiêng kỵ. Hoành Tam vẫn nghĩ mình ở trên giang hồ làm chút ít kinh thiên động địa đại sự, thế nhưng là bất đắc dĩ, tiểu tử nghèo một cái, chỉ có thể mỗi ngày dựa vào hết ăn lại uống sống. Đối Chu gia cũng là tâm ngứa đã lâu, thế nhưng là hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng, Chu gia không phải hắn như vậy một cái mãng phu có thể khống chế được rồi, chẳng qua hiện nay chứng kiến Chu gia này vậy mà cùng như vậy một cái tiểu mao hài đi gần như vậy, đánh trong nội tâm sinh ra một cỗ không phục tâm tình, bởi vậy vừa rồi mở miệng khiêu khích. Chu Vạn Trần thấy thế, vừa muốn về phía trước hòa giải, chỉ nghe thấy một cái trên bàn rượu truyền đến một hồi trêu tức thanh âm, ngươi muốn là lại nôn nóng. Ta liền dùng chính ngươi búa đem ngươi băm thành thịt vụn, sau đó cho chó ăn. Xôn xao. Người phía dưới một hồi sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người nghi hoặc là ai muốn ở thời điểm này chuyến cái này vũng nước đủ. Tiếng nói vừa yếu, chỉ thấy một cái chén rượu cấp tốc xẹt qua không trung, trên không trung lưu lại một đạo bạch tuyến, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hoành Tam căn bản cũng không có né tránh khả năng. Chỉ ngay ba. Mà một tiếng, chén rượu đang đập vào Hoành Tam lão đại bên trên, lập tức, một cỗ máu tươi liền theo Hoành Tam đầu chảy xuống. Hoành Tam bàn tay lớn một thanh biến mất rồi trên đầu chén rượu mảnh vụn cùng vết máu, sau đó tức giận mắng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ai ném. Cút ra đây cho ta. Lần này văng ra chính là chén rượu, lần tới sẽ là của ngươi đầu. Một đạo lười biếng thanh âm lại lần nữa văng lên, đón lấy, phía trước đang trên bàn. Một cái mập mạp thân ảnh chậm rãi đứng lên, trong miệng còn nhai lấy một miệng lớn thịt gà. Bên hông dắt lấy một thanh khổng lồ dao phay, lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, người này không phải Lục Nhân Giáp còn có thể là ai. Hoành Tam vốn là sững sờ, ngay sau đó con mắt liền nghiêng mắt nhìn đã đến Lục Nhân Giáp bên hông hoàng kim đao bên trên. Hoành Tam tuy nhiên lô mãng, bất quá cũng không nốc, hắn cũng đã sớm nghe nói cái này ẩn kiếm phủ ở bên trong có giang hồ bài danh thứ 6 tuyệt thế cao thủ hoàng kim đao khách Lục Nhân Giáp. Hôm nay xem điệu bộ này, chắc hẳn vị này chính là Lục Nhân Giáp rồi. Hoành Tam con mắt gắt gao chằm chằm vào Lục Nhân Giáp, trầm giọng nói ra, chắc hẳn ngươi chính là cái kia giang hồ bài hành bảng thứ 6 vị trí hoàng kim đao khách Lục Nhân Giáp à. Hí! Cái này một câu kích thích ngàn tầng sóng, nơi đây đang ngồi đại đô biết rõ giang hồ bài hành bảng uy danh, lại không mấy người chính thức bái kiến trên bảng cao thủ, hôm nay xem như nhìn thấy một cái, hơn nữa còn là thứ 6 vị trí hoàng kim đao khách Lục Nhân Giáp. Chu Vạn Trần cười cười, nói ra, không tệ, vị này đúng là Lục Nhân Giáp huynh đệ. Chu Vạn Trần ngược lại là đánh chính là một bộ tốt bài, cái lúc này, lại đối với Lục Nhân Giáp xưng huynh gọi đệ, đây là đang hướng mọi người biểu hiện mình cùng Lục Nhân Giáp quan hệ. Ngày sau cũng tốt lại để cho một ít người trong lòng có quỷ làm chuyện gì lúc trước muốn trước nghĩ kỹ. Hoành Tam vốn là nuốt nước miếng một cái, sau đó đối với Lục Nhân Giáp nói ra, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, truyền thuyết ngươi xuất đao tốc độ rất nhanh, nhanh đến mà ngay cả cái kia giang hồ bài danh thứ tư đại minh phủ phủ chủ Đồ Huyền đều có chút không bằng, hôm nay, ta ngược lại muốn kiến thức thoáng một phát. Chỉ bằng ngươi. Lục Nhân Giáp lông mày nhướng lên, cười hỏi. Tài nghệ không bằng người, đã chết cũng xứng đáng. Đến đây đi. Hoành Tam hét lớn một tiếng, dưới chân mạnh mà giẫm mạnh cái bàn, thân thể bay lên không, dơ dịu bảng rộng, đối với Lục Nhân Giáp nào tới. Hừ. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mặt bàn, đem trên bàn chén đĩa đều chấn động đứng lên, sau đó vung tay lên, cường hãn nội lực dâng lên mà ra, những thứ này chén đĩa lại toàn bộ hướng về kia đánh tới Hoành Tam bay đi. Nhìn thấy đập vào mặt chén cái đĩa, Hoành Tam vội vàng huy động trong tay dịu bảng rộng, tùy ý một ít chén cái đĩa nện ở trên người của mình, cứng rắn mà khiêm tới, cái này sợi liều sức lực, thật ra khiến Kiếm Tinh Vũ không khỏi một tiếng thầm khen. Vúng! Hoành Tam đã đến Lục Nhân Giáp trước người, một búa tử không hề sức tưởng tượng mà thẳng tắp bổ xuống, Lục Nhân Giáp có chút xê dịch thân thể, đúa dán Lục Nhân Giáp cái kia phình bụng rơi xuống suy sụp, răng rác. Một tiếng đem Lục Nhân Giáp trước người cái bàn chém thành rồi hai nửa. Nguyên bản cùng Lục Nhân Giáp ngồi chung một cái bàn người nhao nhao kêu sợ hãi lấy chạy đi. Ngươi biểu diễn đã xong. Chết đi. Lục Nhân Giáp ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, tay phải rất nhanh mò tới hoàng kim đao trôi đao. Ngay tại Lục Nhân Giáp muốn ra tay kết quả cái này Hoành Tam cánh mạng thời điểm, chỉ nghe một tiếng vèo. 3. Sau đó Hoành Tam kêu thảm một tiếng, quăng xuống đất, ngã xuống đất hậu thân thể không tự chủ cuộn mình thành một đoàn. Tinh Vũ. Lục Nhân Giáp thoáng cái đã tìm được ám khí kia nơi phát ra. Đúng là Kiếm Tinh Vũ. Chỉ thấy Kiếm Tinh Vũ khoát tay áo, ý bảo người bên cạnh đem Hoành Tam trước khiêng xuống đi, sau đó đối với Lục Nhân Giáp cười cười. Biết rõ Kiếm Tinh Vũ có động lòng chắc ẩn, Lục Nhân Giáp cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó ở đằng kia tàn phá bên cạnh bàn bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục uống lên rượu đến. Một cái tiểu nhân vật sẽ đem các ngươi rượu này tiệc làm thành như vậy, Chu Vạn Trần ta xem ngươi thật sự là không còn dùng được rồi, thì Minh Hữu liền cái Hoành Tam đều chấn không được. Thực buồn cười, ha ha sáu. Đột nhiên, một đạo cực không hài hòa trêu tức mềm mại đáng yêu thanh âm cô gái truyền đến. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, nói lời này người, vượt qua xa Hoành Tam có thể so sánh, đây tuyệt đối là cái đỉnh đầu một cao thủ 6. 12. Được cuồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 50, sắc ý ngập trời. Đạo này không hài hòa tiếng con gái, không khỏi làm Kiếm Tinh Vũ cảm thấy một tia ngưng trọng, mà ngay cả Chu Vạn Trần cũng là biến sắc. Người đến người phương nào, Chu Vạn Trần trong nội tâm rõ ràng nhất, cái này đến đúng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một cái thế lực, Khuynh Thành các người. Theo lý mà nói, dùng Khuynh Thành các tên tuổi, chắc có lẽ không làm những thứ này quấy rối người kết minh sự tình, vì sao hôm nay sẽ như vậy đâu. Cái này muốn theo 11 năm huyết tẩy kiếm vũ lâu đêm hôm đó nói lên, ngày đó, Khuynh Thành các chủ mộng như Yên cùng Đại Minh phủ phủ chủ Đồ Huyền phân biệt cùng Tiếu Diện Di là câu thập nhất cùng kiếm vô song giao thủ, Đồ Huyền vận khí rất tốt. Bị kiếm vô song trọng thương về sau, chẳng những không có bỏ mình, nhưng lại nhân họa đắc phúc, kỳ kinh bát mạch bị sai sót ngẫu nhiên mà đánh cho cái thông thấu, tổn thương càng về sau, võ công cũng là ngày càng tinh tiến, hôm nay đã là sắp xếp. Đã đến giang hồ thứ tư trên vị trí. Mà Mộng Như Yên sẽ không cái loại này may mắn, bị Âu Thập Nhất Kim Cương là Hàn Thối đem lục phủ ngũ tạng đá một cái nát nhừ, quay về Khuynh Thành các không có bao lâu tiểu chết rồi. Có Mộng Như Yên tại Khuynh Thành các tuyệt đối là nhất đẳng giang hồ môn phái. Mà Mộng Như Yên đã chết về sau, Khuynh Thành các địa vị liền thoát ly nhất lưu thế lực phạm vi, trực tiếp bị Lạc Diệp Cốc, Đại Minh Phủ, Phi Hoàng Bảo cái này thế lực cho xa lánh rồi đi ra, mà Khuynh Thành các lại không cam lòng chính mình biến thành nhị lưu, bởi vậy đã có cái này nửa vời xấu hổ hoàn cảnh. Khuynh Thành các tân nhiệm các chủ, chính là năm đó tham dự bắt phương khách sạn chặn giết Cửu Thiên Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi là Khuynh Thành các trẻ tuổi một đời trong cực kỳ có tư lịch cùng thiên phú đệ tử, kế thừa các chủ vị sau. Liền có quả tu tập Khuynh Thành các tuyệt học vạn độc kỳ công, như tu luyện cái này vạn độc kỳ công dùng lại ra vạn khô hủ cốt thủ, uy lực kia tự nhiên là rất kinh người, 11 năm khổ tu, hôm nay Tiểu Ngọc Nhi tại võ học bên trên cũng là đột nhiên tăng mạnh, tuy nhiên không thể cùng Thượng Quan Hùng Vũ, Đồ Huyền cái này thành danh đã lâu cao thủ so sánh với, nhưng dù cho gặp gỡ Hoàng Kim Đao khách lục nhân giáp, vẫn là có thêm sức đánh một trận. Tiểu Ngọc Nhi hôm nay giang hồ bài vị tại vị thứ 7, cũng là thập phần rất cao minh nhân vật. Tuy nhiên bài vị so sánh dựa vào sau, nhưng Tiểu Ngọc Nhi cũng không cùng lục nhân giáp đã giao thủ, bởi vậy đánh nhau chẳng biết hiệu chết về tay ai vẫn thật là khó nói. Tiểu Ngọc Nhi lớn nhất tâm nguyện chính là trọng trấn Khuynh Thành các ngày xưa uy phong, mà tốt nhất một cái đường tắt chính là thu phục Chu gia, dùng Chu gia phú khả địch quốc tài lực mở rộng bề ngoài, tại tuyệt đỉnh cao thủ trên so ra kém người ta, nhưng ở môn phái quy mô bên trên cũng muốn làm đến lớn nhất, chỉ có số đếm khá lớn, tuyệt thế cao thủ xuất hiện cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiểu Ngọc Nhi mấy lần phái người đến cùng Chu gia đàm phán việc này, đều bị Chu Vạn Trần cho từ chối nhã nhặn rồi. Hôm nay vậy mà nghe nói Chu gia cùng với một cái vô danh vô tính ẩn kiếm phủ kết minh, điều này có thể làm cho Khuynh Thành các cam tâm. Tại Tiểu Ngọc Nhi trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ hỏa, chẳng lẽ Khuynh Thành các hôm nay vẫn còn so sánh không lên một cái mới xây ẩn kiếm phủ ư? Như vậy quá bôi nhọ Khuynh Thành các rồi, đây là Tiểu Ngọc Nhi quyết không cho phép, bởi vậy, cái này kết minh chi bữa tiệc, Tiểu Ngọc Nhi lại tự mình dẫn người đến đây chúc mừng rồi. Còn một điều muốn xét chính là, Tiểu Ngọc Nhi từ khi kế nhiệm các chủ vị sau, danh tự liền căn cứ Khuynh Thành các truyền thống, đổi thành rồi Mộng Ngọc Nhi. Chu Vạn Trần giờ phút này sắc mặt cực lúng túng, Khuynh Thành các cũng không phải là Hoành Tam cái loại người này có thể so sánh. Vì vậy mở miệng nói ra, Mộng Ngọc Nhi các chủ lại tự mình đến đây, Chu Mộ không có từ xa tiếp đón, thất kính. Thất kính. Mộng Ngọc Nhi nhẹ nhàng cười cười, trong tay như trước vuốt vuốt chén rượu, mấy cái áo trắng đồng bền Khuynh Thành các đệ tử ngồi ở khắp chung quanh, vẻ mặt cẩn thận mà nhìn Chu Vạn Trần. Mà tay cũng không tự giác mà đặt ở trên chuôi kiếm. Chu lão gia nói đùa, ta Khuynh Thành các như thế nào còn có thể vào tới ngươi Chu Vạn Trần pháp nhãn đâu. Nghe được Mộng Ngọc Nhi cái này châm chọc vừa hỏi, người ở chỗ này đều cảm giác được, Khuynh Thành các sợ là thật sự tức giận. Hôm nay nếu như Chu Vạn Trần hơi chút xử lý không tốt, liền muốn rơi vào cái kết minh không thành, phản bị họa sát thân. Cái này 6. Mộng các chủ nói chuyện này. Chu mô 6. Chu lão gia không cần nói nữa rồi. Hôm nay ta đến không phải vì ngươi, mà là muốn kiến thức thoáng một phát, điều này có thể đem ta Khuynh Thành các giẫm nát dưới chân, ẩn kiếm phủ. Mộng Ngọc Nhi cười lạnh nói, đem Khuynh Thành các giẫm nát dưới chân. Cái này mũ khấu trừ được cũng thật sự hơi lớn, mà ngay cả Đại Minh Phủ, Phi Hoàng Bảo như vậy thế lực cũng không dám nói đem Khuynh Thành các giẫm nát dưới chân. Chu Vạn Trần vẻ mặt cười khổ, quay đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn mà ngay cả Chu Vạn Trần mình cũng lại càng hoảng sợ. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt càng là loáng thoáng có ánh sáng màu đỏ hiện hiện, một cỗ băng rét thấu xương sát ý theo Kiếm Tinh Vũ trên người phát ra. Lục Nhân Giáp thấy thế, rất nhanh là xong nhưng đi một tí. Chậm rãi đi đến Kiếm Tinh Vũ bên người, dùng khoan hậu bàn tay chậm rãi khoác lên Kiếm Tinh Vũ đầu vai, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngộng Ngọc Nhi, cười lạnh mở miệng nói, ngươi chính là Khuynh Thành các các chủ, Ngộng Ngọc Nhi. Ngộng Ngọc Nhi mình cũng không biết rõ vì sao Kiếm Tinh Vũ lại sẽ có lớn như vậy phản ứng. Trực tiếp tưởng rằng cái này Kiếm Tinh Vũ chịu không được mưa gió, bị chính mình một náo, sợ choáng váng. Lập tức trong nội tâm đối cái này ẩn kiếm phủ càng là xem thường. Mộng Ngọc Nhi đôi mắt đẹp một chuyến, nói ra, đúng là. Chắc hẳn ngươi chính là cái này ẩn kiếm phủ lớn nhất rời vào, Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp à. Lục Nhân Giáp nở nụ cười, cái kia mở lớn mặt cười đến như thế hèn mọn bị ổi, trêu tức nói, không nghĩ tới ngươi Mộng Ngọc Nhi còn biết tên của ta, như thế nào. Sau lưng lặng lẽ nghe ngóng tin tức của ta ư? Không cần như vậy, ngươi trực tiếp tìm ta là được rồi, ta có thể so sánh những thứ kia buôn bán giang hồ tin tức lừa đảo biết rõ đấy nhiều hơn rồi. H6. Hừ. Mộng Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói năng ngọt sớt, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này thân thủ có phải hay không như miệng của ngươi lợi hại như vậy. Dứt lời, Mộng Ngọc Nhi con mắt có chút nheo lại, gắt gao chằm chằm vào Lục Nhân Giáp, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Lục Nhân Giáp cũng cười lạnh, đưa tay chậm rãi bỏ vào Hoàng Kim Đao trôi đao phía trên. Chậm đã. Để cho ta tới. Một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ nguyên bản không khí khẩn trương, nói chuyện đúng là vẻ mặt hàn ý Kiếm Tinh Vũ. Lục Nhân Giáp vốn là ngẩn người, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, có một số việc hãy để cho Kiếm Tinh Vũ tự mình giải quyết tốt. Vì vậy, Lục Nhân Giáp nói một câu hết thệ cẩn thận. Sau đó lui trở về rồi một bên. Lúc này nguyên bản náo nhiệt tiệc rượu trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người không tự chủ hướng một bên né tránh, sợ trận chiến đấu này sẽ lan đến gần chính mình. Ngươi là ai? Mộng Ngọc Nhi lạnh giọng hỏi. Ẩn kiếm phủ chủ nhân. Ta chỉ muốn cùng Hoàng Kim Đao khách đánh, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Cút ngay.
Đánh thắng ta, Chu gia, ta Ẩn kiếm phủ liền tuyệt không nhung chạm. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt lại đã xảy ra một tia biến hóa, có hiếu kỳ, có sợ hãi thán phục. Hơn nữa là cười nhạo cái này Kiếm Tinh Vũ không biết trời cao đất rộng. Cảm thấy đây là cọng lông hài tử, nóng lòng lập uy cũng muốn tuyển chuẩn đối tượng, vậy mà lấy chính mình mệnh đi tranh giành mặt mũi, quá non nớt. Chu Vạn Trần càng là biến sắc, Kiếm Tinh Vũ mà nói không chỉ có quan hệ đến rồi Ẩn kiếm phủ cùng Khuynh Thành các cân đoán, càng đưa hắn Chu gia cho dẫn theo đi vào, vạn nhất Kiếm Tinh Vũ thua, cái này quay về Chu gia sẽ phải rơi vào trong đó bên ngoài không phải người xấu hổ hoàn cảnh rồi. Chu Vạn Trần đều muốn mở miệng ngăn cản, nhưng bị Lục Nhân Giáp giữ chặt, Lục Nhân Giáp lấy tay vỗ vỗ Chu Vạn Trần bả vai, ý bảo hắn không nên nhúng tay. Mộng Ngọc Nhi cũng không có nghĩ đến Kiếm Tinh Vũ sẽ cầm Chu gia làm tiền đặt cược, lập tức cũng là vui vẻ, nói ra, tốt. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hãy bất sàm luôn đi. Đến đây đi. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình lập tức liền xông ra ngoài, thời gian trong nháy mắt, đã đến Mộng Ngọc Nhi trước mắt. Mộng Ngọc Nhi trong nội tâm thất kinh, không nghĩ tới người này lại có như thế tốc độ. Lập tức trong tay ám kinh bắt đầu khởi động, vừa lật bàn, cả bàn lớn mặt gào thét lên xoay tròn, cuối cùng dựng ở Kiếm Tinh Vũ cùng Mộng Ngọc Nhi tầm đó, đem hai người ánh mắt hoàn toàn ngăn cách ra. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh, chỉ thấy Kiếm Tinh Vũ cùng Mộng Ngọc Nhi phân biệt tại mặt bàn trước sau riêng phần mình đánh xuyên qua rồi một cái lỗ thủng, hai cái nắm đấm gào thét lên đã đến đối phương trước mắt. Kiếm Tinh Vũ cùng Mộng Ngọc Nhi đều là lập tức nghiêng người, khó khăn lắm né tránh lẫn nhau công kích, sau đó riêng phần mình dùng sức, chỉ nghe răng rác. Một tiếng vang thật lớn, cả bàn lớn tứ tán vỡ vụn ra đến. Mộng Ngọc Nhi ánh mắt triệt để lạnh xuống, lần này thật sự của nàng là đánh giá thấp trước mắt vị trẻ tuổi này võ công. Trong nội tâm cũng chậm chậm trở nên cẩn thận. Kiếm Tinh Vũ hít sâu một hơi, thầm nghĩ Mộng Ngọc Nhi không hổ vì Khuynh Thành các chủ, phản ứng đúng là như thế nhanh chóng mẫn. Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng là không thể thực hiện được rồi. Uống. Mộng Ngọc Nhi dẫn đầu ra tay, mũi chân điểm một cái mặt đất, thân hình nổ bắn ra mà ra, hai tay bốn lượn thành trộm, nguyên bản hồng nhuận phơn phất trắng non hai tay dần dần trở nên đen kịt, thẳng tắp mà đối với Kiếm Tinh Vũ đầu chụp tới. Đây là Vạn Khô Hủ Cốt Thủ. Vừa lên đến liền dùng loại chiêu thức này, xem ra Mộng Ngọc Nhi thật sự là rơi xuống sát thủ. Cái này Ẩn kiếm phủ chủ cũng là rất kinh người, tuổi còn trẻ thì có như thế võ công. Ngày khác thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. 6. Trong lúc nhất thời, người chung quanh càng là chúng thuyết phân vân. Chu Vạn Trần là lần đầu tiên gặp Kiếm Tinh Vũ ra tay, nhìn thấy như vậy thủ đoạn sau, cũng là âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Kiếm Tinh Vũ thậm chí có thể chống lại Mộng Ngọc Nhi thực lực, lập tức cũng là đối với chính mình lựa chọn càng thêm may mắn. Cẩn thận nàng cái kia độc thủ, dính vào tất nhiên tổn thương. Lục Nhân giáp hô. Kiếm Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, trong miệng hét lớn, đến đây đi. Nhìn thấy Mộng Ngọc Nhi ra tay, Kiếm Tinh Vũ phảng phất thấy được đêm đó Khuynh Thành các người dùng một chiêu này tàn giết Kiếm Vũ lầu người, phụ thân của mình Kiếm Vô Song bị cái này song độc thủ đâm thủng ngực mà qua, Cựu Thiên Trưởng Sự bị một trường đập thành trọng thương. Đây hết thể tưởng tượng mà ra hình ảnh, lại để cho Kiếm Tinh Vũ trở nên dị thường phẫn nộ, trong mắt ánh sáng màu đỏ càng sâu, ra tay như điện, xem ra, đúng là muốn sinh sôi tiếp được cái này Vạn Khô Hủ Cốt Thủ. Bồ Đề Trưởng, ẩn chứa minh ngông nội lực một trường đánh ra. Thẳng tắp đối mặt Mộng Ngọc Nhi Vạn Khô Hủ Cốt Thủ, tại đụng chạm trong nháy mắt, Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức quỷ dị theo lòng bàn tay của mình chui vào trong cơ thể, tại trong kinh mạch lưu động, phàm là trải qua chỗ, đều trở nên có chút ngứa đau nhức khó nhịn, đây là một loại bị ăn mòn cảm giác. Kiếm Tinh Vũ lập tức điều động nội lực, chống cự cái này cổ độc khí, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Thầm than phẫn nộ làm cho mình trở nên không lý trí, chính mình quả nhiên vẫn là khinh thường. Mà giờ khắc này Mộng Ngọc Nhi cũng là thập phần khó chịu, tại đã bị Kiếm Tinh Vũ một trưởng kia về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dâng lên muốn ra nội lực bị lập tức áp chế trở về, nội lực cưỡng ép chảy ngược cắn trả đem Mộng Ngọc Nhi cũng chấn động một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong mắt cũng nhiều một tia kiên kỵ, đây là nàng lần thứ nhất gặp được dám trực tiếp cùng Vạn Khô Hủ Cốt Thủ ngạnh bính người. Nhìn thấy Mộng Ngọc Nhi thổ huyết, người ở chỗ này trong nội tâm cả kinh, nhất là Chu Vạn Trần. Thần sắc kích động càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lục Nhân Giáp lại cau mày nhìn xem đây hết thảy, bởi vì hắn biết rõ lúc này Kiếm Tinh Vũ mặc dù không có bên ngoài thương thế, nhưng theo hắn trên trán cái kia to như hạt đậu mồ hôi đến xem, chắc hẳn đích thị là bị thụ độc công ăn mòn. Kỳ thật nếu như Kiếm Tinh Vũ nội lực đạt tới thất trọng địa cảnh, thậm chí bát trọng càn khôn chi cảnh mà nói, Mộng Ngọc Nhi độc công chắc chắn bị trực tiếp áp chế quay về trong cơ thể, nhưng hôm nay Kiếm Tinh Vũ tại Kiếm Vũ Tâm Pháp ủng hộ hạ, tu vi nội lực chẳng qua là lục trọng tụ hải chi cảnh thiên cấp, mà Mộng Ngọc Nhi nhưng là thật sự thất trọng địa cảnh địa cấp, như vậy nội lực bên trên chênh lệch mới khiến cho Kiếm Tinh Vũ một chiêu bổ để trưởng không có phát huy đến lớn nhất uy lực. Nếu như Kiếm Tinh Vũ vận chuyển chính là Kiếm Vũ quyết mà nói, cái này kết quả thật có thể muốn nói kiểu khác rồi. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, thương thế bên trong cơ thể bị cứng rắn mà ép xuống, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, đang vẻ mặt lạnh lùng chằm chằm vào Mộng Ngọc Nhi. Mộng Ngọc Nhi nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ ánh mắt cũng là một hồi không hiểu kinh hoàng, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được giờ phút này Kiếm Tinh Vũ giống như khí thế bên trên lại sinh sôi mà đề cao một mảng lớn, đây chẳng lẽ là ảo giác ư? Đương nhiên không phải, lúc này Kiếm Tinh Vũ bị triệt để đánh ra nộ khí, Kiếm Vũ quyết vận chuyển, tu vi nội lực tăng lên đến thất trọng địa cảnh địa cấp, loại này bay vọt về trước, đương nhiên sẽ để cho Mộng Ngọc Nhi có loại này tánh mạng bị uy hiếp cảm giác. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Kiếm Tinh Vũ trên người phát ra hơi lạnh thấu xương mang tất cả rồi mỗi người, mà ngay cả Lục Nhân Giáp cũng là thầm kêu một tiếng không xong. Kiếm Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem có chút kinh hoàng Mộng Ngọc Nhi, đột nhiên khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện mỉm cười, chỉ nghe được một tiếng không tình cảm chút nào thanh âm chậm rãi vang lên. Thu mới hận cũ, Mộng các chủ hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ kết toán rõ ràng a. Mộng Ngọc Nhi sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, ngay tại kia chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chậm đã. Mộng các chủ sinh tử, còn không phải do ngươi tới làm quyết định. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi từ không trung rất nhanh lướt đến, sau khi hạ xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm cười nhạt mà nhìn đây hết thảy, phảng phất nơi đây hết thảy khi bọn hắn xem ra tiểu như cùng một hồi siếc ảo thuật bình thường. 6. 12. Được cuốn vật bằng tờ vở chèn lết. Chương 51, Thần Phong Đường Nguyện. Đột nhiên xuất hiện nam nữ, tuổi ước chừng tại 20 mấy tuổi, nam lớn lên tuấn lãng bất phàm, bảy thước thân hình thon dài mà cao ngất, một thân áo trắng không gió mà bay, có chút tiêu sái. Nhất làm cho người ta chú ý chính là nam tử này trong tay nắm một cây bảy thước ngân thương, cây thương này toàn thân lóe ánh bạc, thân thương ánh bạc loẹ loẹ đoạt người thái mắt, đầu thương rét căm căm yếu nhân khiếp sợ. Liếc mắt một cái cũng biết là một cây tốt thương. Thương, Bách Binh Chi Vương. Cái gọi là Nam Quyền, Nguyệt Đồng, Lâu Luyện Thương. Đủ để nói rõ đều muốn đem thương luyện tốt là kiện thập phần không dễ sự tình. Mà nhìn xem nam tử trẻ tuổi khí thế, tuyệt không phải tên soáng xĩnh, dám cầm thương đi giang hồ. Hoặc là cố làm ra vẻ tiểu nhân, hoặc là chính là cao thủ chân chính, mà trước mắt nam tử rõ ràng cho thấy người sau. Lại nhìn bên cạnh nữ tử, một thân lửa đỏ quần áo đem bước lửa dáng người hiển thị rõ hoàn toàn, trứng lống trên mặt bạch ở bên trong phiếm hồng, tinh tế tỉ mỉ da thịt vô cùng mịn màng, lông mày mắt hạnh miệng anh đào, mười phần một cái đại mỹ nhân. Cô gái này cầm trong tay một đôi nga mi thích, đâm dài ước chừng một thước có thừa, hai đầu nhỏ mà bẹp hiện lên hình thoi đao nhọn dưới đâm, hình như là một cây trường thương đầu, ở giữa thô. Ở giữa có một lỗ tròn, lỗ bên trong mão một đinh sắt, xác định vững chắc có thể tự do chuyển động, đinh sắt hợp với một bộ chiếc nhẫn, bộ đồ tại trên hai tay. Loại này binh khí thích hợp nhất nữ tử tu luyện, cận thân công kích linh hoạt hay thay đổi, quỷ dị khó lường. Đối với cái này tùy tiện xuất hiện nam nữ, Kiếm Tinh Vũ cũng là sức sở, sau đó nâng lên phiếm hồng con mắt chằm chằm vào đây đối với nam nữ, mở miệng nói, các ngươi là ai? Lục Nhân Giáp vội vàng tiến lên, ngăn tại Kiếm Tinh Vũ trước mặt, trở lại đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, hôm nay cái này Mộng Ngọc Nhi, sợ là giết không được rồi. Đây là Kiếm Tinh Vũ lần thứ nhất gặp Lục Nhân Giáp như vậy trịnh trọng nhắc nhở chính mình, lập tức cũng là dần dần khôi phục thần trí, bình phục thoáng một phát thương thế bên trong cơ thể, sau đó ngẩng đầu có chút nghi ngờ nhìn xem trước mặt nam nữ. Ngân Thương Ma Quân Tần Phong. Quỷ thích tiểu nương Đường Nguyện. Mộng Ngọc Nhi nói ra. Chu Vạn Trần thì là một bộ giật mình mà nhìn về phía đây đối với nam nữ. Ngân Thương Ma Quân Tần Phong. Quỷ thích tiểu nương Đường Nguyện. Hai người bọn họ là người nào? Kiếm Tinh Vũ nghi ngờ hỏi hướng Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp trịnh trọng nói, bọn họ là Tiêu Giao Cung người. Những năm gần đây mới xuất hiện trên giang hồ cao thủ nhất lưu, giang hồ cao thủ bảng xếp hạng vị thứ 9 cùng thứ 10 vị trí. Tiêu Giao Cung. Đây là trên giang hồ mấy năm gần đây mới xuất hiện một cái tân tấn thế lực, bất quá Tiêu Giao Cung bên trong cao thủ nhiều như mây, hơn nữa cái này Tiêu Giao Cung quật khởi tốc độ cùng khí thế, có chút sáu. Nói ra cái này, Lục Nhân Giáp không có nói thêm gì đi nữa. Có chút cái gì? Đối với muốn nói lại thôi Lục Nhân Giáp, Kiếm Tinh Vũ rất là gấp gáp hỏi. Lục Nhân Giáp than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có chút cùng loại với năm đó Kiếm Vũ Lâu. Nghe được Kiếm Vũ Lâu ba chữ, Kiếm Tinh Vũ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Tần Phong cùng Đường Nguyện ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường. Chu Vạn Trần đi về hướng trước, đối với Tần Phong cùng Đường Nguyện chắp tay, nói ra, nhị vị. Hôm nay là ta Lạc Dương Chu gia cùng Ẩn Kiếm phủ kết minh thực rượu, chém chém giết giết tuy không phải cái gì tốt điểm báo, Chu Mô cùng Kiếm huynh đệ cũng sẽ không làm như vậy, chỉ là có chút bằng hữu tựa hồ đối với Kiếm huynh đệ Ẩn Kiếm phủ trong lòng còn có nghi hoặc, cho nên Kiếm huynh đệ mới ra mặt giải thích. Có phải hay không ra mặt giải thích, chúng ta cũng không quan tâm, ngộng các chủ là ta Tiêu Giao cùng bằng hữu, hôm nay không ai có thể động đến hắn. Thần Phong đạm mạc mà mở miệng nói ra. Sao lại nói như vậy? Hai vị nếu như đều đã đến, không bằng ngồi xuống, hết thể chè chén mấy chén. Chu Mộ đối Ngân Thương Ma Quân cùng Quỷ Thích tiểu nương đại danh thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, ha ha sáu. Chu Vạn Trần cười lớn nói. Mộng Ngọc Nhi biết rõ hôm nay Tần Phong cùng Đường Nguyện xuất hiện, chính mình liền không cần sẽ cùng cái này Kiếm Tinh Vũ liều mệnh, lập tức cũng là ở thủ hạ người nâng hạ, chậm rãi ngồi vào một bên, điều tức đứng lên, dù sao vừa rồi mình cũng bị thụ một ít nội thương. Tần Phong, Đường Nguyện. Ta mặc kệ các ngươi cùng cái này Khuynh Thành các có quan hệ gì, nhưng chỉ cần khi dễ đến trên đầu chúng ta, ta đây đem Hoàng Kim Đao cũng không nhận thức cái gì Tiêu Giao Cung. Lục Nhân Giáp đột nhiên mở miệng nói ra. Lục Nhân Giáp mà nói đem Tần Phong cùng Đường Nguyện ánh mắt hấp dẫn đi qua, nhìn về phía Lục Nhân Giáp thời điểm cũng là thoáng giật mình một cái, bọn hắn không nghĩ tới Hoàng Kim Đao khách quả nhiên cùng Ẩn Kiếm Phủ có quan hệ. Đường Nguyện ánh mắt dừng lại tại Kiếm Tinh Vũ trên người, nói ra, ngươi chính là cái kia Ẩn Kiếm Phủ chủ nhân. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Đường Nguyện cười cười, nói ra, thật đúng là tuổi trẻ. Bất quá hôm nay vô luận ngươi cùng Mộng Các chủ có cái gì ân oán, chúng ta cũng sẽ không cho phép ngươi giết nàng. Đường Nguyện mà nói lại để cho Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, nhàn nhạt mà mở miệng nói ra, bảo vệ nàng hay không là của các ngươi sự tình, nhưng giết hay không nàng nhưng là chuyện của ta. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ châm này tiêm đối dâu thái độ, Chu Vạn Trần vội vàng đứng ra hòa giải. Dù sao Tiêu Giao Cung cũng không phải là hắn Chu gia cùng bây giờ Ẩn Kiếm Phủ có thể chống lại. Kiếm huynh đệ say rượu nói lỡ, hai vị bỏ qua cho, Chu Mộ đảm bảo, chỉ cần không phải tới quấy rối, ta Chu Mộ hết thể dùng khách quý đối đãi. Hy vọng hai vị xem tại Chu Mộ cùng Lục Nhân Giáp huynh đệ trên mặt mũi, cái này hiểu lầm, chúng ta hãy để cho nó qua đi. Chu Vạn Trần nói xong, liền đem Kiếm Tinh Vũ kéo về đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đưa Nguyện cái miệng nhỏ nhắn khẽ hử, không để ý tới nữa Kiếm Tinh Vũ. Tần Phong nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, đột nhiên cười nói, hôm nay ta coi như ngươi say rượu nói lỡ, bất quá tại hạ xin khuyên các hạ, về sau nói chuyện muốn nghĩ lại, không phải là người nào ngươi đều có thể đắc tội lên. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ một mực ở áp chế trong cơ thể độc khí, con mắt có chút không kiên nhẫn mà liếc về phía Tần Phong. Lục Nhân Giáp thấy thế, đỉnh đặt nói, đắc tội không nổi. Ha ha sáu. Ta Lục Nhân Giáp hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn không có đụng qua đắc tội không nổi người. Ngươi cho ta là dọa lớn. Các ngươi cùng với Khuynh Thành các người, hiện tại liền cho lão tử đi ra ngoài, hôm nay ta Ẩn Kiếm Phủ cùng Chu gia thực rượu, không chào đón các ngươi. Đối mặt Lục Nhân Giáp cái này không lưu tình chút nào mà nói, Tần Phong cũng là hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác, tại Tần Phong trong mắt, Lục Nhân Giáp là ở bảng tuyệt thế cao thủ, có tư cách cuồng ngạo, nhưng Kiếm Tinh Vũ nhưng không có tư cách này. Đưa Nguyện nhìn xem Ngộng Ngọc Nhi, mở miệng nói ra, Ngộng các chủ, chúng ta vẫn là đi thôi. Nơi này là tiệc không tốt tiệc, không người nào người tốt. Ngọc Ngọc Nhi lần nữa nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ cùng Chu Vạn Trần, sau đó dẫn người rời đi nơi đây, lúc gần đi, lưu lại một câu nói, hôm nay sự tình, ta Khuynh Thành các nhớ kỹ. Ngày khác, ta ổn thỏa tự mình bái phòng Ẩn Kiếm Phủ. Tùy thời xin đợi. Kiếm Tinh Vũ cũng lạnh lùng nhổ ra một câu. Đợi Ngọc Ngọc Nhi dẫn người đi sau, Tần Phong cùng Đường Nguyện cũng đi ra Chu Phủ. Nguyên bản nghìn cân treo sợi tóc mà cục diện, thoáng cái quặng cu e xuống, có một chút người thậm chí có loại không hiểu tiếc nuối. Tựa hồ một hồi trò hay còn không có trình diễn liền đã xong tựa như. Giải quyết xong những sự tình này, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trước hết lui trở về Chu phủ sương phòng. Trong sương phòng, Kiếm Tinh Vũ bàn chân trên giường, vận công chữa thương. Chu Vạn Trần cũng phân phó quản gia Chu Phúc đưa tới một đống lớn giải độc thảo dược, Lục Nhân Giáp chọn lựa một ít, chế biến rồi một chén canh thuốc, cho Kiếm Tinh Vũ ăn vào. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ đang tại vận công đem độc khí bước đi ra. Mà Lục Nhân Giáp thì là trên mặt một tia ủ rũ mà ghé vào trên mặt bàn, xúc lại chợp mắt đến. Thành Lạc Dương bên ngoài. Ngọc Ngọc Nhi bởi vì trên người có tổn thương, cũng không tiện nhiều đi đi lại lại, vì vậy ở chỗ này đối với Tần Phong cùng Đường Nguyện chắp tay nói đừng, đa tạ các ngươi nhị vị xuất thủ tương trợ, bằng không thì chuyện hôm nay tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngọc các chủ nói rất đúng chuyện này. Gia sư đặc biệt dặn dò, Khuynh Thành các gặp nạn, vô luận ai đúng ai sai, đều muốn xuất thủ tương trợ. Cho nên chúng ta cũng chỉ là làm chút ít thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Đường Nguyện cười hồi đáp. Ngọc Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phong, nói ra, Tiêu Giao cung chủ đối với ta Khuynh Thành Các thật sự là trợ giúp rất nhiều, chỉ là ta thật sự không rõ, vì sao ta Khuynh Thành Các đáng giá ngươi Tiêu Giao cung 5 lần 7 lượt mà xuất thủ tương trợ. Không biết Tiêu Giao cung chủ cùng ta Khuynh Thành Các còn có cái gì nguồn gốc? Đối mặt Ngộng Ngọc Nhi vấn đề, Tần Phong nói ra, những thứ này chúng ta cũng không biết, Ngộng các chủ nếu có cơ hội nhìn thấy gia sư, ngươi lớn dễ thân tự hỏi thăm. Cái kia Tiêu Giao cung chủ rốt cuộc là người phương nào? Không biết nhị vị có thể hay không báo cho biết. Tần Phong chắp tay, nói ra, gia sư có mệnh, thứ cho chúng ta không thể trả lời. Ngộng Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, liền không hề truy vấn, cũng là chắp tay nói đừng. Sau đó quay người trở lại trên xe ngựa, tại Khuynh Thành các đệ tử dưới sự bảo vệ, hướng về Khuynh Thành các phương hướng đi đến. Tần Phong cùng Đường Nguyện lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt cũng có một tia vẻ nghi hoặc, lập tức hai người hướng về xa xa đi đến. Chắc hẳn bọn hắn đối với Mộng Ngọc Nhi nghi vấn đồng dạng cũng là biết rất ít. Chu phủ trong sương phòng. Phúc! Kiếm Tinh Vũ một ngụm phun ra một cỗ đen xì như mực máu tươi, cái này là kia trong cơ thể chỗ chúng độc tố. Lục Nhân Giáp bị thanh âm này đột nhiên đánh thức, thoáng cái đứng dậy, cơ đầu to lớn nhìn chung quanh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Kiếm Tinh Vũ đem khỏe miệng vết máu xóa đi, vừa cười vừa nói, không có việc gì. Mới vừa rồi là ta đem độc bức cho rồi đi ra. A. Nói như vậy người không sao. Lục Nhân Giáp giống như buồn ngủ còn không có đi qua, đặt mông ngồi trở lại đến trên mặt ghế, Thụy Nhãn mông lung mà nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đối với Lục Nhân Giáp nói ra, người làm sao vậy? Như thế nào không tại bên ngoài uống rượu? Lục Nhân Giáp vội vàng cơ cơ đầu. Ta đối cái loại này nơi không có gì hứng thú, rượu ở địa phương nào cũng có thể uống, mấu chốt là phải có thể uống rượu với nhau người. Cái kia bên ngoài, không có. Kiếm Tinh Vũ đi xuống giường. Ngồi vào bên cạnh bàn bên cạnh, đối Lục Nhân Giáp nói ra, ngươi biết vừa rồi hai người kia là cái gì địa vị. Lục Nhân Giáp nhẹ gật đầu, Tiêu Giao cung người. Vậy ngươi cùng ta nói một chút cái này Tiêu Giao cung sự tình. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ đối Tiêu Giao cung rất có hào hứng, Lục Nhân Giáp cũng dần dần tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, kỳ thật cái thế lực này rất thần bí, ta đối kia biết rõ đấy cũng không nhiều, vừa rồi ngươi nhìn thấy hai người kia chính là Tiêu Giao cung cung chủ thân thụ đệ tử. Cho nên tuổi còn trẻ có thể quang vinh trèo lên giang hồ bài hành bảng vị thứ 9 cùng thứ 10 vị trí. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngươi cùng bọn họ đã giao thủ. Không có. Kiếm Tinh Vũ lông mày nhướng lên, nói ra, thật không biết ngươi cái này giang hồ bài vị thứ 6 là thế nào đến. Đều không có tỉ thí qua, làm sao ngươi biết mình nhất định có thể thắng bọn hắn. Ta cũng không nói mình nhất định có thể thắng bọn hắn, cái kia ngân thương ma quân Tần Phong cùng Quỷ Thích kiểu nương Đường Nguyện cũng không phải là cái gì tốt gây chủ. Vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn luôn luôn đều là đồng loạt ra tay, vốn chính là một cái sư phụ dạy dỗ, lẫn nhau ăn ý tự nhiên không cần phải nói rồi. Huống chi nghe nói bọn hắn tu luyện đều là lục hợp tâm pháp, cái này Tần Phong luyện được là lục hợp thường, mà Đường Nguyện chính là lục hợp thích. Bọn hắn một người có lẽ còn dễ nói, nhưng hai người liên hợp, tuyệt đối là nếu so với hai cái ta liên hợp lợi hại hơn. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp lại sẽ đối với Tần Phong, Đường Nguyện giống như này cao đánh giá, Kiếm Tinh Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy ngươi biết rõ sư phụ của bọn hắn là ai? Không biết. Cái kia Tiêu Giao cung lại đang địa phương nào? Cũng không biết. Cái kia sáu. Kiếm Tinh Vũ vừa muốn hỏi lại, lại bị Lục Nhân Giáp vội vàng nhấc tay đã cắt đứt, đừng có lại hỏi, cái kia Tiêu Giao cung rất quỷ dị cũng rất thần bí, ngươi hỏi lại ta cũng không biết. Nói thật, ta đối với bọn họ cũng là rất ngạc nhiên. Kiếm Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Nhân Giáp hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào không cho ta giết cái kia Hoành Tam? Người kia chính là một cái miệng cọp gan thỏ đồ đần. Kiếm Tinh Vũ cười nói, ta xem cái kia Hoành Tam ngược lại là có vài phần dũng khí. Dũng khí là có. Đáng tiếc thân thủ quá kém. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy để hắn giữ nhà hộ viện thế nào? Lục Nhân Giáp con mắt thoáng cái phát sáng lên, có ý tứ gì? Chúng ta không thể một mực ở chỗ này thành lạc dương, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tối thiểu ta muốn đi Tử Kim Sơn Trang cùng cái kia Triệu Thiên làm kết thúc. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ liền nghĩ tới Vô Danh, thần sắc cũng mở đi một ít. Lục Nhân Giáp thấy thế thúc giục nói, ngươi nói tiếp. Chúng ta đi, cái kia ẩn kiếm phủ chỉ còn lại người hầu nha hoàn, liền cái canh cổng cũng bị mất. Lục Nhân Giáp bừng tỉnh đại ngộ nói, ý của ngươi là lại để cho cái kia Hoành Tam đến thay chúng ta nhìn xem cái này ẩn kiếm phủ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Liền cái kia tốt, có thể làm ư. Kiếm Tinh Vũ cười nói, quan trọng là phải có gan dạ sáng suốt, ta phát hiện cái kia Hoành Tam thực chất bên trong không ác. Hơn nữa có một cố liều sức lực, chỉ cần thêm chút dạy dỗ, nhất định không có vấn đề. Chúng ta ẩn kiếm phủ hiện tại cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, liền ta và ngươi hai người. Nói trắng ra là, chúng ta đi, ẩn kiếm phủ tên tuổi cũng liền đi theo, nhưng cũng nên tại đây lưu một nhân tài như tốt ta. Nói đến đây, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, dạy dỗ người, ta thế. Chuyện này ta đi là tốt rồi, cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Ta chính là đánh cung cấp cho hắn đánh phục rồi. Chứng kiến Lục Nhân Giáp như vậy, Kiếm Tinh Vũ cũng là bất đắc dĩ cười cười. Kiếm Tinh Vũ sâu kín nói, các loại thành Lạc Dương chuyện nơi đây giải quyết xong, còn có hơn 3 tháng muốn đến Trung Thu, chúng ta cũng nên khởi hành tiến về trước Tử Kim Sơn Trăng rồi. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ thanh âm dần dần lạnh xuống. Mà Lục Nhân Giáp nghe nói như thế, cũng là gật đầu cười, cái kia mắt nhỏ trong lộ ra một tia lơ đãng ngoan lệ hào quang. Rốt cục, muốn tiếp tục động thân 6. 12. Được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 52, tuyệt đỉnh cao thủ. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp thương định về sau, Lục Nhân Giáp liền đi tìm cái kia Hoành Tam đi. Quả nhiên, ngay từ đầu cái này Hoành Tam là thà chết không theo, tùy ý Lục Nhân Giáp một trận hung ác đánh, chính là mặc kệ. Bất quá về sau Lục Nhân Giáp phát hiện Hoành Tam là ăn mềm không ăn cứng tính cách, bởi vậy dùng Hoành Tam vẫn nghĩ trên giang hồ xông ra một phen trò vì lấy cớ, đồng ý chỉ cần tiến vào Ẩn Kiếm phủ, hắn Hoành Tam chính là Ẩn Kiếm phủ nguyên lão, ngày sau Ẩn Kiếm phủ kiêu ngạo rồi, cái kia Hoành Tam thanh danh tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên rồi. Hơn nữa, Lục Nhân Giáp còn lấy chính mình cái này Hoàng Kim Đao khách bài tử vì mồi nhử, Hoành Tam nghĩ nghĩ, cho rằng có một cái giang hồ bài vị thứ 6 cao thủ dẫn đầu. Ngày sau cái này Ẩn Kiếm phủ nhất định sẽ lớn mạnh, bởi vậy chính là đáp ứng. Theo Hoành Tam tính cách, một khi nhận định ngươi là bằng hữu, cái kia chính là sinh tử đi theo, ngay từ đầu chết sống cũng muốn đi theo Kiếm Tinh Vũ cùng đi Tử Kim Sơn Trang, nói là trên đường tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, bị Lục Nhân Giáp mắng đi trở về, Lục Nhân Giáp nói mang theo hắn chỉ biết nhiều vương hữu. Bất đắc dĩ, Hoành Tam đành phải lưu thủ tại Lạc Dương Ẩn Kiếm phủ trong, hơn nữa còn dẫn theo một nhóm người đến, nhóm người này phần lớn đều Hoành Tam giống nhau. Tuy nhiên không có gì công phu, nhưng rất giảng nghĩa khí, lại nghe nói đây là Hoàng Kim Đao khách trang tử, bởi vậy tất cả đều cao hứng gia nhập vào. Trong đó có hai người lớn lên cùng Hoành Tam rất giống, là Hoành Tam hai cái thân ca ca, Hoành Đại cùng Hoành Nhị, cái này Hoành Nhị cùng Hoành Tam tính cách không khác, nhưng này Hoành Đại nhưng là một cái rất có tâm kế chi nhân, như thế lại để cho Lục Nhân Giáp yên tâm một ít, tối thiểu có cái có đầu góc người nhìn bọn họ. Sau đó Kiếm Tinh Vũ biết rõ về sau, lo lắng những người này không có quý củ. Đập vào Ẩn Kiếm phủ danh nghĩa làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến, bởi vậy liền lập được 3 nội quy củ: 1 không cho phép làm điều gian ác, 2 không cho phép ỷ thế hiếp người, 3 không cho phép gian dâm cướp bóc. Kỳ thật cái này 3 đầu chính là năm đó Kiếm Vũ lâu thập đại lầu quy trong 3 đầu, bị Kiếm Tinh Vũ tạm thời cho mượn tới đây. Hoành Tam một đoàn người uống máu ăn thề, thề tuyệt không vi phạm, người vi phạm chịu tam đao lục động hình phạt đó. Cái gọi là tam đao lục động chính là tại ngực đâm tam đao, trước sau tổng cộng 6 cái trong suốt lỗ thủng, xưng là tam đao lục động. Những thứ này cũng thành rồi ngày sau Kiếm Vũ lâu quy củ hình thức ban đầu. Đem Lạc Dương Ẩn Kiếm phủ sự tình an bài thỏa đáng, Kiếm Tinh Vũ liền cùng Lục Nhân Giáp suốt đêm đã đi ra thành Lạc Dương, thời điểm ra đi chỉ có Hoành gia tam huynh đệ biết rõ, những người khác đều không biết chủ tử của bọn hắn đã lặng lẽ ly khai Ẩn Kiếm phủ rồi. Chu Vạn Trần tự nhiên là biết rõ đấy, bất quá đã có kết minh trên tiệc rượu Kiếm Tinh Vũ đem Ngọc Ngọc Nhi bức lui một trận chiến, rất nhiều có chỗ ý đồ người ngược lại là tự động thu nạp rảnh tay chân, dù sao liền Khuynh Thành các tại đây Ẩn Kiếm phủ trước mặt đều không có chiếm được chỗ tốt gì, huống chi một ít tiểu thế lực rồi. Bởi vậy Chu Vạn Trần đối Kiếm Tinh Vũ bọn họ ly khai cũng không có cái gì nghi kỵ, ngược lại còn cho Kiếm Tinh Vũ bọn hắn chuẩn bị lộ phí cùng xe ngựa. Đối với cái này, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp ngược lại là không có cự tuyệt, kỳ thật Kiếm Tinh Vũ khá tốt, nhưng ở Lục Nhân Giáp trong nội tâm, đã sớm đem Chu Vạn Trần trở thành Ẩn Kiếm phủ tài chính đại quản gia rồi. Hai người ly khai thành Lạc Dương sau, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp một đường hướng Tây đi, cái này Tử Kim Sơn Trang tại thành Lạc Dương về phía Tây, nếu như phải đi mà nói, tối thiểu cũng muốn nửa tháng lộ trình, bây giờ khoảng cách tháng 8 Trung Thu còn có 3 tháng, thời gian bên trên ngược lại là so sánh dư giả, bởi vậy, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng không tốc độ cao nhất chạy đi, mà là vừa đi vừa nghỉ, ven đường cũng thể hội một phen bất đồng địa phương phong tình. Đảo mắt, 2 tháng đi qua, Kiếm Tinh Vũ bọn hắn đi tới phía Tây một tòa so sánh phồn hoa thành trì. Tên là Tây Thủy Thành. Nơi đây khoảng cách Tử Kim Sơn Trang đã không xa lắm, nhiều lắm là còn có 10 ngày lộ trình là được đến. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi vào Tây Thủy Thành trong khách sạn lớn nhất Vân Khách Lâu ở lại, bọn hắn hôm nay cũng không lại là đã từng chán nản kẻ lang thang rồi, từ khi cùng Chu Vạn Trần kết bạn về sau, trên người ngân lượng liền bắt đầu dư giả, ăn ở tự nhiên cũng là đối lập nhau khá hơn. Bởi vậy, cái này Vân Khách Lâu tuy nhiên giá cả xa xỉ, nhưng đối với bây giờ Kiếm Tinh Vũ hai người nhưng là không hề khó khăn. Cùng mặt khác khách sạn giống nhau, nơi đây ăn cơm như cũng là tiếng ồn ào không ngừng, thét to âm thanh không ngừng, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đang ngồi ở một ngóc ngách thông minh, ăn đồ đạc của mình. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lầu 2 một gian trong phòng khách, lại bay ra vài bóng người, sau đó nặng nề mà ngã tại lầu 1 đại đường ở trong. Xôn xao. Những khách nhân một hồi kinh hô, mấy người này rõ ràng cho thấy bị người cho đánh ra đến, xem những người này trang phục, cũng là đao kiếm ra thân, hiển nhiên là người trong giang hồ, chẳng lẽ là trả thù phải không? Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đối với cái này ngược lại là không có gì hứng thú, như trước Phong Khinh Vân đạm mà uống vào rượu của mình, Lục Nhân Giáp càng là như là xem cuộc vui giống nhau, nhìn xem những người này. Sau đó đầu không tự chủ nâng lên, nhìn về phía lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 cái kia gian khách phòng, cửa gỗ đã bị trực tiếp đánh vỡ, từ trong phòng đi tới một vị lão giả, một thân áo trắng, râu tóc đã là sám trắng, xem ra niên kỷ dĩ nhiên là Lục Tuần phía trên rồi, lão giả vẻ mặt lãnh ý. Tràn ngập khinh bỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trong hành lang thống khổ kêu rên mấy người. Hừ, thứ không biết chết sống. Lão giả quát lạnh nói. Lục Nhân Giáp chứng kiến lão giả này, sau đó cầm chén rượu tay không khỏi run lên, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là một cái cao thủ. Kiếm Tinh Vũ nghe được Lục Nhân Giáp mà nói, cũng tò mò mà đánh giá lão nhân, chỉ cảm thấy lão giả này làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Lập tức cũng là trong lòng căng thẳng, nhìn không thấu nói thẳng rõ ràng một điểm. Cái kia chính là người này võ công tất nhiên trên mình, tối thiểu cũng cùng chính mình tương đối mới được. Lão giả lời nói vừa yếu, siêu siêu siêu. Vài đạo tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy vài đạo ngân quang xẹt qua không trung. Phốc phốc phốc. Liên tục vài tiếng, nguyên bản ở phía dưới kêu rên mấy người tức thì liền không có động tĩnh, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy đã chết. Hí. Trong hành lang người không khỏi hít sâu một hơi, cái này không khỏi cũng quá xem nhân mạng như cỏ giới rồi. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ mấy người, bây giờ lại như chết con chó bình thường nằm ở nơi đó. Cái này, vị khách quan kia sáu. Người ở đây giết người, về sau ta đây sinh ý còn muốn làm như thế nào a? Một cái trưởng quầy bộ dáng gầy gò nam nhân vội vàng chạy đến, run run rẩy rẩy mà đối với lão giả kia nói ra. Những thứ này đều là đáng chết chi nhân, chết chưa hết tội. Lão giả đạm mạc mà mở miệng nói ra. Có thể, thế nhưng là sáu. Trưởng quầy còn muốn nói tiếp cái gì? Nôn nóng. Lão giả không kiên nhẫn mà hừ lạnh một câu, sau đó tay háo hất lên, chỉ nghe bèo. Mà một tiếng, lại là một đạo ngân quang phá toái hư không, trước bức cái này trưởng quầy cái cổ mà đến. Thấy thế, Kiếm Tinh Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái, chén rượu trong tay rời khỏi tay, trên không trung vung qua một đạo bóng trắng. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, chén rượu cùng cái kia ngân châm chạm vào nhau, nhao nhao rơi xuống đất. Kiếm Tinh Vũ cứu được trưởng quầy một mạng. Lúc này trưởng quỹ kia đã sợ choáng váng. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mở to mắt to, toàn thân đều tại không ngừng phát run, hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình thiếu chút nữa sẽ biến thành một cỗ thi thể rồi. Nghĩ vậy, chỉ cảm thấy dưới hạ thể một cỗ nhiệt lưu, cái này trưởng quầy cuối cùng bị sợ tới mức tè ra quần. Nhìn thấy chính mình ám khí bị ngăn cản, lão nhân cũng là sững sờ, ngay sau đó con mắt có chút nheo lại, một đạo ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng là đứng dậy, nhìn không chớp mắt mà nhìn lão giả, nói ra: Nhân mạng há lại cho đùa, cái này trưởng quầy không có tội chết, tiền bối cần gì phải hạ này sát thủ. Lão giả khoe miệng tựa hồ khẽ nhăn một cái, sau đó lại quỷ dị mà lộ ra một cái dáng tươi cười, đón lấy chỉ thấy lão giả thân hình nhoáng một cái, trên lầu liền không có bóng người. Thật nhanh. Kiếm Tinh Vũ thầm than một tiếng. Tại lão nhân biến mất trong nháy mắt, Kiếm Tinh Vũ cũng cảm giác không ổn, Lạc Vũ vô ảnh vận chuyển lên đến, thân hình nhanh chóng nổ bắn ra mà ra. Quả nhiên. Ngay tại Kiếm Tinh Vũ ly khai tại chỗ trong nháy mắt, một đạo kình phong đánh út lại, tiếp đó một đạo thối ảnh xuất hiện, lão giả cái này một đá quét không sau, thân thể một chuyến, thẳng tắp mà đứng thẳng tại nơi này, sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ lao ra gần hơn 10 mét sau mới đứng vững thân hình, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía lão giả. Tiền bối, đây là ý gì? Lão giả mỉm cười, nói ra, tiểu tử, phản ứng cũng không tệ. Hôm nay ta liền thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi cái gì gọi là bất lo chuyện bao đồng. Dứt lời, lão nhân thân hình lướt đi, trong nháy mắt đã đến Kiếm Tinh Vũ trước mắt, huy trưởng trực tiếp chụp về phía Kiếm Tinh Vũ ngực. Kiếm Tinh Vũ kinh hãi, tay phải đột nhiên đánh ra, trực tiếp cùng lão giả bàn tay đối lập nhau. Song trưởng vừa chạm liền tách, lão giả thân hình đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, mà Kiếm Tinh Vũ nhưng là sinh sinh lui về phía sau 7 bước, bực này chênh lệch, có thể thấy được luồng đốm. Chân khí trong cơ thể bị lão giả một trưởng kia chấn động hỗn loạn không chịu nổi, Kiếm Tinh Vũ chậm rãi điều tức lấy thân thể của mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lão giả. Không biết sao, giờ phút này vậy mà cảm giác lão giả này khí tức giống như đã từng quen biết, phảng phất ở nơi nào gặp được qua. Bất quá bây giờ Kiếm Tinh Vũ cũng không thời gian muốn những thứ này, đợi nội lực hơi chút bình phục sau, Kiếm Tinh Vũ dưới chân phát lực, hướng về lão nhân phóng đi. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ vậy mà chủ động tiến công, lão giả cũng là sững sờ, đón lấy cười ha ha, thân hình nhoáng một cái nên đón tiếp lấy. Thiên trọng vạn kiếp thủ. Kiếm Tinh Vũ quá to. Thoáng chốc, vô số bóng tay xuất hiện ở Kiếm Tinh Vũ trước mặt, nhao nhao hướng về kia lão giả trên người yếu huyệt điểm tới. Tới tốt lắm. Tiểu tử, lão phu ngược lại là xem thường thủ đoạn của ngươi rồi. Dứt lời, lão giả bàn tay vung lên, mang theo một cỗ mênh mông nội lực, tại chính mình trước người ngưng tụ thành một cái cực lớn khiên tròn. Tiểu tử, có năng lực trước phá của ta Quy Linh Thánh Giáp lại nói. Cái này Quy Linh Thánh Giáp là trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy một loại phòng ngự võ công, cùng Kim Trung Cháo bất đồng chính là, cái này Quy Linh Thánh Giáp là đơn mặt phòng ngự, mà Kim Trung Cháo là toàn thân phòng ngự. Bất quá luận kia phòng ngự năng lực, nhưng là cái này Quy Linh Thánh Giáp càng tốt hơn, dù sao cũng là đem nội lực tập trung vào một mặt, phòng ngự hiệu quả tự nhiên là nếu so với Kim Trung Cháo đỡ một ít. Bất quá cái này Quy Linh Thánh Giáp cũng có một cái tai hại, cái kia chính là chỉ có thể phòng ngự một mặt, cho nên loại công phu này chỉ thích dùng cho cao thủ một chọi một ở giữa giao thủ, mà không thích hợp quần chiến. Bành! 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 Vô số đạo kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, Kiếm Tinh Vũ thiên trọng vạn kiếp thủ như mưa to đánh vào Quy Linh Thánh Giáp phía trên, bất đắc dĩ chẳng qua là nổi lên từng vòng rung động, rất nhanh lại sẽ bình phục như lúc ban đầu, như thế xuống dưới, căn bản là không phá được lão giả phòng ngự. Dĩ nhiên là Quy Linh Thánh Giáp. Một bên Lục Nhân Giáp cũng sợ hãi thán nói. Hắn giờ phút này đã cảm giác được Kiếm Tinh Vũ cũng không phải lão giả này đối thủ. Vụt. Hoàng kim đao ra vỏ, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, đánh thẳng lão giả phía sau lưng mà đi, đây là một chỗ không môn, bây giờ lão giả đang tại tập trung phòng ngự Kiếm Tinh Vũ thiên trọng vạn kiếp thủ, đúng là tốt cơ hội. Lão giả làm như cảm nhận được sau lưng uy hiếp, lập tức cũng là tức giận hừ một tiếng, Quy Linh Thánh Giáp rồi đột nhiên phóng đại, lập tức đối với Kiếm Tinh Vũ phóng đi, Kiếm Tinh Vũ cả kinh, thân ảnh hướng về hơi nghiêng lướt đi. Cái này Quy Linh Thánh Giáp dĩ nhiên liền này quỷ dị biến mất. Không xong. Kiếm Tinh Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy lão giả đem Kiếm Tinh Vũ sau khi bước lui, thân thể về phía trước bắn ra, hoàng kim đao xẹt qua lão giả hư ảnh, cũng không chính thức làm bị thương lão giả nửa phần. Lão giả quay người lại, vẻ mặt sát ý mà nhìn Lục Nhân Giáp, mà Lục Nhân Giáp bị lão giả ánh mắt chằm chằm vào cũng là không khỏi đánh rồi dùng mình một cái. Chỉ làm chút ít âm thầm đánh lén hoạt động. Muốn chết. Kiếm Tinh Vũ thân hình nhảy lên đi vào Lục Nhân Giáp bên người, nhìn xem lão giả, nói ra, tiền bối, vị này chính là tại hạ bằng hữu, lúc mới nhìn thấy tại hạ tài nghệ không bằng người, sợ tại hạ có chỗ sơ suất mới ra tay giải vây. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy cùng chết ta. Cái này Lục Nhân Giáp thật có chút nổi giận, quát lớn, lão đầu, đừng có chỉ biết uy hiếp chúng ta, khi chúng ta là bị dọa lớn. Đến đây đi, thật muốn cắn xé nhau. Chẳng biết hiệu chết về tay ai còn con mẹ nó không nhất định đâu. Lục Nhân Giáp tức giận, nói ra cũng là không sạch sẽ. Lão giả nghe nói như thế, trên mặt lanh ý càng lớn, đang muốn ra tay thời điểm, chỉ nghe được lầu hai truyền đến một tiếng khét đều. Chấm đã động thủ. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp vừa rồi khí thế thoáng cái sẽ không có, ngược lại trở nên có chút không được tự nhiên. Dương mắt nhìn lên, đứng ở lầu hai đúng là ngày đó loại kém một gã viện, Vạn Liêu Nhi. Có thể một câu lại để cho Hoàng Kim Đao khách biến thành như vậy. Cũng chỉ có cái này Vạn Liêu Nhi rồi. Vạn Liêu Nhi. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này trên mặt nghi ngờ nhìn xem Vạn Liêu Nhi. Nàng kia cực kỳ xinh đẹp. Không biết là người phương nào a? Đồ đần, đó là thiên hạ đệ nhất danh viện Vạn Liêu Nhi, người đây cũng không biết. Thiên hạ đệ nhất danh viện a? Khó trách xinh đẹp mắt như vậy. Đều nói hồng nhan họa thủy, những người này đánh nhau không phải là vì nàng a? Nói không tốt xấu. Trong lúc nhất thời, trong hành lang người xì xào bàn tán. Nhao nhao suy đoán những người này đánh nhau nguyên nhân. Không cần lại đánh rồi, một hồi hiểu lầm. Vạn Liêu Nhi nói xong đi xuống thang lầu. Hiểu lầm. Liêu Nhi, ngươi nhận thức bọn hắn. Lão giả kia hỏi. Vạn Liêu Nhi còn không có trả lời, đã bị một bên Lục Nhân Giáp đã đoạt bạch. Liêu Nhi. Lão đầu, cái này Liêu Nhi là ngươi gọi đấy sao? Còn dám làm càn như vậy có tin ta hay không chẳng ngươi? Đối mặt Lục Nhân Giáp quá mắng, Vạn Liêu Nhi vốn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là che miệng nở nụ cười. Hai người kia a, ta đều biết. Ban đầu ở thành Lạc Dương chính là bọn họ thay ta giải vây. Vạn Liêu Nhi vừa cười vừa nói. Vừa nhắc tới thành Lạc Dương, Kiếm Tinh Vũ lập tức nghĩ tới, ban đầu ở Ngọc Xuân Đường lầu hai nơi hẻo lánh trong phòng có một cỗ thần bí cường hãn khí tức, chắc hẳn hơi thở này chủ nhân chính là trước mắt vị lão giả này a, khó trách có một loại cảm giác đã từng gặp qua. A, là bọn hắn thay ngươi giải vây. Vậy ta còn muốn cảm ơn bọn họ, lão phu Vạn Liên, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Vạn Liên chắp tay nói ra. Chúng ta dùng ngươi lão gia hỏa này tạ a. Còn nữa nói, ngươi cùng Vạn Liễu Nhi cô nương cái gì quan hệ, chúng ta giúp đỡ Vạn Liễu Nhi liên quan quái gì đến ngươi. Lục Nhân Giáp khiêng hoàng kim đao không khách khí nói ra. Kiếm Tinh Vũ cảm giác, cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, vì vậy lấy tay lôi kéo Lục Nhân Giáp tay áo, ý bảo hắn câm miệng. Vạn Liễu Nhi che mặt nở nụ cười, sau đó cười nhìn xem Lục Nhân Giáp nói ra, hắn là cha ta, ngươi nói liên quan hay không chuyện của hắn. Phúc! Nghe thế, một bên Kiếm Tinh Vũ nhưng là đã ức chế không nổi phá lên cười. Lục huynh, lúc này ngươi thế nhưng là đem tương lai cha vợ cho mắng thông khoái. Ha ha sáu! Lại nhìn giờ phút này Lục Nhân Giáp, sắc mặt tựa như ăn hết phân giống nhau, không nói ra được thảm đạm sáu. 12. Được cuồn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 53, trăm năm nội tình. Vạn Liễu Nhi đem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp mời được chính mình trong phòng khách, đem sự tình ngọn nguồn cáo chi hai người. Nguyên lai, like, Vạn Liễu Nhi cùng Vạn Liên muốn đi trước Tử Kim Sơn Trang tham gia giang hồ giao dịch hội, đi ngang qua cái này Tây Thủy Thành, bởi vì Vạn Liễu Nhi thiên sinh lệ trước, tư sắc hơn người. Cho nên vừa vào thành đã bị địa phương một cái thiếu gia nhà giàu cho coi trọng, ra mặt đùa giỡn lại bị Vạn Liên cho đánh cho gần chết. Về sau Vạn Liễu Nhi cùng Vạn Liên tìm nơi ngủ trọ đến cái này Vân Khách Lâu, ý định ngày mai lên đường tiến về trước Tử Kim Sơn Trang, không ngờ lại bị cái kia thiếu gia nhà giàu tra rõ hành tung, phái người đi tới nơi này Vân Khách Lâu muốn Vạn Liễu Nhi cưỡng ép mang đi. Chỉ tiếc vị thiếu gia này chọn sai rồi đối tượng, đã đến tấm sắt, phái tới mấy cái thủ hạ cũng không có cơ hội nữa đi trở về. Chắc hẳn bây giờ dù cho cái kia thiếu gia nhà giàu biết rõ thủ hạ bị giết, chỉ sợ cũng không dám lại đến đây quấy rầy nửa phần. Không có biện pháp, cái này là mạnh được yếu thua, nhân mạng trong giang hồ, có thể so với cọng rơm cái rác. Một ít vận khí không tốt người, gặp được tâm ngoan thủ lạt cao thủ, đã chết cũng liền đã chết, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Hiểu được sự tình mọi nguồn, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp mới bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm Tinh Vũ đối với Vạn Liên chắp tay nói, Vạn tiền bối, vừa rồi đã tội. Vạn Liên vô tình phất phất tay, nói ra, y đi theo lão phu tính tình, phàm là chọc tới lão phu người, cuối cùng đều được biến thành người chết. Ngươi trẻ tuổi, võ công của ngươi không tệ, ta có thể vì ngươi phá một lần lệ. Vạn Liễu Nhi nói ra, cha ta người khác cứ như vậy, xem nhân mạng như trò đùa, ta cũng không thích hắn điểm ấy. Vừa rồi nếu không phải Kiếm công tử ngươi ra tay, chắc hẳn trưởng quỹ kia muốn uổng mạng rồi. Cái kia, không lanh khốc, không lanh khốc. Cái loại này nôn nóng người nên tốt tốt giáo huấn. Vạn tiền bối làm một điểm sai đều không có. Lục Nhân Giáp vội vàng đáp lời đạo. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp nói chuyện, Kiếm Tinh Vũ nhớ tới vừa rồi một màn, vì vậy nhịn không được vừa cười đứng lên. Mà ngay cả Vạn Liễu Nhi cũng cười theo. Vạn Liên hừ lạnh một tiếng, đối Lục Nhân Giáp nói ra, tuổi còn trẻ chỉ làm chút ít sau lưng đánh lén hoạt động. Hiện tại vừa nhìn không chỉ là cái sau lưng đánh lén tiểu nhân, còn là một vướt ngông ngựa ngụy quân tử. Nghe được Vạn Liên lời này, Kiếm Tinh Vũ cùng Vạn Liễu Nhi cũng nhịn không được nữa. Cười ha hả. Lục Nhân Giáp xấu hổ mặt to đỏ bừng, nghĩ giải thích thực sự không biết nên nói cái gì đó, trong lúc nhất thời miệng mở rộng không ra, bộ dáng có chút buồn cười. Vạn Liên nhìn thấy Lục Nhân Giáp bộ dạng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thiệt thòi ngươi vẫn là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật, nếu không phải xem tại ngươi vì bằng hữu, coi như có chút nghĩa khí, ta định tốt tốt giáo huấn một chút ngươi. Dạ dạ dạ. Vạn Tiên Bối nói rất đúng. Lục Nhân Giáp vội vàng đáp. Kiếm Tinh Vũ thu hồi dáng tươi cười. Đối với Vạn Liên nói ra, Vạn tiền bối, chắc hẳn ngày đó tại thành Lạc Dương Ngọc Xuân Đường, ngài cũng là tại lầu 2A. Vạn Liên cười cười, nói ra, người trẻ tuổi, cảm ứng cũng không tệ. Ngày đó ta đúng là lầu 2 gian phòng, bất quá đối với những thứ kia A Miêu A Cẩu, ta nghĩ cuối cùng lại trực tiếp ra tay đánh chết, lại không nghĩ rằng lại có người ra tay thay Liễu Nhi giải vây. Lục Nhân Giáp nói ra, ta nói Vạn Liễu Nhi cô nương làm sao dám một người trên giang hồ hành tẩu. Nguyên lai một mực có một cái tuyệt thế cao thủ theo bên người, đây cũng thật là không sơ hở tí nào rồi. Kiếm Tinh Vũ cũng nhẹ gật đầu. Ai ngờ nói đến đây, Vạn Liên nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi làm Lao Phu vô sự có thể làm ư. Lao Phu cũng có một đống sự tình, chỉ là ta là một cái như vậy nha đầu, giao cho người khác bảo hộ lại lo lắng, cho nên mới tự mình cùng tại bên người. Bất quá những năm gần đây chuyện của ta là càng đến càng nhiều. Nha đầu, ngươi cũng muốn học lấy thu vừa thu lại tâm. Lần này Tử Kim Sơn Trang hành trình đã xong, hãy cùng ta trở về đi. Học làm tiểu thư khuê các, không nên cả ngày trên giang hồ xuất đầu lộ diện. Nghe Vạn Liên ý tứ, giống như cái này Vạn gia còn là một đại gia tộc. Bất quá Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng không có hỏi nhiều, dù sao có Vạn Liên cái này tuyệt thế cao thủ tại địa phương, há lại sẽ là cái gì tầm thường nhân gia. Nghe được Vạn Liên mà nói, Vạn Liễu Nhi thẻ lưỡi, có chút làm nũng nói, ta lại không có cho ngươi đi theo, ngươi có thể mặc kệ à?
Mặc kệ.
Ừ, chờ ngươi đã có nhà chồng ta mới chẳng muốn còn đâu. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp lại là theo trên mặt một mực hồng đến lỗ tai cây. Kiếm Tinh Vũ vừa buồn cười vừa tức giận, một cước đá vào Lục Nhân Giáp mập trên mông đít, đau Lục Nhân Giáp hét thảm một tiếng. Chứng kiến Lục Nhân Giáp bộ dạng, Vạn Liên nói ra, như thế nào? Chỉ bằng ngươi cái này tiểu mập mạp còn muốn lấy nữ nhi của ta phải không?
Cha!
Ngài nói cái gì đó?
Vạn Liễu Nhi một tiếng khét ê ơ.
Cái này tiểu nữ nhân tư thái cũng làm cho Vạn Liễu Nhi lộ ra hết sức mê người.
Vạn Liên cười ha ha, đối với Lục Nhân Giáp nói ra, ngươi cái này tiểu mập mạp không có đùa giỡn.
Sau đó tựa đầu quay tới, đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, ta xem tiểu tử này không tệ, hình dáng đường đường, ăn nói bất phàm, hơn nữa tuổi còn trẻ thì có như vậy một thân tốt võ công. Ngày khác thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng.
Liễu Nhi ngươi cứ nói đi.
Vạn Liễu Nhi nghe nói như thế, trên mặt cũng là bôi qua một tia ửng đỏ, ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, không nói ra được vũ mị, không biết sao, tại đây Vạn Liễu Nhi trong nội tâm, tựa hồ vừa thấy được Kiếm Tinh Vũ, thì có một loại thoáng thất thần cảm giác.
Lục Nhân Giáp vẻ mặt khổ đối với Kiếm Tinh Vũ nói ra, ta đã sớm biết ta không xứng với Vạn Liễu Nhi cô nương, bất quá cũng tốt, nói như thế nào ngươi cũng là ta hảo huynh đệ.
Trong lời nói, không nói ra được thất lạc.
Lục Nhân Giáp không phải người ngu, theo Vạn Liễu Nhi nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt, là hắn có thể đoán được một hai, chỉ là không có vạch trần mà thôi.
Kiếm Tinh Vũ nghe xong có thể luống cuống, đối với Lục Nhân Giáp mắng, là một nam nhân ngươi nên chính mình tranh thủ.
Ngươi đây khiêm nhượng cái gì?
Hơn nữa, ta bây giờ căn bản vô tâm nói mấy cái này.
Ta, còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
Về phần nhi nữ tư tình 6.
Kiếm Tinh Vũ đang nói đến nhi nữ tư tình thời điểm, trong đầu hiện ra người nữ kia giả trang nam trang Tiêu Tử Viêm, giận dữ mà nhìn bản thân ánh mắt, còn có cái kia vừa giận vừa tức vẻ tức giận.
Còn có, cái kia trước ngực một đoàn mềm mại 6.
Nghĩ vậy, Kiếm Tinh Vũ vội vàng cơ cơ đầu, trong nội tâm thầm mắng mình như thế nào lưu manh như vậy.
Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, lớn tiếng nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi thật đúng là tưởng thật.
Lan!
Kiếm Tinh Vũ lại đá Lục Nhân Giáp một cước. Bất quá một cước này lại bị Lục Nhân Giáp nhảy tránh qua, tránh né.
Mà một bên Vạn Liễu Nhi thần sắc tựa hồ có một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị thu liễm.
Vạn Liên nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, hỏi, sự tình.
Chuyện gì?
Ngươi tiểu tử này có phần hợp khẩu vị của ta, nhìn xem ta có thể không thể giúp ngươi giải quyết.
Lục Nhân Giáp cùng Vạn Liễu Nhi cũng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ.
Kiếm Tinh Vũ vốn là cười cười, sau đó đối với Vạn Liên chắp tay nói, tiền bối ân tình Tinh Vũ nhớ kỹ, bất quá những sự tình này tự chính mình có thể giải quyết.
Vạn Liên nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm đoán được Kiếm Tinh Vũ sẽ nói như vậy.
Bất quá đã trải qua việc này, bốn người liền hẹn nhau kết bạn mà đi, tiến về trước cái kia Tử Kim Sơn Trang.
Tử Kim Sơn Trang, tọa lạc tại Tử Kim Sơn bên trên.
Là một chỗ to lớn Sơn Trang đình viện, hàng năm chỉ có tháng 8 mới đúng bên ngoài mở ra, tháng 8 trung thu ban đêm trăng tròn, càng là sẽ ở này cử hành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ giao dịch đại hội. Bây giờ đã tiến vào tháng 8, Tử Kim Sơn Trang khách nhân cũng là nối liền không dứt, một ngày so hơn một ngày mà bắt đầu.
Kiếm Tinh Vũ bốn người rời đi 7 ngày mới tới cái này Tử Kim Sơn bên trong.
Đứng ở Tử Kim Sơn chân, dương mắt có thể nhìn tới cái kia mây mù lượn quanh chỗ một tòa to lớn đình viện, đi vào xem, viện này tứ phía trên vách tường càng là khắc đầy phù điêu, long tranh hổ đấu đồ, du long hí phượng đồ các loại, trông rất sống động, đẹp đẽ tuyệt luân.
Kiếm Tinh Vũ không khỏi cảm thán nói, chẳng qua là những thứ này phù điêu, xem kia đẹp đẽ tinh tế chi trình độ, không có cái 3 năm 5 năm sợ là cũng làm không đi ra a.
Vạn Liên vừa cười vừa nói, năm đó cái này Tử Kim Sơn Trang đời thứ nhất trang chủ, kiến tạo cái này Tử Kim Sơn Trang, tốn thời gian hơn 30 năm vừa rồi hoàn thành.
Đây chỉ là bên ngoài, chờ đi vào trong, các ngươi mới có thể biết rõ cái gì là chính thức xảo đoạt thiên công, cái gì là chính thức thế ngoại đảo nguyên.
Đời thứ nhất trang chủ.
Lục Nhân Giáp nghi ngờ hỏi.
Ừ.
Vạn Liên nhẹ gật đầu, cái này Tử Kim Sơn Trang chuyện đến một đời này có lẽ cũng kém không nhiều lắm có cái 7-8 thế hệ đi à nha.
7-8 thế hệ.
Cái kia ít nhất cũng có hơn 200 năm nội tình đi à nha.
Kiếm Tinh Vũ hoảng sợ nói.
Vạn Liên nhẹ gật đầu, nói ra, 300 năm, năm đó cái này Tử Kim Sơn Trang đời thứ nhất trang chủ Tiêu Kim thế nhưng là cái lúc ấy trên giang hồ nổi tiếng nhân vật. Một lần trở thành trên giang hồ nhân tài kiệt xuất, lúc ấy võ công có thể cùng hắn so sánh với tuyệt không vượt qua một tay số lượng.
Cha, cái kia Tiêu Kim giang hồ bài vị tại đệ mấy a?
Vạn Liêu Nhi hỏi.
Vạn Liên nhưng là cười cười, nói ra, lúc ấy căn bản cũng không có giang hồ bài vị cái này vừa nói.
Không có.
Cái này kinh ngạc không chỉ là Vạn Liễu Nhi một người, mà là ba người.
Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cũng là không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn.
Đúng vậy, lúc ấy Âm Tào địa phủ cũng không quá đáng mới thành lập không bao lâu, nơi nào đến giang hồ bài hành bảng.
Kiếm Tinh Vũ lầm bầm nói ra, cái này Tử Kim Sơn Trang đúng là cùng Âm Tào địa phủ đồng nhất thời đại thành lập, bực này nội tình quả nhiên phi phàm a.
Vạn Liên cười cười, tiếp tục nói, ta theo như lời Tiêu Kim là khi đó giang hồ nhân tài kiệt xuất, liền tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất.
Là chân chân chính chính trên giang hồ khó có đối thủ chủ.
Mà cũng không phải là hôm nay giang hồ bài hành bảng người trên có thể so sánh.
Lời này tất cả mọi người minh bạch, liền lấy Lục Nhân Giáp mà nói, nếu như dựa theo giang hồ bài hành bảng mà nói, trên giang hồ có thể đánh bại hắn chỉ có 5 người, mà thực tế đâu.
Kiếm Tinh Vũ cũng có chiến thắng Lục Nhân Giáp thực lực, nhưng không tại trên bảng.
Cái này đủ để nói rõ, bây giờ giang hồ bài hành bảng chỉ là một cái đại chúng bài danh mà thôi, mà một ít ẩn sĩ cao thủ là không có có bao hàm ở bên trong.
Mà ngay cả Lục Nhân Giáp mình cũng tin tưởng, cái này trên giang hồ có thể đánh bại hắn tuyệt đối không chỉ là 5 người kia.
Những tin tức này là Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp những người tuổi trẻ này chỗ không cách nào biết được, sợ là cũng chỉ có như Vạn Liên như vậy ẩn thế cao nhân mới có thể biết được 1-2A.
Kiếm Tinh Vũ không khỏi nghĩ nổi lên chính mình Nhân Liếu sư phụ, chắc hẳn Nhân Liếu sư phụ cũng có thể biết rõ những thứ này a.
Kiếm Tinh Vũ đám người đứng ở Tử Kim Sơn Trang chỗ cửa lớn, cái này đại môn chiều cao gần 5 trượng, rộng gần 7 trượng, khí thế rộng rãi.
Màu son trên cửa chính đinh lấy nguyên một đám cực lớn màu vàng đồng đinh, lên trên xem, là một cái rộng 1 trượng, dài 3 trượng cực lớn tấm biển, màu đen biển nâng lên lấy phong cách cổ xưa 4 cái màu vàng chữ to Tử Kim Sơn Trang.
Chỗ cửa lớn đứng đấy 8 cái hộ vệ, tả hữu tất cả 4 cái.
Những hộ vệ này nguyên một đám thân thể cường tráng, gồ cao đứng lên huyệt thái dương vừa nhìn cũng biết là công phu ngoại gia cao thủ.
Giờ phút này đại môn mở rộng ra, lờ mờ nghe thấy trong trang tiếng người huyên náo.
Vạn Liên nhìn xem cái này 4 cái chữ to, nói ra, cái này chữ là năm đó Tiêu Kim dùng hoàng kim mài thành phấn ghi.
Hí!
Lục Nhân Giáp hít sâu một hơi, nói ra, đây chẳng phải là rất đáng tiền.
Kiếm Tinh Vũ đám người cười cười, sau đó cất bước đi vào Tử Kim Sơn Trang, không có ai ngăn trở. Những hộ vệ kia thậm chí ngay cả xem đều không có con mắt xem bọn hắn liếc.
Một bước vào cái này Tử Kim Sơn Trang, Kiếm Tinh Vũ thì có một loại mãnh liệt cảm giác, cái kia chính là nơi đây vậy mà cao thủ nhiều như mây.
Nghĩ vậy, Kiếm Tinh Vũ con mắt có chút nheo lại, nhìn qua to lớn Tử Kim Sơn Trang cùng hối hả mọi người, lầm bầm nói ra, Triệu Thiên, ngươi có lẽ cũng ở đây à?
Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu rồi 6. 12.
Được cuộn vật bằng tờ vở chèn lết.
Chương 54, Tử Kim Sơn Trang.
Kiếm Tinh Vũ bọn hắn sau khi đi vào, trước mắt là một đạo vẽ lấy sơn hà tráng lệ đồ tranh tường tường, mà tranh tường tường đằng sau, đúng là một cái cực lớn hồ nước, mép hồ đứng thẳng một tảng đá lớn, trên đá lớn rồng bay phượng múa có khắc 3 cái màu đỏ Tử Kim Hồ.
Tại đây Tử Kim Hồ chính giữa có một chỗ to lớn đài cao, xa xa mà nhìn qua giống như đài tỷ võ giống nhau, chẳng qua là lớn hơn, sợ là có 100 mét vuông một chỗ đài cao.
Cái kia đài cao một bên có một loạt rất tinh xảo đình nghỉ chân. Giờ phút này có trong đình có người đánh cờ, có trong đình thì tại uống trà nói chuyện phiếm, rất mãn nguyện.
Bất quá duy nhất kỳ quái chính là, cái này đài cao khoảng cách bên hồ có gần 300m khoảng cách, vậy mà không có cầu, đài cao đúng là hoàn toàn nổi trong nước.
Đây là có chuyện gì?
Vạn Liêu Nhi không hiểu hỏi.
Ha ha 6.
Vạn Liên cười nói, đây là Tử Kim Hồ đặc sắc, bất luận kẻ nào cũng có thể đến cái kia trên sân thượng đi, bất quá ngươi muốn có bản lĩnh đi qua mới được.
Cầu là không có. Bất quá dây thường ngược lại là có một cây.
Vạn Liên nói xong lấy tay một ngón tay Tử Kim Hồ bên trên, nhìn kỹ nguyên lai có một ngón tay phẩm chất dây thường đang dán mặt nước lơ lửng tại nơi này, cái này dây thường một mặt thắt ở bên hồ trên đá lớn, một mặt thắt ở cái kia đài cao bên cạnh, cả đầu dây thường khoảng cách mặt nước chưa đủ một tấc, chính giữa bộ phận thậm chí không có ở dưới mặt nước.
Những người kia là 6.
Vạn Liễu Nhi lấy tay một ngón tay tại trên sân thượng trong đình đánh cờ uống trà người.
Những người kia đương nhiên là tự mình đi qua rồi.
Vạn Liên vô tình nói ra.
Kiếm Tinh Vũ giờ phút này nội tâm nói là không xuất ra khiếp sợ, cái này 300m không mượn lực khinh công, hắn còn không có bái kiến, có lẽ Vũ Lạc Vô Ảnh đã đến cảnh giới cao nhất chỉ Xích Thiên Nhai có thể làm được, nhưng tối thiểu hắn hiện tại làm không được.
Vô luận như thế nào đều muốn mượn một điểm ngoại lực.
Nếu như muốn mượn lực, cái kia tốt nhất cũng chỉ có cái kia cây dây thừng rồi, bất quá đạp dây thừng mà đi độ khó là tương đối cao.
Đương nhiên, nếu như võ công của ngươi cho dù tốt một ít, cũng có thể trực tiếp đạp nước mà đi.
Kiếm Tinh Vũ Vũ Lạc Vô Ảnh có thể làm được đạp nước mà đi.
Thậm chí làm rất tốt. bất quá Vũ Lạc Vô Ảnh tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể luyện đến, như vậy trên sân thượng những người này, đều là dựa vào đạp nước hoặc là đạp dây thừng mà qua đi, hiện tại đại khái vừa nhìn bên trong có 20-30 người bộ dạng, có thể có như vậy khinh công người, võ công lại sẽ kém đi nơi nào đâu. Cái này Tử Kim Sơn Trang bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lục Nhân Giáp cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, lầm bầm nói ra, vậy có thể hay không đi qua a? Vạn Liên nhìn Lục Nhân Giáp, nói ra, có thể, chỉ cần ngươi ném đến lên cái kia mặt mũi. Sau khi nói xong, Vạn Liên liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp vòng quanh bên hồ mà đi, hướng về Tử Kim Sơn Trang bên trong mà đi. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp, Vạn Liêu Nhi làm sơ dẹp loạn về sau, liền đi theo. Chứng kiến còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc Vạn Liêu Nhi, Lục Nhân Giáp hắc hắc mà cười nói, Liêu Nhi, nếu như ngươi cũng muốn đi chỗ đó trong đình uống trà đánh cờ, ta có thể mang ngươi bày qua đi. Vạn Liêu Nhi giận dữ nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, Lục Nhân Giáp ngượng ngùng mà thè lưỡi, không nói gì nữa. Từ khi đoạn đường này tới đây, mấy người kết bạn mà đi, Lục Nhân Giáp lá gan cũng lớn rất nhiều, nói chuyện mặt cũng chẳng phải đỏ lên, mà ngay cả xưng hô đều theo Vạn Liêu Nhi cô nương đổi thành rồi Liêu Nhi. Hướng vào phía trong đi đến, xuyên qua một cái đẹp đẽ hành lang, chính là một gian cực lớn phòng, trong thính đường, bóng người lắc lư, tựa hồ nơi này chính là đặt phòng đang lúc địa phương. Phòng bố trí mà cùng bình thường khách sạn đại đường rất giống, chỉ là không có ăn cơm thực khách mà thôi. Lần lượt từng cái một dương phía sau quầy, mấy cái tiểu nhị bộ dáng người đang bệ bộn còn sống ứng phó đến đây đăng ký dừng chân người. Vạn Liên đi qua định ra rồi hai cái trung phòng, Kiếm Tinh Vũ hai người cũng định rồi hai cái trung phòng. Bốn cái gian phòng đều ở đây Tử Kim Sơn Trang tín viện bên trong. Tử Kim Sơn Trang bên trong chia làm năm cái đình viện, theo thứ tự là dùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín năm chữ mà quang danh, từng đình viện đều có thượng phòng 19 đang lúc, trung phòng 30 đang lúc, xương phòng 60 đang lúc. Một cái sân bên trong có 99 gian phòng, năm cái sân nhỏ cùng sở hữu gian phòng 495 đang lúc. Cái này cũng chưa tính Tử Kim Sơn Trang chủ nhân chính mình ở Tử Kim Viện cùng bọn hạ nhân ở Tử Kim Biệt Viện. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tử Kim Sơn Trang quy mô là cỡ nào hùng vĩ. Bởi vì Kiếm Tinh Vũ đám người đến tương đối chế, cho nên chỉ có thể ở tại so sánh dựa vào sau tín viện bên trong. Cho dù một cái phòng chỉ ở một người, vậy có hơn 500 vị trí giang hồ bằng hữu quang lâm cái này Tử Kim Sơn Trang, nhưng lại đều là trên giang hồ có mặt mũi nhân vật, bực này quy mô đã là tương đối làm cho người tắc lưu ấy rồi. Tuy nhiên gian phòng rất nhiều, bất quá giá cả nhưng là tuyệt không tiện nghi, phía trên một ngày giá tiền là hoàng kim 10 lượng, cũng chính là bạch ngân ngàn lượng. Trung phòng là hoàng kim 5 lượng, cũng chính là bạch ngân 500 lượng, xương phòng là hoàng kim 3 lượng, cũng chính là bạch ngân 300 lượng. Nơi đây bình thường nhất xương phòng giá cả đều so với bình thường khách sạn phòng tốt nhất muốn đắt đến nhiều. Đủ để thấy nơi đây không phải là người nào đều ở được rất tốt. Định tốt gian phòng về sau, Kiếm Tinh Vũ đám người liền riêng phần mình trở về phòng rồi. Buôn ba lâu như vậy khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi điều chỉnh thoáng một phát mới là trọng yếu nhất. Trạng vạng tối, trong phòng ăn xong cơm tối. Lúc này Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp không có lại cùng Vạn Liên cha con ở cùng một chỗ. Bởi vì tới đây Tử Kim Sơn Trang nhiều người nhiều ít cũng là muốn xử lý một ít chuyện của mình, luôn luôn cái ngoại nhân tại đó dù sao không quá thuận tiện. Tuy nhiên Lục Nhân Giáp trong lòng là rất muốn cùng Vạn Liễu Nhi cùng một chỗ, có thể phân được rõ nặng nhẹ hắn cũng không có nói cái gì đó. Chẳng qua là vui vẻ nhận lời. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp tại Tử Kim Sơn Trang trong nhàn nhã tản bộ tựa như đi dạo, cái này Tử Kim Sơn Trang không hổ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy địa phương, bên trong quả nhiên như thế ngoại đảo nguyên bình thường, mà ngay cả mỗi một chỗ hoa cỏ đều tỉ mỉ quản lý tươi đẹp chói mắt, thậm chí mỗi lần một mảnh đất gạch bên trên đều phát họa lấy một ít đặc thù đồ án.